Chương 31. Bố cục lục quốc, thay xà đổi cột. Thiên Ám Tinh trong mắt lóe lên một tia linh ý, trường kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt bung ra, một cỗ cường đại kiếm khí phóng tới hai vị kia ám ảnh vệ. Thân hình hắn lóe lên thêm vào chiến đấu, trong lúc nhất thời, trong bóng đêm chiến đấu càng kịch liệt. Ám ảnh vệ thân pháp quỷ dị khó lường, bọn hắn công kích tàn nhẫn vô cùng, mỗi một lần công kích đều mang cường đại sát ý, mà Thiên Ám Tinh thì lại khắc kiếm pháp của hắn chú trọng hơn kỹ xảo cùng tốc độ, mỗi một lần xuất thủ đều giống như tại vũ đạo, yêu nhã mà chí mạng. Cũng không tệ lắm, bất quá xin lỗi không có thời gian cùng các ngươi chơi. Thiên Ám Tinh lực lượng tiền đặt cọc thì trong nháy mắt chiếm cứ thượng phòng, kiếm pháp của hắn như nước chảy trôi chảy, mỗi một lần xuất thủ đều có thể chuẩn xác đánh trúng đối thủ muốn hại. Trong chớp mắt hai người liền bị đánh hôn mê bất tỉnh, Thiên Ám Tinh lạnh lùng nhìn lấy, mang về tính cả cái kia bạch tức đều giao cho Thiên Cô Tinh cùng Thiên Thương Tinh, nhất định muốn đem bọn hắn trong miệng hết thảy đều nảy ra tới. Vâng. Thiên Ám Tinh vừa dứt lời trung quanh trong nháy mắt thì xuất hiện mấy vị bất lương nhân, chợt lĩnh mệnh đem hai vị ám vệ mang theo trở về. Mà Thiên Ám Tinh thì về đến khách sạn bên ngoài, hắn vừa tới đã nhìn thấy Triệu Công Công trở về. Đối phương an vị tại cửa sổ yên tĩnh chờ đợi, nhưng hắn đợi trái đợi phải lại cái gì cũng không có đợi đến. Mãi cho đến trời tờ mờ sáng lúc hai đạo thân ảnh mới trở về, gặp này Thiên Ám Tinh lộ ra một vẻ thần bí nụ cười sau liền rời đi. Cũng không lâu lắm sắc trời sáng rất nhiều, trên đường phố cũng dần dần vang lên huyên náo thanh âm. Thành chủ phủ bên trong hạ thần cơm nước xong xuôi ngay tại Viên Tiên Cương chỉ đạo phía dưới bắt đầu luyện công, thật lâu hạ thần mới đầu đầy mồ hôi ngồi xuống. Thiếu gia luyện võ rất có thiên phú đâu, chỉ sợ lại qua nửa tháng thì có thể đột phá tông sư nhị trọng. Hạ thần cũng là cười vui vẻ, may mắn mà có đại soái chỉ đạo, nếu không ta cũng sẽ không như thế nhanh. Có đại hoàn đan rửa mặt cải tạo lại thêm hắn nguyên bản thiên tư thì không thấp, lại thêm Viên Tiên Cương dạng này lương sư hắn muốn đẩy đều không được. Thiếu gia không tự cường người nào cũng vô dụng, đây là tối hôm qua tình báo còn thỉnh xem qua. Viên Thiên Cương vui mừng lắc đầu lập tức đưa tới mấy tờ giấy, Hạ Thần tiếp nhận cẩn thận đọc lên. Tổng cộng 3 tấm, một tấm là Bạch Khởi tướng quân đưa tới, mặt khác 2 tấm thì là có liên quan tại theo ám ảnh vệ cùng Vô Thanh Cốc cái kia lấy được tình báo. Hạ Thần sau khi xem xong hít sâu 2 cái này thế giới nước thật đúng là sâu à, Vô Thanh Cốc lại có hơn 100 vị tông sư cảnh cường giả, ám ảnh vệ càng sâu. Thiếu gia không cần sầu lo, chỉ cần bất lương nhân tại bọn hắn đến bao nhiêu đều là chết. Hạ Thần lắc đầu, cái này ta tự nhiên tin tưởng, chỉ là một cái kim quốc thì có thực lực như thế chỉ sợ còn lại tứ quốc thậm chí tiểu quốc đều không đơn giản. Kim quốc nhân khẩu mấy vạn bạn, nhưng là quân đội tăng thêm thủ thành quân mấy trăm vạn có những thứ này thực lực rất bình thường. Mà còn lại tứ quốc chỉ sợ cũng là không kém nhiều, nếu không cái này thằng bằng liền sẽ bị đánh phá. Như thế cũng thế, xem ra chúng ta nội tình vẫn là quá nông cạn. Có thiếu gia tại, những thứ này sớm muộn cũng sẽ phản siêu. Ha ha, hy vọng đi, 10 ngày sau Kim đô khoa cử an bài bố trí thế nào. Ngũ quốc áp dụng đều là khoa cử chế, mà sau 10 ngày chính là 3 năm một lần khoa cử khảo thí. Thiếu gia yên tâm. Lấy kính tâm ma tài trí tăng thêm bất lương nhân trợ giúp trên bảng nhất định có tên đến lúc đó liền để hắn đầu nhập đại hoàng tử hoặc là nhị hoàng tử môn hạ. Đến mức võ khảo lại có Thiên Ám Tinh tại, đến lúc đó đối phương nhất định có thể trong quân đội đại triển quyền cước. Còn lại ngũ quốc đầu. Còn lại ngũ quốc các an bài 5 vị thiên cương giáo úy cùng 400 bất lương nhân tinh nhuệ, đoạn thời gian trước hồi âm đã trải qua sơ bộ thu xếp tốt. Lục quốc giang hồ cũng sắp xếp 700 bất lương nhân, hiện tại chúng ta bên người cũng chỉ có 300 bất lương nhân cùng Thiên Ám Tinh chờ 4 vị giáo úy. Khô cực. Muốn trải rộng ngũ quốc xây lại lập liên lạc ở trong đó độ khó khăn có thể nghĩ. Vậy liền coi là giống bất lương nhân đã hoàn toàn thành thuộc thế lực. Muốn là thế lực khác hoặc là dấu chân tổ kiến không có mấy chục năm tích lực, vậy căn bản nghĩ cùng đừng nghĩ. Viên Thiên Cương lắc đầu không nói gì, đột nhiên ngoài cửa vang lên cước bộ. Thiếu gia, ngoài cửa Triệu Công Công bọn hắn tới. Hạ Thần sững sờ chợt mỉm cười, đại soái, ta đi gặp. Viên Thiên Cương nhẹ gật đầu, Hạ Thần rất nhanh liền đi tới đại sảnh một mặt nhiệt tình nên đón tiếp lấy. Triệu Công Công, Lý tướng quân tối hôm qua nghỉ ngơi được không? Sắc mặt hai người khẽ biến nhưng rất nhanh liền che giấu đi xuống, Triệu Công Công mang theo mỉm cười nhẹ gật đầu. Rất tốt, đa tạ hạ thành chủ. Cái nào, không biết hai vị sáng sớm đến đây là có chuyện gì không? Lý Hạo ở một bên mở miệng, Hạ Thành Chủ cũng biết do nói chúng ta chuyến này mục đích là cái gì, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành chúng ta tự nhiên là muốn trở về phục mệnh. Đồng thời cũng hy vọng Hạ Thành Chủ tại thủ hết hiếu đạo an bài tốt sự tình sau mau chóng tiến về Kim Đô, không có để bệ hạ đợi lâu. Tự nhiên, cái này Lý Tướng Quân cầm lấy, trên đường mệnh nhọc khổ cực trên đường trở về cũng không cần khổ cực như vậy. Nói Hạ Thần đem hai khối hoàng kim giao cho hai người, dù sao nhiều quả thì không bị trách. Lý Hạo sững sờ chính muốn cự tuyệt chỉ thấy Triệu Công Công một mặt ý cười thích tới, Lý tướng quân cũng không cần cô phụ Hạ Thành Chủ ý tốt, huống hồ các tướng sĩ cũng xác thực khổ cực. Cái này liền đa tạ Hạ Thành Chủ. Gặp này Lý Hạo mới ra vẻ khó xử nhận lấy, dù sao Triệu Công Công đều cầm nếu là hắn không cầm trung quy là không tốt. Hạ Thần gặp này nụ cười càng sâu, không bằng chúng ta cơm nước xong xuôi lại đi thôi, ta cái này để hạ nhân chuẩn bị đồ ăn. Lúc này Triệu Công Công lắc đầu, đa tạ Hạ Thành Chủ ý đẹp, bất quá chúng ta là ăn no rồi tới, mà lại chúng ta xác thực muốn đổi đường. Tốt ta, đã như vậy vậy liền để ta đưa tiễn chư vị. Hạ Thần một mặt tiếc hận nói, bất quá nhưng như cũng bị cự tuyệt. Hạ Thành Chủ trọng thương chưa lành thì nghỉ ngơi đi, đến lúc đó chúng ta Kim Đô gặp. Triệu Công Công chắp tay liền rời đi, Lý Hạo gặp này cũng là đối Hạ Thần chắp tay sau vội vàng đuổi theo. Đợi hai người đi xa sau Hạ Thần nụ cười trên mặt liền thu hồi lại, xem ra bọn hắn cũng không muốn để Vô Thanh Cốc cướp bóc thánh chỉ tin tức lộ ra ngoài à. Hoàng gia thể diện tự nhiên là muốn coi trọng, bọn hắn lần này trở về cần phải lại sẽ nhấc lên một phen sóng gió. Không rất tốt à, tại không có trước khi đi liền có thể thấy rõ một số người. Bọn hắn tiến vào hoàng thất sẽ không bị phát hiện đi, chỗ đó thế nhưng là có đại tông sư. Nói Hạ Thần trong mắt lóe lên một vẻ lo lắng, bất quá Viên Tiên Cương lại không có chút nào biểu lộ. Làm chuyện gì đều là có phong hiểm, bất quá Tam Tiên Viện thuật dịch dung còn là rất không tệ. Chỉ cần bọn hắn không chủ động bại lộ kết hợp theo ám ảnh vệ ở bên trong lấy được tình báo, đủ để cho bọn hắn tại ám ảnh vệ bên trong ẩn giấu đi. Hy vọng như thế đi. Hạ Thần thở dài liền về tới thư phòng, hắn còn có bốn thành một số chính vụ phải xử lý đâu. Viên Thiên Cương ánh mắt lóe lên liền yên tĩnh đi theo Hạ Thần sau lưng. Chương 32. Thẩm Vạn Tam đến, Tinh Thần Thương Hội đón lấy trong vòng nửa tháng mượn nhờ mỗi cái môn phiệt thế gia tài phú, Hạ Thần phát triển mạnh bốn thành. Bốn chỗ học viện bụt lên từ mặt đất, gia đình quân nhân có thể miễn phí để con cái nhập học, bốn thành bách tính cũng có thể để con cái nhập học mà lại học phí cực kỳ rẻ tiền. Hai đồng không chỉ có thể học tập tri thức càng là có thể học tập trụ cột võ công, một ngày ba bữa đều do học phủ nhận đầu. Không chỉ có như thế còn ban bố rất nhiều chính sách các loại, tỉ như mở y quán có thể vì bách tính miễn phí xem bệnh, trong lúc nhất thời bốn thành tháng 7 năm 80 vạn người tất cả đều tâm hướng Hạ Thần. Người trẻ tuổi thậm chí đều muốn làm minh, chỉ bất quá lại bị Hạ Thần cự tuyệt. Vài ngày trước lại lần lượt phái một chút người trong bóng tối tiến về La Hồ Quốc bên ngoài, hiện tại La Hồ Quốc tổng cộng đi đến 6000 người, trong đó 3000 là đại tần thiết kỵ. Bốn thành thủ vệ quân cùng sở hữu 64000 người, trong đó 7000 là đại tần thiết kỵ. Đi qua một tháng này huấn luyện, những thứ này phổ thông binh lính cũng đều có không nhỏ chiến lực. Nguyên bản ngoại trừ các thành thủ vệ quân bên ngoài còn lại quân đội đều sẽ đợi tại trong quân doanh huấn luyện, nhưng hôm nay bọn hắn toàn đều đi ra. Bởi vì hôm nay là cái đặc thù thời gian, không vì những thứ khác chính là vì giúp bách tính bội thu. Tại những cái kia cực phẩm hạt giống trợ giúp dưới, hiện tại nông điền bên trong lương thực nhiều vô số kể. Cơ hồ là tất cả bách tính đều đi ra ngoài lao động lại thêm quân đội trợ giúp, riêng là thu hoạch liền xài trọn vẹn 3 ngày. Đến đón lấy những ngày bách tính có chiếu cố, bất quá bọn hắn nụ cười trên mặt làm thế nào cũng không che giấu được. Hạ Thần tại trên tường thành nhìn lấy tình cảnh này thì lộ ra một vệt mỉm cười. Hạ Tuyết nhìn lấy trong mắt càng là có chút phát hồng. Muốn là phụ thân có thể nhìn đến liền tốt. Hạ Thần nhìn người bên cạnh Nhi trong mắt lóe lên một vệt đau lòng, nhịn không được đem ôm vào trong ngực. Sẽ, nghĩa phụ sẽ thấy. Thân ảnh của hắn tràn ngập kiên định. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Hạ Thần. Qua không được mấy ngày ngươi liền muốn đi Kim Đô, muốn không liền mang theo ta đi. Trên đường ta còn có thể chiếu cố ngươi. Không thể, lần này lộ trình gian khổ, ngươi đi ta ngược lại lo lắng. Có thể. Hạ Tuyết lời còn chưa nói hết liền bị Hạ Thần bưng kín. An tâm chờ ta trở lại, được không? Ừm. Hạ Tuyết điểm ấy đối phương tâm ý đã quyết, nàng có thể làm được cũng là làm cho đối phương an tâm. Tuyết Nhi, chờ ta trở lại, chúng ta liền thành thân đi. A. Nghe được Hạ Thần lời này, Hạ Tuyết trực tiếp bổ nhào đối phương trong ngực thật lâu, nàng mới đỏ mặt ngẩng đầu nhẹ giọng mà kiên định gật đầu. Ngay tại hai người anh em thời điểm, Hạ Thần đột nhiên đẩy ra Hạ Tuyết, "Tuyết Nhi ngươi đi về trước đi, nơi này có ta liền tốt." Hạ Tuyết nhẹ gật đầu, "Tốt, vậy ta trở về chuẩn bị cho ngươi ăn ngon." Ừm. Ngay tại Hạ Tuyết sau khi rời đi không lâu, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Hạ Thần bên cạnh thân, người tới chính là Bất Lương Soái Viên Thiên Cương. "Như thế nào? Lần đầu giao dịch lương thực đã lên đường, Bạch Khởi gần phái 500 đại tần thiết kỵ, ta để một cái giáo úy cũng đi theo. Như thế thuận tiện, đã như vậy vậy chúng ta liền sẽ không thiếu khuyết thất ngựa." "Đúng, Kính Tâm Ma cùng Thiên Sát Tinh bên kia như thế nào?" "Kính Tâm Ma đã gia nhập vào Hoàng Trường Tử môn hạ, Thiên Sát Tinh thì bị Diệp Vô Cực nhìn chúng thu làm trận chiến phía dưới Thiên Phú trưởng." "Ừm, hết thảy đều tại theo kế hoạch làm việc, chúng ta cũng nên lên đường tiến về Kim Đô. Thiếu gia dự định khi nào xuất phát?" "Ngày mai đi, hôm nay những thứ này lương thực liền có thể dẹp xong." Viên Thiên Cương nhìn lên trước mặt một bức bội thu cảnh tượng cũng là cảm khái không thôi, thiếu gia hạt giống thật đúng là thần kỳ a, những thứ này lương thực nếu như không xấu mà nói đầy đủ bốn thành bách tính ăn một năm, nhưng mà này còn chỉ là mới chín. "Ha ha ha, đúng vậy a, có lương chúng ta mới có thể không hoảng." Viên Thiên Cương rất tán thành nhẹ gật đầu, lương thực từ lúc nào đều là trọng yếu nhất. Hạ Thần nhìn một màn trước mắt mở ra hệ thống, một tháng này hắn có thể đánh dấu không ít thứ. Mặc dù tốt đồ vật không nhiều nhưng có chút ít còn hơn không, hôm nay cũng là một cái đặc biệt thời gian. "Đinh, tính gộp lại đánh dấu một tháng, đánh dấu phẩm chất tăng lên, phải trang lập tức đánh dấu." "Đánh dấu." "Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Hãn Huyết Bảo Mã 10 thất, nhân vật một vị, bảo kiếm ba thanh. Một lần thì đánh dấu ba loại đồ vật, mỗi một loại đều thật là tốt." Có điều hắn quan tâm nhất chính là vị này nhân vật, tâm niệm nhất động hắn liền mở ra đối phương tin tức mặt bảng. "Nhân vật: Thẩm Vạn Tam tu vi, hậu thiên nhất trọng đặc thù thiên phú." Buôn bán nhìn đến tên người sau Hạ Thần kém chút lên tiếng kinh hô, vị này chính là tay trắng khởi gia đình cấp phú thương. "Đại soái, Tinh Thần Thương Hội ta đã nghĩ đến cái kia giao cho người nào?" Tinh Thần Thương Hội là đoạn thời gian trước hắn để Viên Thiên Cương tìm người xây dựng, toàn bộ thương hội ước chừng chừng trăm người, đều là quân đội bên trong cường tráng hán tử, 10 tên bất lương nhân cùng một cái giỏi về buôn bán thiên cương giáo ý. Nguyên bản là muốn giao cho đối phương quản lý, dù sao hắn cũng nghĩ đến cái kia giao cho người nào. Nhưng bây giờ lương thực nhiều hắn luôn luôn muốn đi ra ngoài mua bán, bọn hắn muốn phải cần lương thực đi mua sắm vật phẩm khác. Dù sao muối, sắt, vải vóc các loại, một tháng này thế gia nội tỉnh đều nhanh tiêu hao không sai biệt lắm. Chỉ có tiền tài còn lại một nửa tà hữu, nhưng muốn là lại không bổ sung chắc chắn sẽ có miệng ăn núi lở tình huống. Ồ. Nghe được Hạ Thần tự tin như vậy, Viên Tiên Cương liền có chút hiếu kỳ, dù sao lúc trước đối phương còn đang vì này mà buồn rầu đây. Một chút thời gian đại soái liền biết. Hạ Thần bảo lưu lại một điểm thần bí, Viên Tiên Cương cũng là cười cười không nói gì. Một thẳng tới giữa trưa cơm nước xong xuôi lúc Hạ Thần bọn người ở tại thành chủ phủ bên trong an bài công việc, lúc này có hạ nhân đến báo. "Thiếu gia, ngoài cửa có cái gọi Thẩm Vạn Tam xin gặp." Nguyên bản còn mặt lộ vẻ nghiêm túc Hạ Thần trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười, hắn trực tiếp đứng dậy đi ra cửa. Chỉ chốc lát hắn đã nhìn thấy một cái tuấn tú nho nhã trung niên nhân, đối phương vừa thấy được Hạ Thần thì liền vội vàng hành lễ. "Thảo dân Thẩm Vạn Tam, gặp qua thành chủ." Hạ Thần liền vội vàng đem hắn đỡ dậy, trong giọng nói tràn đầy hoan hỉ. Vạn Tam ngươi có thể rốt cuộc đã đến, để cho ta đợi thật lâu a. Thẩm Vạn Tam một mặt hòa ái, thảo dân biết tội, mong rằng thành chủ đại nhân chớ trách. Ha ha ha, cái này có cái gì tốt trách tội, theo ta đi vào đi. Thành chủ mời. Hô thành chủ thấy bên ngoài, gọi ta thiếu gia liền có thể. Được rồi, thiếu gia. Chợt Hạ Thần mang theo Thẩm Vạn Tam về tới phòng khách, Viên Thiên Cương đánh giá người trước mặt tựa hồ cũng không nhận thấy được cái gì. Chỉ cảm thấy người trước mắt ánh mắt phá lệ sáng ngời, theo bộ dạng phía trên nhìn cũng là đại phú đại quý mệnh. Vị này là Viên Thiên Cương là ta bốn thành tổng quản, đại soái vị này cũng là Thẩm Vạn Tam, sau này ta dự định đem tinh thần thương hội giao cho hắn. Viên đại nhân. Thẩm Vạn Tam đối Viên Thiên Cương thi lễ một cái, Viên Thiên Cương nhẹ gật đầu chợt nhìn về phía Hạ Thần. Thiếu gia quyết định chính là, vậy liền để Thiên Tuệ tinh phụ trợ hắn, vừa vặn cũng có thể bảo hộ an toàn của hắn. Hạ Thần nghĩ nghĩ liền đồng ý. Dù sao hậu thiên cảnh nhất trọng sát thực không đáng chú ý, Thiên Tuệ Tinh tuy nhiên thực lực không cường nhưng bảo hộ Thẩm Vạn Tam cũng đầy đủ. Tốt, cái kia Vạn Tam tinh thần thương hội thì giao cho ngươi. Thiếu gia yên tâm, Vạn Tam tuyệt sẽ không để cho ngài cùng Viên đại nhân thất vọng. Thẩm Vạn Tam ánh mắt kiên định gật đầu. Chương 33. Xuất phát Kim Đô, nửa đường bị tập kích hôm sau trời vừa sáng tại Minh Đức thành bách tính cáo biệt âm thanh bên trong Hạ Thần ngồi lấy mã xe rời đi, mục tiêu của bọn hắn chính là Kim Đô. Đây là Hạ Thần đi vào cái này thế giới sau lần thứ nhất ra ngoài. Tại trong thành thời gian bên trong hắn ngoại trừ luyện công thì là xử lý chính vụ, trừ cái đó ra căn bản không có cơ hội cùng thời gian đi ra. Viên Thiên Cương thì là tại trước xe đánh xe ngựa một đường đi tới, thiếu gia, đi quan đạo sao? Đi ra đường đi, vừa vặn mượn cơ hội này nhìn xem cái này rất tốt non sông. Viên Thiên Cương nhẹ gật đầu liền bắt đầu an tĩnh đánh xe ngựa, một đường chưa ngừng, chỉ là đến nửa đêm hắn mới tìm cái địa phương hiện lên lửa. An Hạ Tuyết vì hai người chuẩn bị lương khô, Hạ Thần ăn ăn đột nhiên nhìn về phía xa xa hắc ám. Đến không ít người đâu, cần thuộc hạ xuất thủ sao? Không cần, vừa vặn ta đến thí nghiệm một chút thực lực của mình. Nói xong chìm xuống nhặt lên bên cạnh một cục đá, chợt vận chuyển nội lực hướng thẳng đến rừng rậm bắn ra. Hưu. A. Nương theo lấy một tia tiếng xé gió hắc ám trong rừng rậm vang lên một tiếng hét thảm, ngay sau đó hơn 10 vị người áo đen liền đem Hạ Thần cùng Biên Thiên Cương hai người bao vây. Người trong thiên hạ đều cho là ngươi bị phế, lại không nghĩ rằng ngươi giấu sâu như vậy. Vừa mới chiêu này tối thiểu là tiên tiên cường giả mới có thể làm đến, ngươi không chỉ có tài trí kinh người lại còn có như thế võ học tiên phú, chắc không được sẽ có người muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Đang khi nói chuyện một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại hai người cách đó không xa, theo hắn khí tức đến xem tối thiểu là một vị tông sư cường giả. Hạ Thần tuy nhiên không biết đối phương nhưng bên hông đối phương ngân sắc lệnh bài lại hấp dẫn chú ý của hắn, hắn giờ phút này đã không phải là cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch rồi. Huyết Vũ lâu thiết bài vì hậu tiên cảnh sát thủ, đồng bài vi tiên thiên cảnh sát thủ, ngân bài vì tông sư cảnh cao thủ, đến mức kim bài thì là tông sư cao giai thậm chí tông sư đỉnh phong cao thủ. Huyết Vũ lâu ngân bài sát thủ. Ha ha, coi như có chút kiến thức. Người kia khẽ cười một tiếng, trong mắt đối Hạ Thần chỉ có nghiền ngẫm. Hắn thấy nhiệm vụ lần này đem sẽ vô cùng nhẹ nhõm. Hạ Thần lại xem thường, xem ra ta thật vô cùng đáng tiền nha, vậy mà xuất động 2 vị ngân bài, 6 vị đồng bài còn có hơn 10 vị thiết bài sát thủ. Ha ha, ngươi nếu là ở trong thành chỉ bằng cái kia bạch khởi chúng ta còn sẽ không động tới ngươi, có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn ra khỏi thành còn không mang theo cái kia thì không thể trách chúng ta. Hạ Thần nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngay tại 7 ngày trước không biết từ chỗ nào tin tức truyền đến để trắng đặt tên số liền vang vọng Kim Quốc thậm chí truyền khắp vũ quốc. Một cái trung can nghĩa đảm, võ công tuyệt cường tướng quân hình tượng xuất hiện ở trước mặt người đời, cái này khiến thế nhân đều muốn đánh bại Trần Quốc Công lao rơi xuống bạch khởi trên đầu. Mà hắn Hạ Thần bất quá là vận khí tốt có chút thiện tâm phế nhân thôi, đối với cái này Hạ Thần vẫn chưa nói thêm cái gì. Bởi vì cái này sau lưng cũng là hắn tại trợ giúp, tuy nhiên không biết là người nào làm như thế nhưng với hắn mà nói cũng không phải là không có chỗ tốt. Ha ha, Huyết Vũ lâu mà nói thì cái này nhiều. Hừ, muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Người kia hừ lạnh trực tiếp vung ra một ngọn phi đao thẳng đến Hạ Thần mi tâm, không nghĩ mắt thần quất ra bên hông bảo kiếm trực tiếp chặn. Thì cái này, nghe Hạ Thần chào phúng, người kia lần nữa hướng Hạ Thần bung ra mấy cái phi tiêu đồng thời cả người cầm kiếm nhanh chóng chạy về phía Hạ Thần. Hạ Thần cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, trong tay trường kiếm như là linh xà một dạng, nhanh chóng vạch ra một đạo kiếm bóng, đem cái kia mấy cái phi tiêu đều ngăn lại. Hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm người kia, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt. Người kia gặp phi tiêu bị cản, trong lòng giật mình, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục tỉnh táo, kiếm pháp trong tay càng hung hiểm hơn, cả người như là một trận gió đồng dạng, nhanh chóng tới gần Hạ Thần. Hạ Thần nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thân hình hắn lóe lên, xảo diệu tránh đi người kia công kích, sau đó trở tay một kiếm, thẳng đến đối phương vị trí hiểm yếu. Người kia sắc mặt biến đổi, đội vàng lùi lại, tránh đi Hạ Thần kiếm phong. Có thể kiếm khí vẫn như cũ phá vỡ cổ của hắn, nếu không phải hắn trốn tránh kịp thời vừa mới khả năng liền trực tiếp bỏ mạng. Hắn mở to hai mắt nhìn lấy Hạ Thần cử động, trong lòng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Ngươi không phải tiên thiên, là tông sư. Lời đồn đại này bên trong phế vật, lại có cao siêu như vậy, không chỉ có không phải theo như đồn đại phế vật hơn nữa còn là một cái tông sư cường giả. Sợ. Hừ, coi như ngươi là tông sư chỉ sợ cũng không là chính mình tu luyện mà đến đi, vậy ta liền để ngươi biết tông sư ở giữa cũng là có khoảng cách. Ngắn ngủi thất thần sau để người kia lấy lại tinh thần, như thế trẻ tuổi tông sư cường giả hắn biết đến cũng chỉ có một biện pháp. Vậy chính là có cường giả truyền công, bất quá ở trong đó không chỉ có sẽ dẫn đến công lực đại bộ phận sói mòn hơn nữa còn có nguy hiểm tính mạng. Muốn là hai người công pháp nội kình không hợp, vậy dạng này truyền bên trong sẽ trực tiếp khiến người ta bạo thể mà chết. Người kia dứt lời một thân tông sư cảnh tam trọng khí tức triển lộ không thể nghi ngờ, cười lạnh một tiếng lại lần nữa tới gần Hạ Thần. Lần này trong mắt của hắn không có khinh thị, hiển nhiên là đem Hạ Thần xem như cùng cấp bậc đối thủ. Hai người ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời kiếm khí tung hành, không khí chung quanh dường như đều bị cắt đứt ra. Chung quanh người thấy tình cảnh này, không khỏi sợ hãi than, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế đặc sắc võ đấu trường mặt, nguyên một đám không chớp mắt nhìn lấy, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc trong mấy mắt. Chỉ có Huyết Vũ lâu một vị khác ngân bài sát thủ lông mày nhíu lại, hắn nhìn đến cách đó không xa còn có một cái mang theo mặt quỷ nam tử. Tại cảm nhận được đối phương không có chút nào khí tức sau mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá chỉ là một cái tông sư lại làm sao có thể xem xét đại tông sư cảnh đỉnh phong cường giả khí tức đâu. Ngay tại lúc này, thể lực của người nọ dần dần chống đỡ hết nổi, kiếm pháp của hắn tuy nhiên tinh diệu, nhưng đối mặt Hạ Thần thành thạo, vẫn là hơi kém một chút. Mà Hạ Thần lại càng đánh càng hăng, một thân nội kình dường như dùng không hết đồng dạng, theo hắn trường kiếm vung lên, người kia trong nháy mắt bị đánh lui mấy mét. Tiểu tử này cổ quái, nhanh giúp đỡ. Người kia quay đầu hô một tiếng chợt lại cùng Giang Thần chiến đấu đến cùng một chỗ. Một vị khác ngân bài sát thủ nhẹ gật đầu không nói gì mà chính là trực tiếp gia nhập chiến đấu. Trong lúc nhất thời Hạ Thần cùng hai vị ngân bài sát thủ chiến đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời kiếm quang giao thoa kiếm khí tung hành. Đột nhiên, cái kia hai cái ngân bài sát thủ đối Hạ Thần khởi xướng một lần liên thủ công kích, kiếm khí như rồng, hùng mãnh vô cùng. Hạ Thần không sợ chút nào, hắn sử dụng thân pháp của mình cùng linh xảo, thành công tránh thoát lần này công kích. Sau đó trường kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt đâm ra, trực tiếp xuyên thấu một người trong đó ở ngực. Người kia hoảng sợ nhìn lấy Hạ Thần, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Một vị khác ngân bài sát thủ cũng bị Hạ Thần hung hãn làm chấn kinh, hắn sửng sốt một chút, sau đó lập tức kịp phản ứng, huy kiếm hướng Hạ Thần chém tới. Hạ Thần trường kiếm vung lên, đem kiếm của hắn đẩy ra, sau đó một chân đá vào lồng ngực của hắn, đem hắn đá bay ra ngoài. Giải quyết xong một vị ngân bài sát thủ sau, Hạ Thần liền muốn thừa thắng xông lên, đột nhiên Hạ Thần cảm thấy một cỗ cường đại nội kình từ phía sau đánh tới, hắn lập tức quay người, một kiếm chặn người kia công kích. Chương 34. Hậu trường hát thủ, tông sư nhị trọng, đây là vị thứ ba ngân bài sát thủ, hắn mặc dù không có trực tiếp thêm vào chiến đấu, nhưng một mực đang âm thầm quan sát lấy cục thế chờ đợi thời cơ thích hợp xuất hiện. Hạ Thần lập tức quay người, chỉ thấy một người mặc màu đen trang phục người hướng hắn vọt tới. Cái kia trong mắt người tràn đầy phẫn nộ cùng ngất lệ, trong tay nắm lấy một thanh to lớn trường đao, hướng Hạ Thần hung hăng chém tới. Hạ Thần trường kiếm vung lên, chặn công kích, hai người trong nháy mắt lâm vào một trận chiến đấu kịch liệt. Hạ Thần nương tựa theo hắn nhạy cảm cùng kỹ xảo, không ngừng tránh né lấy công kích, đồng thời cũng đang tìm cơ hội phản kích. Mà người áo đen thì là thẳng tiến không lùi, không thối lui chút nào, công kích của hắn càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất muốn đem Hạ Thần triệt để đánh bại. May mắn còn sống sót vị kia ngân bài sát thủ đơn giản thở phào sau liền lập tức gia nhập chiến đấu, thông qua chiến đấu khí tức đến xem người áo đen này rõ ràng là một vị tông sư tứ trọng, mà lại là trạng thái toàn thịnh. Mà Hạ Thần chỉ dựa vào tông sư nhất trọng liên tiếp đối kháng ba vị tông sư cao thủ, giờ phút này cũng có chút không còn chút sức lực nào, hắn biết không thể kéo dài được nữa. Ngay tại ngân bài sát thủ một tả một hưu chuẩn bị hợp kích đối phó Hạ Thần lúc, chỉ thấy Hạ Thần đưa tay đối người áo đen kia một chỉ điểm ra. Sau một khắc, một cỗ huyết sắc khí lãng quanh ra, sắc mặt hai người biến đổi, vừa muốn mở ra cương khí hộ thể lại thì đã trễ. Người áo đen trực tiếp sắc mặt giữ tợn té quỵ dưới đất, một vị khắc ngân bài sát thủ thấy thế sững sờ. Cũng là trong nháy mắt này, Hạ Thần thân thể bắn ra mà ra, một vệt hàn mang lóe qua người kia trực tiếp bị cắt cổ. Hạ Thần mặt lạnh lấy đi vào người áo đen trước mặt, sắc mặt lạnh lùng nhìn đối phương. "Là ai Hạ Đơn? Ngươi đừng hòng biết." Người áo đen giờ phút này tuy nhiên vô cùng thống khổ nhưng vẫn không có mở miệng, Hạ Thần lại không thèm để ý chút nào trực tiếp một kiếm chặt xuống đối phương một tay. "A!" Một tiếng đau thấu tim gan kêu thảm vang lên, này nhân cánh tay bị chặt nội kình vận chuyển không được. Hắn thể nội cuồng bạo nội kình bốn phía tán loạn, thâm nhập cốt tủy đau đớn để nam nhân cơ hồ nổi điên. "Giết, giết ta." Hạ Thần nhếch miệng lên, "Nói cho ta biết người giật dây là ai, ta có thể cho ngươi một thông khoái." "Lâm Hạo, Lâm Đào đại bá." Thật lâu sau đó người áo đen cũng nhịn không được nữa cái kia toàn tâm thực cốt đau đớn, chợt hô to một tiếng nói ra. "Giết, mau giết ta." Hạ Thần không chút do dự một kiếm xẹt qua cổ của đối phương giải quyết đối phương, trong miệng hắn nỉ non một câu "Lâm Đào, Lâm Hạo" hai cái danh tự này. Cái này Lâm Hạo là thuộc về Hoàng Trường Tử môn hạ, bất quá cái này cũng có thể là hắn cá nhân gây nên. Viên Thiên Cương chẳng biết lúc nào đi tới Hạ Thần sau lưng, nhìn lấy thi thể trên đất hắn thản nhiên nói: "Vô luận có phải hay không hắn chủ ý, cái này Lâm Hạo cùng Lâm gia đều không cần lưu lại. Cần để cho Kính Tâm Ma xử trí sao?" "Không cần, bọn hắn vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt, đợi đến Kim Đô ta lại bồi bọn hắn chậm rãi chơi." Viên Thiên Cương nhẹ gật đầu, Hạ Thần mắt nhìn thi thể đầy đất sau về tới cầu lửa bên cạnh. "Ta cảm giác ta muốn đột phá." Hạ Thần cảm thụ được thể nội bình cảnh có chút lòng động, chợt hắn liền bán suối trong quá trình điều chỉnh kình chuẩn bị đột phá. Viên Thiên Cương thì ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Trong đêm khuya chỉ có đống lửa mới có thể phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang. Lúc này Minh Đức thành bên ngoài, hơn 10 vị cao thủ nhìn phía xa thành lâu yên tĩnh chờ đợi. Có thể liền tại bọn hắn chờ thời điểm mấy đạo thân ảnh đem bọn hắn vây quanh, có bằng hưu từ phương xa tới, chư vị tới ta Minh Đức thành vì chuyện gì a? Nương theo lấy từng tiếng lạnh âm thanh vang lên, một đạo thân ảnh chậm rãi đi hướng đám người. Vô Thanh Quốc làm việc người không có phận sự còn không mau mau thối lui. Ha ha, một cái tông sư tam trọng một cái tông sư lục trọng cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Thấy người tới vậy mà có thể tùy tiện nói ra bọn hắn tu vi sau mọi người đều là giật mình, nguyên một đám tất cả đều làm tốt phòng ngự tư thái. Dễ nói, bất lương nhân, Thiên Ám Tinh là vậy. Dứt lời trời tối được vung tay lên chỗ có bất lương nhân trong nháy mắt cùng nhau tiến lên, bản thân hắn thì là thẳng đến hai vị kia tông sư cường giả. Theo trên trời mặt trời mọc, trong rừng chiến đấu cũng kết thúc. Thiên Ám Tinh đường đao hất lên đem phía trên vết máu bứt bỏ, đùa nghịch cái đao hoa trường đao vào vỏ. Thu thập xong hiện trường, tại thiếu gia cùng đại soái về trước khi đến bốn thành nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại.
Vâng.
Ánh mắt trở lại Hạ Thần bên này, nương theo lấy sáng sớm luồng thứ nhất mặt trời mới mọc, Hạ Thần khí tức vừa tăng đi tới tông sư cảnh nhị trọng. Cảm thụ bên trong càng thêm năng lượng tinh thuần, hắn nhịn không được lộ ra một vẻ vui mừng theo cảnh giới tăng lên, Hạ Thần lực lượng cùng thân thể tố chất cũng đã nhận được rõ rệt đề cao. Hắn bắt đầu đếm thử càng tốt hơn trưởng không thể nội lực lượng, làm mỗi một lần công kích cùng phòng ngự đều càng thêm tinh chuẩn cùng có lực. Hắn cảm thấy mình thân thể biến đến càng thêm linh hoạt, phản ứng tốc độ cũng nhanh hơn. Đây hết thảy đều bị hắn đối tương lai tu luyện tràn đầy lòng tin. Thế mà, Hạ Thần cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Hắn biết, tông sư cảnh chỉ là tu luyện chi lộ nhất hoàn, về sau còn có càng đường xa muốn đi. Chúc mừng thiếu gia thành công đột phá tông sư cảnh nhị trọng. Viên Thiên Cương ở một bên chúc mừng lấy, không nghĩ Mát Thần lại có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Dù sao trước mắt Viên Thiên Cương thế nhưng là đại tông sư đỉnh phong cao thủ, phóng nhãn chư quốc cũng khó khăn tìm địch thủ. Ta chút thực lực ấy tại đại soái trước mặt đáng là gì, vẫn là đừng lấy lòng ta. Viên Thiên Cương lại lắc đầu, chỉ cần thiếu gia một mực bảo trì dạng này tâm tính, tin tưởng không được bao lâu thiếu gia liền có thể vượt qua ta. Hắn thanh âm mang theo kiên định, nghe Hạ Thần đều có chút động dung, đại soái yên tâm, ta khẳng định nỗ lực. Tướng tin thiếu gia tự có chừng mực, chúng ta bây giờ phải chăng tiếp tục đi đường? Hạ Thần nhẹ gật đầu, đi thôi, muốn làm muộn lâu chỉ sợ cũng sẽ bị người có quyết tâm làm văn chương. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, hai người ba ngày đi đường, buổi tối luận bàn nghỉ ngơi, rất nhanh hắn liền quen thuộc tông sư cảnh nhị trọng lực lượng. Hiện tại bình thường tông sư tứ trọng cường giả cần phải đều không phải là thiếu gia đối thủ. Đối với Hạ Thần thực lực bây giờ Viên Tiên Cương rất là hài lòng, không chỉ có thiên phú còn rất khắc khổ. Hạ Thần thì là khiêm tốn cười cười, cái này còn nhờ vào đại soái công phu, hai bộ công pháp một âm một dương hỗ trợ tôn lên lẫn nhau. Nhưng là nội kình tinh thuần trình độ thì không kém gì tông sư tứ trọng cao thủ, huống chi còn có khí kinh có thể mở rộng nội kình tổn chữa cùng khôi phục. Công pháp là tử vẫn là muốn nhìn dùng người như thế nào, thiếu gia cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau lúc, hai đạo thân ảnh cưỡi ngựa theo trên sườn núi xuống tới. Hạ Thần cùng Viên Thiên Cương chú ý lực đều bị hấp dẫn, chỉ thấy hai cái dài đến có 8-9 phần tương tự người chính hung thần ác sát hướng hai người đánh tới. Hai cái tiên thiên cảnh. Hạ Thần nhướng mày, hai người này hẳn không phải là đến đây đánh giết hắn thích khách. Lúc trước đều là tông sư cường giả đến đây, hiện tại làm sao có thể cũng chỉ có tiên thiên cảnh, hơn nữa còn chỉ là hai người. Thiếu gia, không cần, nhìn một chút đối phương muốn làm gì. Viên Thiên Cương nghe vậy mới không có xuất thủ, rất nhanh hai người liền tới đến xe ngựa trước mặt. Cầm đầu người một đường phong trần mệt mỏi dáng vẻ, hắn nhìn lấy hai người hùng tợn nói: "Không muốn chết đem đồ ăn cùng lộ phí đều lấy ra, yên tâm chúng ta cầm lương thực cùng lộ phí tuyệt không thương tổn tính mạng người." Chương 35. Thiệu gia huynh đệ, Hắc Phong Sơn trại Hạ Thần nghe vậy lại dò xét một phen hai người, thân vị tiên tiên cao thủ làm sao cũng không đến mức dựa vào ăn cướp mà xuống đi. Hai vị thân vị tiên tiên cao thủ thực sẽ trầm luân đến tận đây. "Tiểu tử, ngươi đừng nói nhiều nhanh, ngươi có thể phát giác được chúng ta tu vi?" Người kia nói được nửa câu đột nhiên sửng sốt, chợt kéo dài khoảng cách cảnh giác nhìn lấy Hạ Thần hai người. Có thể liếc một chút nhìn ra bọn hắn tu vi cái kia nhất định là so với bọn hắn cường đại, nghĩ tới đây sắc mặt của bọn hắn khẽ biến. "Làm gì khẩn trương, nếu là động thủ chúng ta đã sớm động thủ, không phải sao?" Hạ Thần giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hai người, bên trái đại hán hít một hơi thật sâu đối với hắn chắp tay. "Tại Hạ Thiệu Long, cái này là đệ đệ ta Thiệu Hổ, chuyện hôm nay chỉ là một cái hiểu lầm còn vọng công tử chớ trách." Vừa nói xong cũng có gần trăm người theo trên sườn núi chạy xuống dưới, chỉ chốc lát thì đem bọn hắn vây quanh. Dừng tay, đều trở về. Thiệu Long đội vàng quát lớn, những người kia đầu tiên là nghi hoặc, nhưng sau đó không có bao nhiêu do dự tất cả đều đi tới phía sau hai người. Hạ Thần trong mắt lóe lên một tia giật mình, quân đội mọi người. Theo bọn hắn trên người khí tức còn có cái kia kỷ luật nghiêm minh hành động không khó coi ra, những người này tối thiểu nhận qua quân sự hóa huấn luyện. Chỉ bất quá thực lực quá thấp, ngoại trừ Thiệu Long Thiệu Hổ huynh đệ hai người, còn lại tối cường bất quá ba tên nhị lưu người. Thiệu Long do dự một chút vẫn gật đầu, công tử vẫn là rời đi đi, sau này như có cơ hội xuống lần nữa nhất định sẽ hướng công tử bồi tội. Nơi đây nhiều người phức tạp, chớ có hỏng công tử danh tiếng. Hạ Thần mỉm cười, Thiệu huynh quá lo lắng, Hắc Phong trại tuy nhiên tại quan gia bên trong thanh danh cũng tốt, nhưng ở dân gian thậm chí trong giang hồ đều là không tệ. Thiệu Long hơi kinh ngạc, theo Hạ Thần mặc lấy đến xem hiển nhiên giống như là vị thế gia công tử người đọc sách hoặc là thương nhân công tử. Không nghĩ tới không chỉ có là thực lực bất phàm hơn nữa còn như này có lễ phép, biết bọn hắn là Hắc Phong trại lại không có những người còn lại xem thường chán ghét. Như vậy không khỏi để hai người huynh đệ nhiều một chút hảo cảm, Hạ Thần rõ ràng cảm nhận được hai người biến hóa. Cái này Hắc Phong trại là chung quanh nơi này mấy chục cây số đệ nhất đại trại, nghe nói trại bên trong có hơn 1000 người ở đây. Hắc Phong trại đương ra là một đôi minh đệ, thực lực cường đại để người quan phủ đều khó có thể đối phó. Bất quá truyền ngôn cũng chỉ là nói hai người là hậu thiên cảnh, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt lại là tiên thiên cảnh. Mà lại cái này Hắc Phong trại tại sơn tặc bên trong cũng coi là một loại khác loại, chỉ vì bọn hắn không phải là cái gì người đều kiếp. Chỉ cấp tham quan phú cổ không đánh cấp phổ thông người dân, thậm chí có khi sẽ còn cứu tế bách tính. Thiệu Long suy tư một lát lại đối hai người chắc tay, nơi này không phải chỗ nói chuyện, nếu như công tử không chê có thể tới ta Hắc Phong trại nghỉ ngơi một lát. Hạ Thần suy tư một lát đối với hắn nhẹ gật đầu, như thế nào ghét bỏ, chính là sợ phiền phức Thiệu đại ca. Ha ha ha, không sao, chỉ bất quá ăn không nhất định có công tử lúc trước ăn ngon. Thiệu đại ca cũng đừng công tử hô, tiểu tử Trần Hạ, hô tên của ta hoặc là tiểu hạ liền tốt. Vậy ta thì gọi ngươi Trần công tử đi, vị này xưng hô như thế nào? Thiệu Long cũng không dám không kiêng nể gì cả, chợt quay đầu nhìn về phía Viên Thiên Cương, vị này từ vừa mới bắt đầu liền không nói lời nói. Nhưng vị này trên thân khí chất để Thiệu hai huynh đệ biết, vị này tuyệt đối là cường giả, so bọn hắn hai người đều cường. Cũng là như thế cường giả đều đứng tại trước mặt vị này Trần Hạ công tử sau lưng, có thể thấy được hắn thân phận không đơn giản. Viên Thiên Cương, nguyên lai là Viên Minh, hai vị mời tới bên này đi. Sau đó Thiệu Long mang theo mọi người quay trở về sân trại, cái này Hắc Phong trại ngồi xuống tại một chỗ trong hạp gốc. Bốn phía dãy núi vờn quanh chỉ có trước sau hai cái khe hở, trung gian càng là có một dòng sông nhỏ xuyên qua. Cũng được cho dễ thủ khó công, không trách được quan phủ mấy lần vây quét đều không công mà lui đây. Theo lấy bọn hắn xâm nhập hạ thần phát hiện không giống nhau địa phương, nơi này phong ốc xen vào nhau tinh tế, bên trong càng là có đất cày. Còn có không ít người tại lao động đâu, nếu không phải sự tình biết trước còn tưởng rằng nơi này là cái gì màu mỡ thôn trang đây. Thiệu đại ca cái này Hắc Phong trại còn thật không giống nhau, bất quá thanh niên trai tráng tựa hồ rất ít ta. Hạ thần thô sơ giản lược quan sát một chút, nơi này ước chừng cũng có khoảng 1500 người. Nhưng đại bộ phận đều là người già trẻ em, được cho cường tráng cũng có 300 không đến. Thiệu Long nghe vậy thở dài, cũng là vì sinh hoạt bãi, nếu là thiên hạ thái bình bách tính an cư lạc nghiệp chúng ta cần gì phải lên núi vì phỉ. Cớ gì? Trần công tử như muốn nghe được kỳ thật cũng không khó tra ra, kỳ thật huynh đệ chúng ta hai người vốn là trong quân thiên vũ trưởng. Không biết sao trưởng quan tham công liều lĩnh hại chết để cho chúng ta sâu chúng mai phục, chúng ta cùng chút hứa huynh đệ liều chết cứu trở về trưởng quan. Thế nhưng người làm che giấu mình khuyết điểm muốn giết chúng ta, may mà chúng ta có phát giác mà tự biết không phải hắn đối thủ liền thoát đi. Bạn muốn phản kháng lại phát hiện mình đám người đã bị truy nã, chúng ta lòng mang không cam lòng cũng chỉ có thể lên núi vì phỉ. Cách này cũng có hơn 12 năm, cũng nghĩ thoáng rất nhiều, so với những cái kia chết đi bọn chiến hữu có thể còn sống cũng rất tốt. Vậy những người này đều là huynh đệ nhóm gia quyến cùng những cái kia chết đi huynh đệ nhóm một chút gia quyến, đây cũng là chúng ta duy nhất có thể vì bọn hắn làm. Hạ thân nhẹ gật đầu, nhưng hắn biết người trước mắt tâm tuyệt không phải giống hắn nói bình tĩnh như vậy. Hại, nói những thứ này làm gì, hai vị xin mời ngồi. Tiểu Hổ, đi an bài tốt hơn tiểu thức ăn ngon, chớ có chậm trễ khách quý. Được rồi đại ca. Tiểu Hổ hấp tấp đi xa, Hạ thần đám người đi tới một chỗ trong một lâu. Chỉ chốc lát trên bàn liền bày đầy đồ ăn, mặc dù không xa xỉ nhưng có thể nhìn ra đối phương đã rất tận lực. Chiêu đãi không chu đáo mong rằng hai vị còn gọi, ta trước làm đi. Thiệu Long cho mấy người rót chén rượu, sau đó dẫn đầu uống một chén. Hạ thần cười cười, Thiệu đại ca hào khí, chỉ bất quá ta bằng hữu không tiện uống rượu ta thay hắn uống. Trần công tử khách khí, không tiện coi như xong, an tùy ý liền tốt. Thiệu Long liên tục khoát tay, đối với Viên Thiên Cương cái kia thanh lãnh khí tức hắn vẫn còn có chút e ngại. Hạ thần nhẹ gật đầu không nói gì. Qua ba lần rượu về sau Thiệu Long cùng Thiệu Hổ liếc nhau mặt lộ vẻ vẻ do dự. Thiệu đại ca cứ nói đừng ngại, có thể giúp đỡ tiểu tử nhất định giúp. Ai, không nghĩ tới bị Trần công tử đã nhìn ra, tại hạ sát thực có một chuyện muốn nhờ. Hạ thân mỉm cười, kỳ thật hắn tại ngay từ đầu thì ẩn ẩn có phỏng đoán. Nếu không ai sẽ để mì chay quen biết còn cô gặp nguy hiểm tính bọn hắn tiến đến, đạt được hạ thần đáp ứng Thiệu Long mở miệng. Trần công tử, huynh đệ hai người biết thân phận ngài không tầm thường, cho nên mới muốn xin ngài giúp đỡ tuyệt không ý hắn. Minh bạch, có lời nói thẳng liền có thể. Là như vậy, ta trên núi lương thực không nhiều lắm. Cho nên muốn xin nhờ Trần công tử giúp chúng ta mua chút lương thực, không biết có thể. Công tử yên tâm, chúng ta cũng sẽ không để ngài toi công bận rộn, chúng ta có thể cho ngài trả thù lao. Hạ thần nghe vậy rất nhanh liền hiểu nguyên nhân trong đó, cái này Hắc Phong trại cách hắn trưởng quan bốn thành cũng không xa thì mấy ngày lộ trình. Từ tại chính mình nguyên nhân cùng một số nhân tố dẫn đến rất nhiều con buôn không dám hướng tới bên này, cho nên Hắc Phong trại liền không có kiếp nhưng đánh đồ ăn tự nhiên là thiếu. Tuy nhiên nơi này cũng có đất cày nhưng hiển nhiên không đủ, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một chút thời gian. Chương 36. Rời đi sân trại. Nhất Vĩ Độ Giang nhìn lấy hai người thấp thỏm ánh mắt Hạ thần nhẹ gật đầu, tự nhiên không có vấn đề, đến mức trả thù lao thì không cần, bữa cơm này là đủ rồi. Thiệu Long Thiệu Hổ nhẹ nhàng thở ra sau lộ ra ánh mắt cảm kích, đa tạ Trần công tử, đa tạ Trần công tử. Hai vị sẽ không đa lễ, chỉ bất quá tuy nhiên ta có thể giúp hai vị liên hệ nhưng đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài à. Hạ thần minh bạch cái này Hắc Phong trại mặc dù có chút hứa kim ngân nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều, mà lại nơi này khoảng cách lần sau cái gì thời điểm có con buôn thông qua còn không biết đây. Thiệu Long tự nhiên minh bạch trong đó chi ý, hắn thở dài mới rằng giặc mở miệng. Không dối gạt công tử, hiện tại ta Hắc Phong trại hiện tại cũng đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Lúc trước cũng có một chút lương thực, nhưng cái này hơn một tháng cũng ăn không sai biệt lắm. Nếu không phải làm cho không có cách nào, hôm nay cũng không lại đối hai vị xuất thủ. Thiệu Hổ cũng ở một bên thở dài, cái này đều do hiện tại triều đình, muốn không phải. Tiểu Hổ. Thiệu Long đội vàng quát lớn ở Thiệu Hổ, công nhiên nghị luận triều đình muốn làm chuyển đi cho dù là bọn hắn cũng khó có thể chịu được. Thiệu Hổ tự biết lỡ lời cúi đầu trầm mặc không nói, chỉ là từng miếng uống vào rượu buồn. Trần công tử chớ có để ý, tiểu đệ say rượu lỡ lời mong rằng chớ trách. Bọn hắn tuy nhiên muốn cầu cạnh hạ thần, nhưng bây giờ hạ thần thân phận không biết những sự tình này là tuyệt đối không thể nói ra được. Hạ thần thì khoát tay áo, không cần như thế, bây giờ nói đều là say rượu chi ngôn thôi. Ta biết là bởi vì vùng biên cương phát sinh chiến sự, lại thêm cái kia hạ thần đổ diệt thế ra đến lúc đó không có thương đội dám tới nơi này làm ăn. Cũng nguyên nhân chính là này hai vị mới rơi xuống đất tình trạng như thế, hai vị lòng có oán hận rất bình thường. Lời còn chưa dứt, Thiệu Hổ đột nhiên đứng lên nhìn hạ thần. Chúng ta đối cái kia hạ thần cũng không có oán hận, mặc dù là bởi vì hắn chúng ta mới sẽ như thế. Nhưng này diệt địch quân 10 vạn, thủ hộ một phương bách tính, nghe nói hiện tại cái kia bốn thành bách tính an cư lạc nghiệp. Chúng ta như thế nào lại oán hận, chỉ có tiếc hận thôi. Nếu không phải ta huynh đệ hai người bị con chó kia triều đình truy nã, chúng ta đã sớm ném chạy tới. Tiểu Hổ, đủ. Trần công tử, ta tiểu đệ thật say, ta cái này dẫn hắn đi xuống. Một bên Hắc Phong trại tiểu đệ hiểu ý, một trái một phải lôi kéo Thiệu Hổ liền rời đi. Hạ thần lắc đầu không nói gì nữa, không sao, đều là say rượu chi ngôn thôi. Thiệu Long lắc đầu không nói thêm gì nữa, sắp trời đã tối, nếu như Trần công tử muốn đuổi đường mà nói ngày mai lại đi à. Hạ thân nhìn lấy đã mặt trời chiều ngã về tây bầu trời liền gật đầu, sau đó hắn cùng Viên Thiên Cương phân biệt được an bài chỗ hai gian hơi tốt trong nhà gỗ. Buổi tối Viên Thiên Cương một cái lắc mình xuất hiện tại Hạ Thần gian phòng bên trong, thiếu ra. Đại soái, như thế nào? Đã an bài xong xuôi, trước mắt Thẩm Vạn Tam đội ngũ còn có 3 cái thành trì liền có thể đến tận đây. Rất tốt, để hắn cùng cái này Hắc Phong trại giao dịch một cái đi. Hạ Thần lạnh nhạt nhẹ gật đầu tiếp tục xem quyển sách trên tay, Viên Thiên Cương đi đến một bên bên cạnh bàn ngồi xuống. Thiếu ra là muốn nhận lấy cái này Hắc Phong trại. Ha ha, còn thật là giấu giếm không qua đại soái, cái kia đại soái cảm thấy thế nào? Phẩm tính còn có thể, thực lực không được tốt, đến mức mới có thể cũng tạm được, bất quá mỗi người đều có ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Cho nên thiếu ra nếu là quyết định lớn mật đi làm liền có thể, không cần quan tâm nhiều như vậy. Viên Thiên Cương thanh âm rằng giật băng lên, ánh mắt lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ trong sáng ánh trăng. Có tại đại soái. Thiếu ra nói quá lời. Nói Viên Thiên Cương đem mấy tờ giấy đầu giao cho Hạ Thần, Hạ Thần tiếp nhận nhìn lại. Ha ha, xem ra cái này Kim Đô chi hành càng ngày càng thú vị, bất quá bọn hắn nhưng lại không biết ai là con mồi ai là thợ săn. Thời gian trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai Hạ Thần hai người cùng Thiệu gia huynh đệ cáo biệt về sau liền rời đi. Thiệu Hổ nhìn lấy Thiệu Long mang theo một chút tâm thần bất định, đại ca, ngươi nói cái này Trần công tử thật sẽ trợ giúp chúng ta sao? Hy vọng đi, nếu là mua không được lương thực liền nghỉ việc Hắc Phong trại đi, không có Hắc Phong trại bọn hắn mới có thể sống sót. Vậy chúng ta lại nên làm thế nào cho phải? Thiệu Long trong mắt lóe lên sắc ý, nghe thiên mệnh đi, vô luận như thế nào ta cũng muốn đi vì lúc trước huynh đệ nhóm báo thủ. Thiệu Hổ nghe vậy trầm mặc, đại ca, người kia bây giờ đã đột phá tông sư, thì dựa vào chúng ta. Còn có ta. Còn có chúng ta. Lúc này sau lưng của hai người đã đứng đầy hơn 10 vị trung niên, toàn thân sát khí liền biết bọn hắn đã từng cũng là binh lính tinh nhuệ. Các ngươi, vẫn là lưu lại đi. Thiệu Long lắc đầu, những thứ này cũng là lúc trước cộng đồng xông ra vòng vây binh lính. Mười mấy năm sau bọn hắn đã đi vào trung niên, bọn hắn cùng Thiệu Long Thiệu Hổ hai người khác biệt. Bọn hắn thực lực cũng chỉ là nhất lưu tả hữu, mà lại tuổi tác cao khí huyết sói mòn. Thiệu Long Thiệu Hổ tuy nhiên tuổi tác so mọi người còn một lớn, nhưng đã tiên tiên cảnh hai người tối thiểu có thể sống đến 150 tả hữu. Tại cảnh giới này đến xem bọn hắn vẫn như cũng là trung niên, cho nên đối với mọi người thỉnh cầu Thiệu Long tự tuyệt. Trại chủ, còn có chúng ta. Đột nhiên, lại là một tiếng gầm thét, 300 thanh niên trai tráng thì đứng tại bọn hắn trước mặt. Hồ nháo, các người mới bao nhiêu lớn? Thiệu Hổ cũng nhìn không được, những thứ này thanh niên trai tráng đều là những thứ này lão binh hải tử, hắn lại làm sao có thể để bọn hắn đi liều mạng đâu? Chúng ta đều đã trưởng thành, mà lại chúng ta cũng có thể. Có người đỏ mặt còn muốn nói cái gì, liền bị một tiếng quát lớn gọi lại. Ý miệng, đều trở về đi. Nói một cỗ nhàn nhạt uy áp hướng mọi người, coi ta không có ở đây. Thiệu Long liếc nhìn mọi người, tại cỗ uy áp này phía dưới mọi người dần dần không chịu nổi một gối quỳ xuống. Chỉ bằng các ngươi thực lực bây giờ là muốn đi chịu chết sao? Ta. Trở về đi, Trần công tử đáp ứng chúng ta mấy ngày nay liền sẽ có người liên hệ chúng ta. Thiệu Long, Thiệu Hổ hai người lắc đầu liền trong nháy mắt biến mất, mọi người tứ phương nhìn nhau liền thở dài. Hai người tới Hắc Phong trại trong lầu, Thiệu Hổ nhìn lấy đại ca của mình không biết đang suy tư thứ gì. "Tiểu Hổ, ta chuẩn bị đột phá một phen, trong khoảng thời gian này trong trại từ ngươi trưởng quản. Nếu là có thể mua được lương thực tốt nhất, nếu là không được thì giải tán Hắc Phong trại. Để bọn hắn tất cả đều đi thêm vào Hạ Thành, nói không chừng lại so với ở chỗ này càng tốt hơn." "Đại ca, ngươi muốn đột phá tiên tiên trung kỳ rồi?" "Ừm, 3 năm, nếu là có thể đột phá ta liền tiến về Kim Đô." "Có thể." "Tiểu Hổ, coi như giết không được người kia ta cũng muốn giết hắn tộc nhân, cho hắn biết mất đi thân nhân nỗi khổ." "Ta cũng đi." Đại ca ngươi cảm thấy muốn là ngươi đều không có ở đây ta còn có sống tiếp ý nghĩa sao? Nhìn lấy Thiệu Hổ ánh mắt kiên định, Thiệu Long mỉm cười, tốt, chờ ta. Một chỗ bờ sông bên cạnh, cái kia sóng lớn mãnh liệt dòng sông như vạn mã lao nhanh đồng dạng. Hạ Thần cùng Viên Thiên Cương hai người đang đứng tại bờ sông một bên, thiếu ra, nơi này tựa hồ cũng không có thuyền ra. Ha ha ha, không có liền không có đi. Bờ sông có một chỗ mọc ra mấy cây quật cường tiểu giá trúc, Hạ Thần trường kiếm vung vậy chặt xuống hai cái, sau đó ném cho Viên Thiên Cương một cái, đại soái, có thể từng nghe nói nhất vĩ độ giang. Chương 37, nộ võ vô danh. Thanh Châu luận võ Viên Thiên Cương tiếp nhận cây trúc, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình phục lại. Hắn nhìn lấy Hạ Thần, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng quan mang. Nhất vĩ độ giang. Hắn thấp giọng tái diễn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chỉ bất quá không người có thể nhìn thấy. Hạ Thần gật gật đầu, mang trên mặt tự tin mỉm cười. Chính là, cái này mặt sông tuy nhiên rộng lớn, dòng nước tuy nhiên chảy xiết. Tiếng nói của hắn chưa rơi, liền gặp Viên Thiên Cương mỉm cười, trong tay cây trúc hất lên. Sau một khắc hắn càng là nhảy lên một cái, cả người liền như một cái nhẹ nhàng đại điểu giống như giẫm tại trên cây trúc vững vàng rơi xuống. Viên Thiên Cương rơi xuống trong nháy mắt nguyên bản chạy xiết mặt sông trong nháy mắt bình ổn, Hạ Thần thấy thế cũng theo sát phía sau. Hai đạo thân ảnh tại mặt sông xuôi dòng chảy xuống, tình cảnh này còn tốt không ai trông thấy nếu không nhất định kinh động như gặp thiên nhân. Liên tiếp mấy ngày hai người đều là dựa vào sông mà đi, cái này không khỏi vì hai người tiết kiệm được mấy ngày. Ngày này, Hạ Thần một bên vượt sông một bên quan sát cảnh sát chung quanh một bên Viên Thiên Cương lại đột nhiên mở miệng. Thiếu ra, vẫn là đeo lên một bộ mặt nạ đi, có người đến. Hạ Thần nhẹ gật đầu chợt mang lên trên cùng Viên Thiên Cương một dạng mặt nạ, mà hắn lúc này cũng cảm ứng được sau lưng động tĩnh. Chỉ thấy phía sau hai người trên mặt sông chẳng biết lúc nào nhiều một chiếc thuyền này to lớn không thôi, cũng sở hữu 3 tầng. Thân thuyền trang sức xa xỉ hiển nhiên thuyền chủ nhân không phải hạng đơn giản, lên một lượt mặt đứng đấy muôn hình muôn vẻ người. đột nhiên có người lên tiếng kinh hô, mau nhìn, cái này trên mặt sông lại còn đứng đấy hai người à. Làm sao có thể, người phát cái gì? Có người theo bản năng phản bác, có thể khi bọn hắn nhìn lại lúc còn thật thấy được hai đạo thân ảnh. Thế mà thật sự có, hai người này đến cùng là thần thánh phương nào? Đúng vậy a, cái này cần là bao sâu nội kinh a, phải biết nơi này chính là trong nước a. Chẳng lẽ là hai vị tiên tiên hậu kỳ thậm chí tiên tiên đỉnh phong cường giả? Không, cũng có thể là tông sư cường giả. Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với trên mặt sông hai người bọn hắn đều là mười phần hiếu kỳ. Thuyền lên lầu ba chỗ, ba đạo thanh niên thân ảnh tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía xa thân ảnh. Tông sư, hai vị tông sư cường giả. Một đạo dáng người khôi ngô thanh niên trầm giọng nói, sau lưng của hắn có một thanh màu đen đại đao. Toàn thân lộ ra sắc bén phong mang, cả người giống như một thanh tuyệt thế bảo đao đồng dạng. Võ Vô Danh, người muốn ra tay? Võ Vô Danh lắc đầu, ha ha ha, tự nhiên, bất quá bây giờ, chân chính cường giả nên được đến tôn trọng, hiện tại xuất thủ chẳng phải là dậu đổ bìm leo. Chậm chạp tới gần, mời hai vị lên thuyền. Thanh âm bên trong ẩn chứa Võ Vô Danh nội tình, thanh âm không lớn lại đến trong thai của mỗi người. Xa xa Hạ Thần cùng Viên Tiên Cương tự nhiên là nghe được, liếc nhau sau chợt nhẹ gật đầu. Trong hai người lực vi hơi nôn, thân ảnh liền giống như lăng ba vi bộ giống như, nhẹ nhàng rơi trên thuyền. Trên thuyền mọi người mặc dù có chút đoán trước, nhưng hiển nhiên không nghĩ tới cái này nhìn như gầy yếu hai người, không chỉ có nội kình lại còn có thể có như thế tinh tế trường khống. Cái này vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, mà cái kia khôi ngô thanh niên Võ Vô Danh, thần sắc càng là mừng rỡ mấy phần. Hai vị tốt thực lực, tại hạ Võ Vô Danh, gặp qua hai vị. Võ Vô Danh chắp tay thi lễ, tuy nhiên hắn nhìn như tùy ý, nhưng trong lòng bàn tay lại ẩn có chân khí lưu chuyển, hiển nhiên là phòng bị đối phương đột nhiên làm khó dễ. Hạ Thần mỉm cười, hắn tự nhiên nhìn ra được cái này Võ Vô Danh đề phòng, có điều hắn cũng không để ý hắn cùng Biên Tiên Cương hai người đứng ở đầu thuyền, đón gió sông, rất có vài phần phiêu nhiên xuất trần bị đạo. Trần Mỗ cùng Chí Hữu chỉ là đi ngang qua nơi đây, không nghĩ tới có thể nhìn thấy nhiều ngày như vậy chi tiêu tử. Hạ Thần lạnh nhạt nói, câu nói này cũng là lời nói không hoa. Tại trong cảm nhận của hắn, cái này người trên thuyền không nhiều cũng liền hơn 200 vị, nhưng đều là nhất lưu thậm chí hậu thiên chi cảnh, lại nhìn tuổi tác cũng liền 20 tuổi. Đây đã là rất thiên phú kinh người, nếu là không có hắn đến ấn nguyên thân thực lực cảnh giới, tại trong nhóm người này cũng liền trung hạ du cấp độ, không chỉ có như thế trên thuyền còn có một vị nhân vật đặc biệt. Cái kia chính là trước mặt Võ Vô Danh, Giang Thần có thể rõ ràng cảm giác được trên người người này loại kia đao ý tại hắn dò xét mọi người thời điểm, mọi người cũng đang đánh giá hai người. Không nghĩ mát thần mà nói để trên thuyền đám người thần sắc lại là biến đổi, mơ hồ trong đó bọn hắn đều lộ ra một chút vẻ kiêng dè. Bọn hắn không nghĩ tới, hai vị này cường giả vẫn là chí hữu, bất quá theo hai người mặt nạ đến xem bọn hắn đều gặp. Ha ha, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hôm nay lại có thể may mắn nhìn thấy hai vị cường giả. Còn xin mời ngồi, uống một chén rượu nóng loại trừ một chút hàn khí. Võ Vô Danh cởi mở cười tiếng vang lên, Hạ Thần cũng không có cự tuyệt theo đối phương lên lầu. Đi vào lầu ba, Hạ Thần còn chứng kiến còn lại hai người, Võ Vô Danh vì hắn giới thiệu một phen. Vị này là Thanh Vân Kiếm Tông Trần Lập, vị này là Tề Châu Tông sư Đan Quân. Đây là Trần Minh, đây là hắn Chí Hữu. Song phương mỗi người chắp tay tính toán là gặp qua, Tô Lập lại thấy được Hạ Thần bên hông vũ khí. Trần Minh vũ khí là kiếm. Hạ Thần lắc đầu, không là là một loại đặc chế đao thôi. Nghe được là đao vẫn là đặc chế đao, Võ Vô Danh mắt buốt kim vàng, Trần Minh, nhưng có cho ta xem một chút đao của ngươi sao? Xin lỗi, là ta đường đột. Võ Vô Danh kịp phản ứng đội vàng nói xin lỗi, phải biết trong giang hồ vũ khí cũng là bọn hắn cái mạng thứ hai, làm sao có thể tùy tiện cho người khác nhìn đây. Nhưng hắn trong ánh mắt hỏa nhiệt lại không giảm chút nào, Hạ Thần mỉm cười liền đem bên hông đường đao đưa tới. Nhìn xem cũng không sao. Hạ Thần có cái này tự tin, cần phải lấy đường đao đoán tạo công nghệ phương thế giới này cũng chỉ có bất lương nhân nắm giữ. Quả thật đúng là không sai, tại Võ Vô Danh xem xét một phen sau ánh mắt chiếu lấp lánh, dường như nhìn thấy cái gì hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Xin hỏi Trần Minh, đao này tên gọi là gì? Đường đao. Đao tốt, nhẹ nhàng dễ dàng mang theo, xúc cảm thật tốt, phảng phất là đao và kiếm kết hợp, phát minh đao này người là vị đại tài. Bất quá đao này lại chỉ là tinh thiết chế, chỉ có thể coi là tinh phẩm vũ khí, cũng không coi là cái gì cực phẩm hoặc là tuyệt thế. Võ Vô Danh vì thế cảm thấy tức hận, chợt đem đường đao lại còn cho Hạ Thần. Hạ Thần từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, dù sao cũng là sản xuất hàng loạt lại thế nào hơn được những cái kia cực phẩm hoặc là tuyệt thế vũ khí đâu. Tiếp nhận đường đao sau hắn nhìn về phía ba người, chư vị chuyến này là muốn đi làm cái gì, tại sao lại có nhiều người như vậy? Lời này vừa nói ra ba người đều hiếu kỳ nhìn về phía hắn, Trần Huynh không biết. Biết cái gì? Xem ra Trần Huynh hẳn là vừa xuất quan không lâu quên ghi thời gian đi, tháng sau bên trong cũng là Thanh Châu luận võ giải đấu lớn. Thanh Châu luận võ giải đấu lớn. Một bên Viên Thiên Cương mở miệng, cũng là Kim Đô thanh niên bối phận luận võ, phân biệt đối ứng tông sư, tiên thiên, hậu thiên cùng nhất lưu cái này bốn cái cảnh giới tỷ thí. Tỷ thí kết quả cuối cùng sẽ có một cái bài danh, 10 năm này một lần luận võ xem như kim quốc trong giang hồ ít hơn so với thịnh thế. Chương 38. Cáo biệt mọi người, đi vào Kim Đô có chút ý tứ. Hạ Thần nhiều hứng thú nhẹ gật đầu, một bên Võ Vô Danh lúc này phát ra mời. Hai vị, nếu là có hứng thú chúng ta có thể cùng nhau đi tới. Võ Vô Danh rất muốn cùng cường giả chiến đấu, nếu là Hạ Thần hai người tham gia vậy bọn hắn thì có thể đụng tới. Không nghĩ mát thần suy tư một lát sau liền lắc đầu, tuy nhiên hắn có chút hứng thú nhưng hắn hiện tại lại thời gian đang gấp. Chờ đến hoàng thành sau còn không biết muốn xảy ra chuyện gì đâu, lại ở đâu ra tâm tư tham gia cái gì luận võ đâu. Đa tạ, bất quá ta hai người còn có một số những chuyện khác thì không tham gia. Thanh Châu cùng Kim Châu sắp bên, cho nên bọn hắn còn có thể có một đoạn lộ trình. Võ Vô Danh nghe vậy thở dài, đối với cái này hắn cũng cảm thấy đến tức hận. Dù sao vừa mới hạ thần đã hào phóng cho hắn xem đao, lúc này thời điểm hắn lại làm sao có ý tứ lại tìm hắn đánh nhau. Không biết có thể cho chúng ta hai cái an bài hai cái gian phòng, chúng ta có thể thanh toán ngân lượng. Võ Vô Danh nhìn về phía Đan Quân mỉm cười nhẹ gật đầu. Hai vị hẳn là cũng mệt mỏi, lầu hai này có thượng đẳng gian phòng có thể để hai vị nghỉ ngơi. An cũng sẽ có người tự mình đưa tới cửa, người tới, mang hai vị tiên sinh đi xuống an bài. Hai vị áo xanh nữ tử đi tới vì hạ thần hai người dẫn đường, hạ thần đối ba người chắp tay sau mang theo viên tiên cương cùng nữ tử kia rời đi. Tại bọn hắn rời đi sau đó không lâu Tô Lập mở miệng, sư phụ nói quả nhiên không giả, cái này giang hồ bên trong còn nhiều tàng long ngọa hổ thế hệ. Hai vị này đều không đơn giản, nhất là vị kia không nói gì. Ta quan sát hắn lúc tựa như là đang nhìn một người bình thường đồng dạng, quả thực khủng bố như vậy. Đan Quân cũng là rất tán thành nhẹ gật đầu, không tệ, mà lại cái kia cái gọi là đường đao cũng không đơn giản. Hai người kia là từ đâu xuất hiện, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Võ Vô Danh lại xem thường lắc đầu, thiên hạ này chi đại cường giả sao mà nhiều, các ngươi làm sao có thể đều gặp. Đối với Võ Vô Danh đại trái tim hai người liếc nhau đều là lắc đầu, quá nhiều hỏi thăm ngược lại sẽ gây nên phản cảm, chờ có cơ hội lại hỏi một chút đi. Chợ ba người lại tiếp tục quan sát lên giang cảnh, đến mức Hạ Thần cùng Biên Tiên Cương thì tại đơn giản giao lưu sau liền mỗi người về nghỉ ngơi. Hạ Thần thì nhìn một chút chính mình hệ thống không gian bên trong đánh dấu đồ vật, lại là một chút đồ ăn hoặc là khải giáp. Duy nhất có thể vào mắt thì là một bản võ học nhất dương chỉ cái này có thể cùng khí kinh kết hợp một hai. Nghĩ đến Hạ Thần liền tiến vào tu luyện, thời gian thoáng một cái đã qua đảo mắt đi tới ba ngày sau. Một ngày này Viên Tiên Cương gõ Hạ Thần cửa phòng, thiếu ra, chúng ta nên rời đi. Cửa phòng mở ra, Hạ Thần từ đó đi ra, đến rồi. Say đắm ở trong tu luyện hắn chỉ cảm thấy tiến lên một hồi, căn bản không có ý thức được thời gian trôi qua. Viên Tiên Cương nhẹ gật đầu, còn có nửa canh giờ liền đến Kim Châu địa vực, sau khi đi còn có hai ngày lộ ra. Cũng không tệ, trước thời hạn 7-8 ngày đến. Chợt hai người một đường đi tới đầu thuyền, Võ Vô Danh, Tô Lập cùng Đàn Quân đều ở nơi này. Trần Minh, có cần phải tới uống chén rượu nước? Võ Vô Danh nhiệt tình mời Hạ Thần, Hạ Thần nghĩ đến trên mặt mình còn mang theo mặt nạ thì cự tuyệt. Đa tạ Võ Minh hảo ý, chỉ bất quá tại hạ lát nữa liền muốn rời khỏi vẫn là không uống rượu tốt. Nghe nói Hạ Thần muốn rời khỏi còn lại hai người cũng nhìn lại, Tô Lập hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Trần huynh là muốn đi Kim Châu? Đúng vậy a, có vấn đề gì không? Đương nhiên không có vấn đề, chỉ bất quá khuyên Trần huynh một câu đừng đi Kim Đô tốt. Vì sao? Mấy người còn lại cũng đều lộ ra vẻ nghi hoặc, Tô Lập suy tư một lát cũng không có dấu giếm. Kim Đô là Kim Quốc thủ đô, bên trong cao thủ như mây, bọn hắn đối giang hồ người rất phản cảm. Mà lại theo sư phụ ta nói, gần đây kiếm tu Độc Cô Thắng muốn đi Kim Đô khiêu chiến Kim Quốc Tam đại kiếm thần một trong Diệp Thanh Phong. Độc Cô Thắng, đây chính là tông sư đỉnh phong cường giả, nghe nói hắn kiếm pháp bá đạo vô song, truyền thuyết từng đối chiến đại tông sư cường giả mà không bại. Đúng là cao thủ, còn có cái kia Diệp Thanh Phong, không chỉ có là Tam đại kiếm thần một trong, vẫn là hiện nay Diệp Hoàng đệ đệ, có thể nói là thực lực địa vị song tuyệt a. Đối với hai người này Hạ Thần cũng là hơi có nghe nói, nhưng sự kiện này hắn còn thật không biết. Như thế cường giả đối đầu, cái kia ha không càng cần phải đi quan sát một hai, vì cái gì nói đừng đi đâu? Hạ Thần hơi nghi hoặc một chút, Tô Lập thì tiếp tục mở miệng. Bởi vì Kim Đô không cho phép giang hồ người loạn đấu, cái kia Diệp Thanh Phong vốn là hoàng tộc người như thế nào lại khiến người khác mạo phạm hoàng uy. Mà lại Độc Cô Thắng tiền bối đã tại tông sư đỉnh phong chủ trừ hơn 10 năm, như lại không đột phá vậy cái này cuộc đời thì không có hy vọng. Cho nên hắn biết rõ lần này là cựu tử nhất sinh chiến đấu, nhưng hắn vẫn như cũ muốn đánh cược, hắn muốn dùng cái này đột phá đại tông sư chi cảnh. Cho nên chiến quả vô luận như thế nào Độc Cô Thắng tiền bối đều rất khó còn sống đi ra, đến mức địa điểm chiến đấu cũng là hoàng gia diễn võ đài, ngươi cảm thấy có thể có mấy người nhìn đến? Võ Vô Danh nghe vậy thở dài, nhưng trong giọng nói tràn đầy khâm phục. Độc Cô Thắng tiền bối thật sự là chúng ta chi mẫu mực à, dù là biết rõ phải chết đường cũng muốn khiến cho một đường sinh cơ. Đan Quân cũng là tiếc hận nhẹ gật đầu, đúng vậy à, đáng tiếc không cách nào nhìn đến cái này một đỉnh phong chi chiến. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tiếc hận không thôi, chỉ có Hạ Thần trong mắt lóe lên một vẻ không hiểu. Không biết qua bao lâu Hạ Thần cùng Biên Thiên Cương đứng dậy, chư vị, chúng ta tới ngày giang hồ gặp nhau. Đối ba người chắp tay sau hai người bung ra hai cái cây trúc liền vượt sông mà ra, Võ Vô Danh ba người gặp này cũng đều chắp tay làm cáo biệt. Trần huynh thật đúng là tính tình bên trong người, hy vọng có thể giang hồ gặp lại đi. Tô Lập lại là uống chén rượu nước lắc đầu, rất khó, vị này Trần công tử thân phận cũng không đơn giản. Các ngươi phát hiện không có, tuy nhiên Trần công tử nói bên cạnh hắn người kia là hắn chí hữu. Thế nhưng người thủy chung đứng tại Trần công tử phía sau, muốn đi cũng là Trần công tử trước. Ngươi nói là Trần công tử nói Kim Đô thế gia thậm chí là hoàng thất người, cái kia vừa mới. Không, theo Trần công tử vừa mới mê mang đến xem hẳn không phải là hoàng thất hoặc là thế gia tử đệ. Cụ thể là người phương nào ta cũng không đoán ra được. Trên người hắn đã có thượng vị giả khí chất lại có giang hồ nhi nữ tiêu sái. Bất quá bất luận Trần công tử như thế nào, tính cách của hắn cũng không tệ, nho nhã lễ độ đối xử mọi người hào phóng. Ha ha ha, điều này cũng đúng, chúng ta cũng nên vì Thanh Châu luận võ làm chuẩn bị. Hạ Thần tự nhiên không biết hắn sau khi rời đi ba người đối suy đoán của hắn, tại một đường buôn ba phía dưới hai người rốt cục được như nguyện đi tới Kim Đô. Thiếu ra, chúng ta bây giờ thì đi vào. Không, có một số việc còn chưa bắt đầu cần gì phải gấp gáp, trước sớm đi dò xét một phen Kim Đô tình thế đi. Viên Thiên Cương nhẹ gật đầu không có cự tuyệt, bằng vào hai người thân thủ cùng trong bóng đêm tại thủ thành binh lính không có chút nào phát giác phía dưới liền vào thành. Hai người một đường quanh đi quẩn lại đi tới một chỗ đỉnh viện trước, Viên Thiên Cương đi lên trước gõ cửa một cái. Thanh âm ba ngắn một dài, hiển nhiên là một loại nào đó ám hiệu, chỉ chốc lát sau Hạ Thần thì đã nhận ra tiếng bước chân. Chương 39. Bất lương phân đà, Kim Đô tình huống tiếng bước chân dần dần đi tới phía sau cửa, ngay sau đó một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Người nào?
Bản soái.
Theo Viên Thiên Cương thanh âm, cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Trông thấy hạ thần cùng Viên Thiên Cương người kia vội vàng quỳ hành lễ, bái kiến thiếu gia, bái kiến đại soái. Dẫn đường, lại đem các ngươi biết đến tin tức tất cả đều chỉnh lý một phần giao lên. Viên Thiên Cương không có quá nhiều giày vò khốn khổ, người kia nhẹ gật đầu mang theo hai người đi vào phía trong. Thiếu gia, đại soái, thỉnh đến bên này. Ba người hướng bên trong đi tới, hạ thần thì đánh giá nơi này. Sân nhỏ tuy nhiên không lớn nhưng đầy đủ vắng vẻ, bình thường người còn thật không phát hiện được nơi này. Làm cứ điểm chính chính hảo, chỉ chốc lát sau ba người tới một gian thư phòng. Theo người kia thao tác giá sách chết đi, một gian mật thất lộ ra. Cái này liền mời. Một đường hướng phía dưới gạt hai cái chỗ ngoặc sau rộng mở trong sáng, nơi này còn có 7-8 vị bất lương nhân ở đây. Thiên Dị Tinh, Vệ Hồng, Thiên Anh Tinh, Khương Thiên, Thiên Uy Tinh, Trần Cự Lực. Bái kiến thiếu gia, bái kiến đại soái. Xin đứng lên. Hạ thần hơi hơi đưa tay, mọi người cung kính hành lễ đứng dậy, đa tạ thiếu gia. Hiện tại Kim Đô tình huống như thế nào? Thiếu gia, đại soái thỉnh xem qua. Khương Thiên gừng mấy phần quyển sách đưa đến trước mặt hai người trực tiếp tra nhìn lại. Một bên Vệ Hồng đồng thời hướng hai người hồi báo, thiếu gia, đại soái, hiện tại Thiên Tội Tình đã gia nhập Đại Hoàng Tử Diệp Thiếu Dương dưới trướng, hiện tại đã được đến bước đầu tín nhiệm, Thiên Ám Tinh bây giờ còn chưa có tin tức truyền ra. Còn lại bất lương nhân cũng đã phân đường chui vào Kim Đô thế gia bên trong, nhưng bây giờ còn không cách nào thu hoạch được hạch tâm tình báo. Hạ thân nhẹ gật đầu, đây đều là cần thời gian mới có thể đẩy mạnh. Thằng đến xem hết trên tay tình báo hắn mới mở miệng, Công Tôn Tĩnh tình huống như thế nào? Lúc trước tiến hành liên hệ, trước mắt đã lấy được bước đầu tín nhiệm, nàng đáp ứng sẽ tận mức độ lớn nhất cho chúng ta trợ giúp, điều kiện tiên quyết là muốn theo Đào Dũng gặp một lần. Gặp một lần không là vấn đề, chỉ bất quá bây giờ không phải lúc. Để cho nàng giúp đỡ chút để bất lương nhân chui vào còn lại hai đại thế gia, chậm chậm mà mưu toàn chớ có bại lộ. Thiếu gia yên tâm. Diệp Hoàng Chư vị hoàng tử như thế nào? Hiện tại có năng lực lại có ý hướng tranh đoạt hoàng vị có 4 vị, đại hoàng tử Diệp Thiếu Dương, nhị hoàng tử Diệp Thiếu Hoài, tứ công chúa Diệp Mộng Dĩnh, cùng lúc trước đại soái để cho chúng ta lưu ý Diệp Thất Dạng. Đại hoàng tử Diệp Thiếu Dương, trước mắt là thái tử chi vị, uy vọng cực lớn, hắn mẫu hậu càng là kim quốc một trong tam đại thế gia vương gia. Vương gia càng là cùng Lý gia lâu dài quan hệ thông gia, thâm căn cố đế. Nay vì người mặc dù háo sắc nhưng tàn nhẫn vô cùng, võ lực cao cường càng lại hai đại thế gia tương trợ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn rất có thể cũng là đời sau Diệp Hoàng. Nhị hoàng tử Diệp Thiếu Hoài được vinh dự nhân vương, lòng mang nhân tử đa mưu túc trí. Kỳ mẫu chính là hoàng cung quý phi càng là Công Tôn gia đương đại gia chủ thân muội muội, cho nên hắn có Công Tôn gia chống đỡ. Nghe nói đại tướng quân Diệp Vô Cực cùng hắn đi rất gần, nếu là có Diệp Vô Cực trợ giúp người này chưa hẳn không thể tranh một chuyến cái kia hoàng vị. Cái kia tứ công chúa Diệp Mộng Dĩnh tại nửa tháng trước trở về, sau người có Tuyết Liên cùng cái bóng. Tựa hồ còn có Tuyết Liên cung tỷ muội thế lực, Huyền Nữ cung, nghe nói hai cái này thế lực sau lưng đều có đại tông sư thân ảnh. Thú vị, cái kia Diệp Thất Dạ đâu? Hồi thiếu gia, cái này nhìn từ bề ngoài Diệp Thất Dạ cực kỳ bình thường, nếu không phải đại soái sớm yêu cầu chúng ta nghiêm chằm chằm tử thủ, chúng ta cũng sẽ không nhiều chú ý hắn. Người này không có cái gì bối cảnh, cũng không có cái khác thế lực, sau lưng của hắn tựa hồ là Phượng Quốc. Phượng Quốc? Đúng vậy, lúc trước Thiên Ám Tinh còn tại thời điểm đã từng đi điều tra qua, bất quá lại bị phát hiện. Bên trong có một vị đại tông sư cảnh cường giả, nếu không phải đối phương không muốn gây nên chú ý, Thiên Ám Tinh khả năng đều không về được. Hạ thần trong mắt lóe lên một vẻ tinh mang, quả nhiên, hoàng vị luôn luôn như vậy hấp dẫn người. Thiếu gia, ngày hôm trước thuộc hạ bói một quẻ, cái này Diệp Hoàng cần phải còn có chừng 1 năm. Ha ha, 1 năm, còn thật nhanh, có chút gấp. Hạ thần đôi mắt chớp động, suy tư thật lâu, hắn một lần nữa đứng lên. Tĩnh quan kỳ biến đi, lần này chúng ta tới làm một lần ngư ông. Hạ thần đứng dậy rời đi, Thiên Uy Tinh ở phía trước dẫn đường dẫn hắn rời đi. Viên Thiên Cương nhìn lấy còn lại hai người không biết suy nghĩ cái gì, các ngươi lần nữa ẩn tàng tốt, ta đi ra ngoài một chuyến rất nhanh liền trở về. Đại soái yên tâm. Lời còn chưa dứt, Viên Thiên Cương thì biến mất tại trong mật thất, mọi người nhìn nhau mà trông sau liền mỗi người hành động. Viên Thiên Cương vẫn như cũng là bộ kia hóa trang, chỉ là trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cái la bàn. Dám đả thương ta bất lương nhân, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có gì thực lực. Thanh âm của hắn lạnh lẽo, thân ảnh tại trên nóc nhà còn giống như quỷ mị chớp động. Không bao lâu Viên Thiên Cương đi tới một chỗ coi như hào hoa ngoài phủ đệ, nhìn lấy đèn đuốc sáng trưng phủ đệ hắn một cái lắc mình liền rời đi. Tại phủ đệ khu vực trung tâm, một vị tóc trắng xóa lão giả chính nhắm mắt dưỡng thần. Trước mặt hắn còn có một vị tuấn tú thiếu niên, nhìn lấy cũng liền 17-18 tuổi. Một thân khí chất bất phàm, theo một ngụm trọc khí phun ra hai người dần dần thức tỉnh. Lão giả nhìn lấy người trước mặt hài lòng nhẹ gật đầu, không tệ, đột phá hậu thiên chi cảnh ngươi đã có sức tự vệ. Thiếu niên này chính là Diệp Thất Dạng, đối tại lão giả lời nói hắn chỉ là trầm ổn nhẹ gật đầu. Đa tạ la lão. Ừm, cái này cũng không thể rời bỏ ngươi chính mình nỗ lực. Lúc trước để ngươi lưu ý sự tình thế nào, có người nào tới tìm ngươi sao? La lão hỏi thăm lên tiếng, Diệp Thất Dạng vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Không có đầu mối, mà lại cũng không ai đến trêu chọc hoặc là giao hảo ta. Lão giả lông mày nhíu lại, kỳ quái, đoạn thời gian trước vị cường giả kia thực lực bất phàm, triển lộ công phu chiêu thức đều là chưa từng thấy qua. Lai lịch bí ẩn, mà lại ta cũng bại lộ hắn lại dường như hư không tiêu thất đồng dạng. Như thế xem ra đối phương cũng không phải Kim Đô thế lực, nhưng ngươi nhất định phải tìm tới hắn, bằng không hắn tựa như quả bom hẹn giờ đồng dạng. Ngươi muốn? Lão giả lời còn chưa nói hết sắc mặt cứng lại, ngươi trở về đi, tối nay liền đến cái này. Sao rồi? Trở về đi. Lão giả không có giải thích, Diệp Thất Dạ gặp này chắp tay liền rời đi. chỉ là lúc rời đi gian phòng sau hắn nguyên bản sắc mặt bình tĩnh biến đến dữ tợn vô cùng, phản phất tại ẩn nhận lấy cái gì đồng dạng. Tại Diệp Thất Giả sau khi rời đi không lâu La Lão cũng rời đi, hắn mấy cái lắc mình đi tới Kim Đô ngoài thành. Hắn ẩn nấp đi tới ngoài thành một chỗ rừng rậm phía trên, ở phía xa một đạo cao ngạo thân ảnh chính lặng lặng nhìn hắn. Các hạ người nào, dẫn ta tới đây vì chuyện gì? Ha ha, đã thương ta người còn dám hỏi bản soái là người phương nào? Nghe vậy La Lão thần sắc biến đổi, hắn yên lặng vận chuyển nội lực vận chuyển toàn thân. Một dạng mặt nạ, các ngươi là cùng một thế lực người, các ngươi sau lưng là ai? Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy sau lưng của người nọ người thì lộ ra, hơn nữa thoạt nhìn còn thực lực mạnh. Chương 40. Đại soái xuất thủ, kinh động Kim Đô đối diện Viền Tiên Cương nhìn lên trước mặt La Lão ánh mắt băng lãnh, xem trước một chút thực lực ngươi có đủ hay không tư cách biết. Cuồng vọng. Vậy ta trước phế bỏ ngươi, đến lúc đó thì biết tất cả mọi chuyện. Lời còn chưa dứt lão giả ánh mắt co rụt lại, chỉ thấy Viên Thiên Cương thân ảnh vậy mà chẳng biết lúc nào đã biến mất. Làm sao có thể? Còn không đợi hắn phản ứng, Viên Thiên Cương đã đi tới trước mặt hắn, một trưởng lôi cuốn lấy bá đạo cuồng bạo nội kình hướng hắn đánh tới. La Lão ánh mắt co rụt lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn bạn không nghĩ tới, Viên Thiên Cương thực lực vậy mà như thế thâm bất khả chắc. Tốc độ của đối phương nhanh đến để hắn đều không thể phát giác, mà lại một trưởng kia ẩn chứa cuồng bạo nội kình, càng làm cho lòng hắn sinh sợ hãi. Trong lúc nguy cấp này, La Lão cũng cho thấy hắn thâm hậu nội tình, thân hình hắn một bên, xảo diệu tránh thoát Viên Thiên Cương công kích. Đồng thời, hắn hai tay múa, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bạo phát đi ra, hướng Viên Thiên Cương phản tập mà đi. Viên Thiên Cương ánh mắt lạnh lùng, đối mặt La Lão công kích, hắn cũng không có lùi bước, mà chính là trực tiếp nên đón tiếp lấy. Thân ảnh của hắn tại La Lão trong công kích thoát ẩn thoát hiện, mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy một cỗ cường đại nội kình bạo phát, để La Lão không thể không toàn lực ứng đối. Hai người thân ảnh trên không trung giao thoa, nội kình va chạm để không khí chung quanh đều sinh ra chấn động kịch liệt. Mà La Lão cũng tại cái này không ngừng công kích cùng né tránh bên trong, dần dần cảm nhận được Viên Thiên Cương thực lực. Trong lòng của hắn thầm than, khó trách đối phương dám lớn lối như vậy, thực lực này xác thực đủ để cho hắn ngạo thị quần hùng. Người rốt cuộc là ai? Giết ngươi người. Hừ. Thế mà La Lão cũng không phải dịch giữ chi bối, hắn trong mắt lóe lên một tia ngoan ý, chắp tay trước ngực, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Đó là một cỗ lực lượng vô hình, dường như có thể phá toái hết thể ngăn cản tại trước chướng ngại. Viên Thiên Cương cảm nhận được cỗ lực lượng này, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ kinh ngạc. Hắn thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không đơn giản, miễn cưỡng đập vào mắt nhưng vẫn là quá yếu. Nghĩ đến, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã đến La Lão sau lưng. Một trường vô ra, cùng bạo nội tình bí mật mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, thẳng đến La Lão giữa lưng. Mà La Lão tựa hồ sớm có đoán trước, quay người cũng là một trường tới đối bính. Ầm ầm. Không khí chung quanh trong nháy mắt nổ tung, phía dưới rừng trúc tức thì bị ép tới không đứng dậy nổi. A. La Lão chỉ cảm thấy hai tay run lên trong thân thể nội lực hỗn loạn khí huyết cuồn cuộn, cả người trực tiếp té bay ra ngoài. Viên Thiên Cương đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về bay rất ra ngoài La Lão. Trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, như không phải là không muốn bị Kim Đô bên trong những người kia phát giác, hắn đã sớm một chiêu đem hắn giải quyết. Cái này La Lão cũng liền đại tông sư nhị tam trọng tả hưu, vô luận lại thế nào bước lên lại thế nào là Viên Thiên Cương đối thủ. La Lão ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên máu tươi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi lấy thực lực của ngươi không có khả năng bừa bãi vô danh, ngươi đến cùng là ai? Trong lòng của hắn hoảng sợ không thôi, chính mình thế nhưng là đại tông sư a, cho dù là tại cái này Kim Đô bên trong, chỉ cần không phải trong hoàng cung hắn đều đến đi tự do, bây giờ còn chưa bắt đầu hành động liền bị một cái mặt quỷ người bắt lại. Quan trọng chính là mình hiện tại liền đối phương là ai cũng không biết, đây mới là biệt cốt nhất. Viên Thiên Cương một bước đi vào La Lão trước mặt, Phượng Quốc hoàng gia cung phụng, La Tấn Minh. La Tấn Minh sắc mặt biến đến càng khó coi hơn, hắn cố nén kịch liệt đau nhức, hai tay tại trên mặt đất nhấn một cái. Thân thể trong nháy mắt bắn lên, một chiêu tồi tâm trưởng hướng Viên Thiên Cương công kích mãnh liệt đi qua. Viên Thiên Cương cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, nhẹ nhàng tránh thoát La Lão công kích. Thì cái này chút thủ đoạn, hắn hai tay duỗi ra, hóa trưởng làm đao, một chiêu đại đạo đơn giản nhất thẳng đến La Lão vị trí hiểm yếu. Một chiêu này uy lực vô cùng kinh khủng, dường như có thể khai thiên tích địa đồng dạng, để La Tấn Minh lạnh cả tim. Hắn trong mắt lóe lên một tia ngoan ý, hai tay nắm tay, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Đó là hắn bảo mệnh tuyệt kỹ, chỉ có tại sống chết trước mắt mới có thể thi triển đi ra. Thân thể của hắn hóa thành một đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Viên Thiên Cương sau lưng, một chiêu hồi mã thương thẳng đến Viên Thiên Cương giữa lưng. Muốn giết ta, cái kia tiểu đồng quy vu tận đi. La Tấn biết rõ bản thân cũng không phải Viên Thiên Cương đối thủ, cho nên hắn chỉ có thể liều mạng một lần. Viên Thiên Cương trong lòng giật mình, kinh hãi không là đối phương công kích mà là đối phương vậy mà lựa chọn bại lộ. Đại tông sư cảnh khí tức phóng lên tận trời, cái này tất nhiên sẽ gây nên Kim Đô cường giả chú ý. Trong hoàng thành mấy đạo thân ảnh nhảy lên một cái, từng vị tản ra khí tức cường đại nhìn về phía Viên Thiên Cương hai người vị trí. Cường giả, vẫn là đại tông sư cảnh. Có người sắc mặt cực kỳ khó coi, cái gì thời điểm ta Kim Đô phụ cận nhiều hai cố không hiểu đại tông sư cường giả, coi ta Kim Quốc là địa phương nào? Thanh Phong, ngươi đi xem một chút cần phải đem hai người cầm xuống, nếu không những cái kia người trong giang hồ thật sự cho rằng ta Kim Quốc bên trong có chút thực lực liền có thể vô pháp vô thiên. Tốt, ta đi gặp bọn họ một chút. Chợt một đạo nguyên bản đeo kiếm mà đứng áo trắng thân ảnh trong nháy mắt biến mất, đồng thời trong thành các cái thế lực đều là giật mình. Đi, do xét là người phương nào tại chiến. Bọn hắn nào hảo phái ra thám tử hướng ngoài thành chạy đi, trong lúc nhất thời toàn bộ Kim Đô đều động. Hạ Thần cùng Thiên Cô Tinh ba người đồng dạng đã nhận ra cố khí tức này, thiếu gia, cố khí tức này tựa như là thất hoàng tử bên kia vị kia đại tông sư. hắn giống như tại chiến đấu, chỉ là hắn đối thủ lại không có chút nào bại lộ. Đại soái đi ra. Hạ Thần hỏi một chút, ba người nhất thời giật mình, chợt ấm lòng cười một tiếng. Cái kia thiếu gia, chúng ta muốn đi sao? Ha ha ha, đại soái làm việc còn cần chúng ta lo lắng à, trở về đi. Nói xong Hạ Thần quay người trở về phòng, còn lại ba người nhìn nhau mà trông chợt mỉm cười. Một bên khác trong rừng trúc, La Tấn Minh đã giống như chó chết nằm trên mặt đất, Viên Thiên Cương thì lặng lặng đứng tại hắn bên cạnh. Đột nhiên La Tấn Minh đột nhiên đứng dậy, chỉ là sau khi đứng dậy hắn lại không còn lại động tác. Ánh mắt của hắn lỗ trống giống như người vô dụng đồng dạng, trong miệng cũng không ngừng nói hắn biết đến hết thảy. Ngục. Quát lạnh một tiếng, La Tấn Minh trong mắt giật mình, Viên Thiên Cương tiếp tục mở miệng. Ngươi là bất lương nhân một viên, được an bài đến Phượng Quốc Cần Nút, sau lại đi tới Kim Đô chấp hành nhiệm vụ. Một ngày là bất lương nhân, cả một đời đều là. Một ngày là bất lương nhân, cả một đời đều là. La Tấn Minh lặp lại một câu, trợn ánh mắt tràn đầy kiên định đối Viên Thiên Cương quỳ một chân trên đất. Bất lương nhân La Tấn Minh bái kiến đại soái. Trở về đi, có cần sẽ liên hệ ngươi. Đúng, đại soái. Sau đó La Tấn Minh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, Viên Thiên Cương thì mắt nhìn nơi xa chính cực nhanh chạy tới thân ảnh sau cũng đã biến mất. Tại hai người sau khi rời đi sáu hơi thở không đến một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện tại nơi đây, nhìn lấy đều vì tình huống người kia sắc mặt lóe qua một tia ngưng trọng. Một vị đại tông sư sơ kỳ, một vị khác tối thiểu là đại tông sư trung kỳ, vậy mà trốn nhanh như vậy. Thôi được, lựa bọn hắn cũng không dám bước vào hoàn thành. Chương 41. Kim Đô cửa lớn, tiến kinh diện thánh trong nháy mắt 7 ngày trôi qua, Hạ Thần cùng đi qua Dịch Dung Thiên Anh Tinh, Khương Thiên xuất hiện tại Kim Đô bên ngoài. Viên Thiên Cương thì trong bóng tối đi theo, bằng vào thực lực của hắn chỉ cần không phải chủ động bại lộ thì không người có thể phát hiện. Thiếu gia đến. Khương Thiên đánh xe ngựa đi tới Kim Đô trước cổng chính, hắn đối với trong xe ngựa Hạ Thần hô một tiếng. Theo sau Hạ Thần từ đó đi ra, chỉ bất quá bây giờ hắn toàn thân khí tức hoàn toàn không có phảng phất là một người bình thường đồng dạng. Cái này may mắn mà có Viên Thiên Cương kỳ dị thủ đoạn, chỉ cần hắn không vận chuyển nội công người khác thì phát giác không được khí tức của hắn, cũng liền phát giác không được thực lực của hắn. Đi, đi vào đi. Vâng. Khương Thiên nhẹ gật đầu lái xe ngựa thì hướng bên trong đi, muốn tiếp cận cửa lớn lúc lại bị thủ thành binh lính ngăn cản. Trong điệu là ai, qua cổng thành nhất định phải xuống tới tiếp nhận kiểm tra. Thủ thành binh lính quá lớn. Khương Thiên thần sắc cứng lại, cái gì thời điểm vào thành còn muốn phía dưới tới kiểm tra rồi? Hừ, lão tử nói có vậy thì có, không xuống cũng đừng nghĩ vào thành. Binh lính kia thái độ cứng ngạnh, Khương Thiên còn muốn nói tiếp cái gì lại bị một thanh âm ngăn lại. Muốn tra, vậy liền để hắn tra tốt. Hạ Thần kéo một bên rèm lộ ra khuôn mặt, trong tay còn cầm lấy một bộ thánh chỉ. Hạ Thành thành chủ Hạ Thần, phụ chỉ tiến đô diện thánh, ngươi xác thực muốn ngăn? Lung lay trong tay thánh chỉ, Hạ Thần mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười nhìn lấy cái kia thủ thành binh lính. Binh lính biến sắc chợt lộ ra một vệt nụ cười, nguyên lai là Hạ Thần đại nhân, kính đã lâu kính đã lâu. Cho đi. Hạ Thần bình tĩnh nhìn đối phương liếc một chút, đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Khương Thiên nhẹ gật đầu lạnh lùng mắt nhìn tên kia binh lính sau liền điều khiển xe ngựa hướng bên trong đi đến. Hạ Thần quét qua đám người bên trong những cái kia rời đi thân ảnh lộ ra một vẻ không hiểu ý cười. Một đường tiến lên, ước chừng đi một nửa thời điểm Cường Thiên đột nhiên thấp giọng mở miệng. Thiếu gia, có thật nhiều người đều theo chúng ta. Không cần để ý, một đường hướng về phía trước, miễn cho để hoàng thượng sốt ruột chờ. Minh Bạch. Hạ Thần đã sớm đã nhận ra những cái kia ánh mắt, những thứ này cũng là thế gia hoặc là thế lực người. Đối với cái này hắn đã sớm dự liệu được. Dù sao hắn giết nhiều như vậy thế gia người, trong đó có không ít cùng những thứ này Kim Đô thế gia chi hệ, bọn hắn tự nhiên oán hận Hạ Thần. Chỉ bất quá bây giờ Hạ Thần có thánh chỉ nơi tay, bọn hắn cũng chỉ có thể theo nắm giữ hành tung của hắn lại không thể động thủ. Trong hoàng cung, Diệp Hoàng sắc mặt lạnh nhạt nghe phía dưới quần thần báo cáo tình huống này. Đột nhiên một bên lão thái giám đi vào Diệp Hoàng bên cạnh, "Bệ hạ, cái kia Hạ Thần vào kinh, không sai biệt lắm sắp tiến cung. Ngươi đi đón hắn đi, ta ngược lại muốn nhìn xem cái này giết Trần Quốc 10 vạn người thiếu niên đến cùng phải hay không mọc ra ba đầu sáu tay." Hai người đối thoại để phía dưới đại thần đều là sửng sợ. Ngoại trừ riêng lẻ vài người lộ ra giận dữ thần sắc, những người còn lại đều là gương mặt bình tĩnh. Ngoài hoàng cung, gương trời vừa mới ngừng xuống xe ngựa thì có người xuống tới. Thế nhưng là thành chủ Hạ Thần. Thanh âm hai mắt bên trong mang theo một chút âm lu, Thương Thiên nhíu mày nhẹ gật đầu lại chắp tay. Đó chính là thiếu gia nhà ta. Đang khi nói chuyện Hạ Thần cũng đi ra xe ngựa, tại hạ Hạ Thần, gặp qua công công. Ha ha ha, thật không hổ là thiếu niên anh hùng, mời tới bên này. Bệ hạ biết được Hạ thành chủ đến, cố ý để nô gia chờ đợi ở đây. Hạ Thần làm ra thần sắc kinh ngạc, sau đó lại lộ ra nụ cười mừng rỡ. Đa tạ bệ hạ nâng đỡ, vậy làm phiền công công dẫn đường, khụ khụ. Nói Hạ Thần liền nhịn không được ho khan đi ra, thiếu gia, tới giờ uống thuốc rồi. Một bên Khương Thiên vội vàng xuất ra một cái bình ngọc đổ ra một viên màu đỏ tiểu dược hoàn đưa cho Hạ Thần, Hạ Thần ăn vào sau sắc mặt còn chuyển tốt rất nhiều. Hô sâu nổ ngụm trọc khí Hạ Thần mới mở miệng lần nữa, để công công chê cười. Cái kia công công lộ ra một vẻ quan tâm chi sắc, Hạ thành chủ đây là thế nào? Hạ Thần trên mặt lộ ra vẻ cô đơn, ai, không dối gạt công công, tại hạ lúc trước bị phế đi đan điền dẫn đến hàn khí nhập thể. Nếu không phải dựa vào dược vật trị liệu, chỉ sợ hiện tại ta đã. Khụ khụ. Hạ thành chủ yên tâm, bệ hạ nếu là biết nhất định sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Đến lúc đó khẳng định sẽ để ngự y thuật xuất thủ, nói không chừng thì liền đan điền cũng có thể khôi phục. Hy vọng đi, công công chúng ta vẫn là đi gặp mặt thánh thượng đi, đừng để thánh thượng đợi lâu. Như thế càng tốt hơn, hạ thành chủ xin mời đi theo ta. Hạ thần nhẹ gật đầu đi theo phía sau hắn, Khương Thiên cũng muốn đi theo lại bị ngăn cản. Bệ hạ chỉ triệu kiến hạ thần thành chủ một người, cho nên vị này. Khương Thiên ngươi thì chờ đợi ở đây đi, cái này trong hoàng cung còn có thể có nguy hiểm gì hay sao? Đúng, thiếu gia. Khương Thiên có chút khó khăn nhẹ gật đầu, hạ thần đối cái kia lao thái giám mỉm cười, hai người liền tiến vào trong hoàng cung. Xa xa hoàng cung phía trên, chỉ thấy Viên Thiên Cương thân ảnh chợt lóe lên. Hạ thành thành chủ, hạ thần, yết kiến. Theo một tiếng hô to, hạ thần theo truyền lệnh thái giám đi tới triều đình cửa. Nhìn lấy phía trên diệp hoàng cùng phía dưới văn võ bá quan, hắn mặt không đổi sắc trong triều đi tới. Hạ thần, gặp qua bệ. Khu khu. Lời còn chưa nói hết hạ thần trong miệng liền phun ra máu tươi, may ra hắn phản ứng cấp tốc không để cho máu tươi vẩy xuống triều đường phía trên. Diệp hoàng ánh mắt trong nháy mắt biến đến sắc bén, hắn nhìn lấy hạ thần, trên mặt không có một tia biểu lộ. Triều đường phía trên bầu không khí trong nháy mắt biến đến hơi khẩn trương lên, văn võ bá quan hô hấp đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Hạ thần, ngươi đây là cớ gì? Diệp hoàng thanh âm lạnh lẽo, dường như có thể xuyên thấu tâm linh của người ta. Hạ thần hít một hơi thật sâu, trong giọng nói mang theo một tia áp chế nộ khí. Vậy hạ quan bị Trần Quốc những cái kia tạp chủng phế đi đan điền, chỗ lấy thân thể càng ngày càng yếu kém, không thể đối bệ hạ hành lễ còn vọng bệ hạ thứ tội. Diệp hoàng không nói gì, ánh mắt của hắn tại hạ thần thân bên trên qua lại dò xét, giống như là muốn xem thấu nội tâm của hắn. Chiều đường phía trên bầu không khí càng thêm áp lực, một số gan lớn đại thần đã bắt đầu lén lén quan sát đến Diệp hoàng biểu lộ, suy đoán tâm tư của hắn. Ngự y y, vì hạ khanh bắt mạch dò xét một phen, nhìn xem nhưng có trị liệu chi pháp. Diệp hoàng cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn biến đến nhu hòa một số, ngươi giết Trần Quân 10 vạn chuyển ta quốc uy, yên tâm, chấm sẽ không quên ngươi. Chỉ chốc lát sau trong đội ngũ một vị trung niên nam tử đi ra, đối Diệp hoàng chắp tay sau liền nhìn về phía hạ thần. Tại Hạ Dương Xuân lễ, hạ tiểu hữu còn thỉnh đưa tay ra đi, lão phu vì ngươi bắt mạch hảo xác định liệu thương kế hoạch. Hạ thần tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, kỳ thật hắn cũng rõ ràng. Diệp hoàng chỉ là muốn nhìn xem chính mình có phải thật vậy hay không phế đi mà thôi, đến mức có phải hay không muốn thực tình cứu mình ai nào biết đâu. Dương Xuân Lễ đưa tay phóng tới hạ thần trên tay tra xét mạch đập của hắn, một lúc lâu sau hắn mới thu hồi tay. Xin lỗi, hạ tiểu hữu. Bẩm bệ hạ, hạ thành chủ thể nội không có chút nào nội kình, mà lại khí huyết hỗn loạn hàn khí quân quanh. E là cho dù trị liệu hoàn tất, hạ thành chủ thọ mệnh cũng sẽ cực kỳ bị hao tổn. Chương 42. Dùng ngòi bút làm vũ khí, khẩu chiến quần thần hạ thần thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bình tĩnh như thế thần sắc lại là đưa tới Diệp hoàng nghi hoặc. Hạ khanh tựa hồ tỉnh không để ý chính mình thương thế. Đối với hạ thần phản ứng tất cả mọi người đều có chút giật mình, cái này cùng trong tin tức cái kia hạ lệnh liền phá ba thành, đồ sát thế gia người. Hạ thần lắc đầu, người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng hoặc nặng như Thái Sơn. Cũng không phải hiện tại sẽ chết, còn có cái gì có thể để ý đâu. Hoặc nhẹ tựa lông hồng hoặc nặng như Thái Sơn. Tất cả mọi người nhỉ non một câu, sau một khắc bọn hắn tất cả đều khiếp sợ nhìn lấy hạ thần. Bọn hắn không nghĩ tới hạ thần như thế trẻ tuổi liền có thể có như thế càng ngộ, có thể nói ra lời nói này người tất nhiên bất phàm. Diệp Vô Cực càng là trong bóng tối thở dài, nếu không phải hạ thần đan điền bị phế hắn thật đúng là có mời chào chi tâm. Diệp Hoàng hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức qua mang. Đột nhiên hắn trầm giọng nói ra, "Hạ thần, ngươi có biết tội của ngươi không?" Hạ thần thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Hạ quan không biết có tội gì, còn thỉnh bệ hạ tra cho rõ. Có thể có rất nhiều tấu chương lên đều là trình bày tội của ngươi, ngươi có thể có lời nói." "Bệ hạ, không biết người nào thượng tấu lại có mang theo tội gì?" "Thôi được, hôm nay chư vị đều tại vậy liền đem một ít chuyện ở trước mặt nói rõ ràng. Chư tuyệt sẽ không thiên vị bất kỳ người nào." Thưởng phạt chấm tự có định đoạn. Hạ thần đối Diệp Hoàng chắp tay, đa tạ bệ hạ, chư vị đại thần có gì tội danh có thể bây giờ nói ra. Nói hắn liền quay người nhìn hướng phía dưới mọi người, hạ thần rõ ràng không có chút nào khí tức lộ ra ngoài lại mọi người nhưng vẫn là bị hắn chấn nhất rồi. Hạ thần, ngươi tùy ý đổ sắt bốn thành thế gia, cướp đoạt gia tài của bọn họ dùng cho tổ kiến quân đội, ngươi đây có lời gì nói? Thế nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, rất nhanh liền có người đứng ra đối hạ thần quát lớn. Các hạ là thất phẩm quân khí giám thừa, Ninh Minh Khải. Những người còn lại ào ào ghé mắt, bọn hắn biết cái này Ninh Minh Khải là người nào. Chỉ là không nghĩ tới đối phương sẽ làm cái này chim đầu đàn. Đối với hắn chất vấn hạ thần không thèm để ý chút nào cười một tiếng, "Như vậy xin hỏi Ninh đại nhân những sự tình này là ai nói cho ngươi, ngươi lại làm sao biết những sự tình này là thật là giả?" Ninh Minh Khải sầm mặt lại, "Cái kia trong thành liền có ta họ hàng, mặc dù không có bao nhiêu lui tới, nhưng đó cũng là ta Kim Quốc một phần tử. Ngươi sao có thể tùy ý sát hại bọn hắn, ngươi làm như vậy cùng thổ phỉ, cường đạo có khác biệt gì?" "Đúng đấy, ngươi còn giết Hắc Vân, Huyền Thủy cùng Minh Đức thành ba thành thủ tướng. Bọn hắn nói thế nào cũng là triều đình bổ nhiệm quan viên, ngươi làm sao có thể tùy ý đem sát hại?" Ngươi quả thực cũng là xem thường triều đình, xem thường thánh thượng. Bệ hạ, thần thỉnh tức đoạt hạ thần chức vị, giải tán này quân đội, lại chia cắt này tài sản đền bù những cái kia vong hồn tại thế chi thân nhân. Thần tán thành. Chúng ta tán thành. Trong lúc nhất thời thì có 7-8 cái đại thần đứng dậy, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là thỉnh cầu đối hạ thần xử phạt. Không giết được ngươi, vậy ta trước hết phế bỏ ngươi. Đại thần bên trong mấy đạo thân ảnh trong mắt sát ý tùy ý, nhưng không có bạo lộ ra. Linh Minh Khải gặp nhiều người như vậy đứng dậy sắc mặt vui vẻ, bệ hạ, ngài nhìn. Diệp Hoàng lại khoát tay áo, đánh gậy Linh Minh Khải. Hắn thật sâu nhìn hạ thần liếc một chút, mở miệng nói, hạ thần, chớ biết ngươi công huân rất cao, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ngươi đổ sát bốn thành thế gia, cướp đoạt gia tài của bọn họ, đây là đại tội, ngươi còn có cái gì muốn nói? Hạ thần nghe vậy sắc mặt không thay đổi, hắn chắp tay nói, vậy hạ quan tuy nhiên không thẹn lương tâm, nhưng đổ sát bốn thành thế gia đúng là ta gây nên. Thế mà, nếu như lại cho hạ quan một cơ hội, vậy hạ quan vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Hạ thần, ngươi quả thực giết chóc con tay, quá mức tùy ý làm vậy. Linh đại nhân, vậy hạ còn không nói gì, ngươi nhảy ra là muốn thay vậy hạ làm quyết định. Linh Minh Khải trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn lúc này đối Diệp Hoàng quỳ xuống. Bệ hạ, thần chỉ là sợ người như vậy xấu ta Kim Quốc danh tiếng, lại cử động lay động dân tâm, trong lúc nhất thời nói sai còn vọng bệ hạ thứ tội. Nói xong Ninh Minh Khải lâu quỳ không nổi, Diệp Hoàng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn lại lần nữa nhìn về phía hạ thần. Ngươi đổ sát bốn thành thế gia, cướp đoạt gia tài của bọn họ, đây là hành động bất đắc dĩ. Diệp Hoàng nhíu mày, tựa hồ là hứng thú. Bệ hạ, hạ quan có dạy tấu muốn bẩm. Hạ thần lần nữa chắp tay nói. Diệp Hoàng nhẹ gật đầu, tốt, ngươi nói. Hạ thần có chút dừng lại, sau đó mở miệng nói, bệ hạ, hạ thành thế gia cấu kết ngoại địch, ý đồ phá vỡ hạ thành, làm cho ta hạ thành mấy chục vạn mệnh trùng cùng nguy nan ở giữa. Lần này đến đây Kim Đô chính là vì báo cáo việc này, hạ quan rất sợ những thế gia này người còn có những người còn lại tham dự. Vì Kim Quốc an nguy cho nên còn thỉnh bệ hạ tra rõ một phen, miễn cho bị tiểu nhân đạt được. Ta sở dĩ đổ sát thế gia, là vì ngăn cản bọn họ cùng ngoại địch cấu kết. Đến mức gia tài, quả thật bọn hắn bình thường bóc lột bách tính đoạt được, ta chỉ là thủ chi vu dân dụng chi vu dân. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Mọi người không nghĩ tới hạ thần lại có như thế lớn đảm lượng, giám đại triều đường đã nói ra như vậy Diệp Hoàng cũng là sức sở, trợn sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Hắn nhìn lấy hạ thần, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ cùng sát ý. Hạ thần, ngươi thật to gan. Diệp Hoàng phẫn nộ quát, vậy mà tại triều đường phía trên vọng nôn thế gia cấu kết ngoại địch, việc này ngươi có thể có chứng cứ gì? Vậy hạ quan có chứng cứ còn có nhân chứng. Hạ thần trầm giọng nói ra. Chứng cứ nhân chứng? Diệp Hoàng nhíu mày hỏi. Chứng cứ là hạ thành thế gia thư tín, phía trên rõ ràng ghi chép bọn hắn hành động. Nhân chứng cũng là hạ thành sở hữu máy tính, bọn hắn đều có thể vì ta làm chứng. Hạ thần hồi đáp, đồng thời còn từ trong ngực móc ra mấy phần bức thư. Diệp Hoàng trầm mặc một lát, sau đó nhìn thoáng qua bên người thái giám. Thái giám nhẹ gật đầu chợt đi xuống cầm qua những cái kêu bức thư xác định an toàn sau khi liền giao cho Diệp Hoàng. Diệp Hoàng cẩn thận xem xét sau trực tiếp đem bức thư chấn vỡ. Ha ha, còn thực là không tồi, thì liền Hắc Vân Thành đều đã thông đồng tốt. Giết tốt, ngươi nếu không giết chấm cũng muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Diệp Hoàng thanh âm trầm thấp, dường như tức giận hùng sư đồng dạng. Phía dưới mọi người đều là run lên, cấu kết ngoại địch tên tuổi ai cũng không dám dính dáng, đây chính là giết muốn cựu tộc. Phu hoàng, cấu kết ngoại địch tự nhiên giết chết, hạ thần thành chủ vừa vặn vì ta Kim Quốc trừ bỏ sâu mọt. Mở miệng người chính là một tuấn tú bên trong mang theo một chút tà mị thiếu niên, hạ thần gặp qua đối phương bất hoạn. Đây chính là Kim Quốc hoàng trưởng tử Diệp Thiếu Dương, phía sau của hắn còn có nhị hoàng tử Diệp Thiếu Hoài cùng hắn còn lại hoàng tử. Bất quá mở miệng cũng không chỉ hắn một người, tại Diệp Thiếu Dương sau khi mở miệng nhị hoàng tử cũng mở miệng. Vậy hạ, coi như hạ thành cùng Hắc Vân thành thế gia cấu kết ngoại địch, cái kia Huyền Thủy cùng Minh Đức thành chẳng lẽ cũng là? Cho nên còn thỉnh hạ thần thành chủ cho cái giải thích, vì sao muốn lạm sát kẻ vô tội? Tầm mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía hạ thần không chút nào không hoảng hốt. Gặp qua đại điện hạ, nhị điện hạ cùng chư vị điện hạ, nhị điện hạ hỏi ta vì sao giết thế gia người. Vậy tại hạ cũng có một vấn đề muốn hỏi một chút nhị điện hạ, nếu có người muốn giết ngươi, ngươi làm như thế nào? Chương 43. Liên tiếp đặt câu hỏi, Đông Dương tạo ra Diệp Thiếu Hoài thần sắc sững sờ, hắn không nghĩ tới hạ thần sẽ còn hỏi lại hắn. Bất quá đối với này hắn cũng không nói gì, suy tư một chút thì cấp ra trả lời. Vậy dĩ nhiên muốn phản kích. Hạ thần nghe vậy mỉm cười, cái kia không biết nhị hoàng tử có nghe nói hay không qua Huyết Vũ lâu. Diệp Thiếu Hoài giờ phút này cũng minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ, ngay sau đó lông mày nhíu lại. Ngươi nói là những cái kia thế gia người tìm Huyết Vũ lâu sát thủ giết ngươi? Chính là, hiện tại hạ quan trên xe ngựa còn có Huyết Vũ lâu ngân bài sát thủ mặt nạ, nếu không tin bệ hạ có thể tra ra. Cái này hai thành thủ thành tướng lĩnh đâu, ngươi lại giải thích như thế nào? Diệp Thiếu Hoài tiếp tục truy vấn, hạ thần không nhanh không chậm trả lời. Nhị điện hạ có chỗ không biết biên cảnh thành trì đồng dạng mỗi nửa vầng trăng đều sẽ có liên hệ. Có thể ta hạ thành giữ gìn hơn một tháng, lại không có một chút tin tức. Cái này trong vòng hơn một tháng, điện hạ biết chết đói bao nhiêu người sao? Biết cái gì là coi con là thức ăn, cái gì gọi là đất quan đồng à? Khụ khụ. Hạ thần chất vấn mang theo một chút nộ khí, có thể tựa hồ thương tổn tới thân thể hắn không cầm được ho khan thậm chí khỏe miệng chảy ra máu tươi. Diệp Thiếu Hoài há to miệng muốn nói cái gì nhưng không có lên tiếng, bởi vì hắn biết là vì cái gì, nhưng hắn lại không thể mở miệng. Thật lâu hắn thở dài đối hạ thần chắp tay, là Thiếu Hoài đa tâm, còn thỉnh hạ thành chủ không nên trách tội. Bởi vì phía trên Diệp Hoàng sắc mặt đã trầm xuống, trên trận trong lúc nhất thời lần nữa lâm vào yên tĩnh. Hạ thần có chút chật vật xuất ra bình ngọc đổ ra mấy hạt đan dược nuốt xuống, trên thân khí tức lúc này mới bình ổn, trên mặt cũng lộ ra hồng nhuận tơn phất chi sắc. Người tới, ban thưởng ghế ngồi. Diệp Hoàng thanh âm rằng giặc vang lên, sau một khắc thì có hai tên thị vệ chuyển đi lên một cái ghế. Hạ Khanh, ngồi đi, Dương Khanh đi vì Hạ Khanh chuẩn bị thêm mấy bộ tốt nhất dược tài, cần phải chữa cho tốt thân thể của hắn. Thần, tuân chỉ. Đa tạ bệ hạ. Hạ thần vội vàng chắp tay tạ ơn, Diệp Hoàng lại khoát tay áo. Đây đều là cần phải, bất quá chấm còn có chút ít vấn đề muốn hỏi hỏi Hạ Khanh. Diệp Hoàng ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ muốn đem Hạ thần hết thảy đều nhìn thấu đồng dạng. Hạ thần tâm tư run lên, hắn biết chân chính khó khăn vừa mới bắt đầu. Chấm muốn biết các ngươi là như thế nào đánh giết cái kia 10 vạn người Trần quân, có thể hay không nói rõ chi tiết nói. Diệp Hoàng trong lời nói tuy nhiên khách khí, nhưng trong giọng nói lại mang theo không thể nghi ngờ. Tạ Minh Vũ, Diệp Vô Cực, Diệp Thiếu Dương, Công Tôn Nguyên chờ người ánh mắt toàn đều nhìn về Hạ Thần, bọn hắn cũng tò mò đối phương là như thế nào làm được. Tại ánh mắt của mọi người phía dưới Hạ Thần hít một hơi thật sâu chậm rãi mở miệng, khởi bẩm bệ hạ, cái này may mắn mà có một người. Một người? Người nào? Bạch Khởi, còn có hắn hơn 10 vị huynh đệ. Bạch Khởi? Mọi người đều là nhướng mày, bọn hắn đối với danh tự này cực kỳ lạ lẫm. Theo lý thuyết có thể diệt quân 10 vạn người nhất định là kinh tài tuyệt diễm hạng người, có thể cái tên này bọn hắn lại ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Người này là người phương nào, hiện tại ở đâu? Diệp Hoàng hỏi tiếp, hạ thần ấn ánh mắt người tỉnh từng cái trả lời. Bẩm bệ hạ, cái này Bạch Khởi là gia phụ Hạ Lôi đã từng cứu một lão giả nhi tử, bây giờ đang ở Hạ Thành thay ta trưởng quản hộ thành quân. Hắn phụ thân tại ta thành chủ phủ bên trong an hưởng tuổi già, khi còn bé đối phương còn chiếu cố qua ta. Bạch Khởi trước kia bị cao nhân nhìn chúng mang đi học võ, tại ta bị phế đêm hôm đó trở về. Hắn còn mang theo hơn 10 vị sư đệ, từng cái võ nghệ cao cường. Bằng vào phụ thân ta lúc trước góp nhặt một chút hy vọng, lại thêm cùng đường mặt lộ, cho nên trong thành cường tráng liền đều đứng dậy. Chúng ta ăn sau cùng một bữa cơm chuẩn bị liều chết nhất chiến, bằng vào chúng ta sớm nhổ thế ra cái này hai họa ngầm lại thêm lấy được tình báo. Chúng ta trực tiếp diệt đến đây hai vạn trận quân, sau cùng trong đêm cực nhanh tiến tới tại Bạch Khởi đám người trợ giúp phía dưới lại đánh lén trại địch tiêu diệt còn lại 8 vạn địch quân. Tuy nhiên hạ thần nói đơn giản, có thể tất cả mọi người biết trong đó khó khăn, thậm chí có người còn mang theo vẻ ngờ vực. Diệp Hoàng thần sắc bình thản nhìn không ra mảy may biểu lộ, cái kia Bạch Khởi thực lực như thế nào? Hạ thần ra vẻ suy tư, chợt chắp tay, "Vậy hạ, ta nghe hắn nói qua hắn tựa như là tông sư cảnh, còn có hắn những sư đệ kia cũng đều là tiên thiên đến hậu thiên cảnh tả hữu." Trong lúc nhất thời toàn bộ triều đường phía trên đều hít vào một ngụm khí lạnh, tông sư cảnh đến chỗ nào đều là cường giả. Cho dù là tại trong quân đội đó cũng là một đấu một vạn tồn tại, quan trọng vị này tông sư cường giả còn theo hơn 10 vị cường giả. Cái này không khỏi để bọn họ nghĩ tới rồi một ít thế lực người, Diệp Hoàng trầm tư ngón tay tại trên long ỷ đập. "Bạch Khởi, hắn sư phụ là ai?" Cái này. Hạ thần ra vẻ khó xử, Tả Minh Vũ bước ra một bước, "Hạ thần, ngươi đây là muốn lừa gạt thánh thượng?" "Không phải bệ hạ, chủ yếu là cái này Bạch đại ca nói cho ta biết sư phụ hắn tên không thể truyền đi, mà lại cụ thể ta cũng không rõ ràng." Hạ Khanh nói thoải mái, "Chuyện hôm nay tuyệt sẽ không truyền đi." "Chúng thần minh bạch." Gặp này Hạ thần cũng biết cái kia nhà ra, sau đó thở dài chậm rãi mở miệng. "Bệ hạ, nghe Bạch đại ca nói hắn sư phụ là một vị đại tông sư cường giả." Diệp Thiếu Dương, Tả Minh Vũ, Diệp Vô Cực bọn người đều là chấn động, thì liền Diệp Hoàng cũng là như thế. Trong giọng nói của hắn thậm chí mang theo một chút đội vàng, có biết hắn danh hiệu. Hạ thần có chút mờ mịt lắc đầu, "Xin lỗi bệ hạ, ta thật không biết Bạch đại ca hắn sư phụ kêu cái gì." "Vậy bọn hắn liền định một mực đợi tại Hạ Thành?" "Không, Bạch đại ca biết tình huống của ta, nói sẽ thỉnh cầu hắn sư phụ giúp ta trị liệu một chút. Tuy nói khỏi hẳn cơ hội không lớn, nhưng luôn có thể trì hoãn một số thọ mệnh. Nếu là trị không hết, Bạch đại ca đáp ứng sẽ ở ta khi còn sống thay ta một mực thủ hộ Hạ Thành." "Con thỉnh bệ hạ yên tâm, từ nay về sau ta Hạ Thành tuyệt sẽ không lại bị Trần quân xâm lấn." Hạ thần sắc trang trọng, Diệp Hoàng thì nhẹ gật đầu chợt phất phắt tay. "Ha ha ha, Hạ Khanh như thế chấm tự nhiên tin tưởng, sau này Hạ Thành giao cho ngươi trong yên tâm." "Đa tạ bệ hạ tin cậy." "Không sao, Thiếu Dương." "Phu hoàng, nhi thần tại. Mệnh ngươi nghiêm tra biên thành sở hữu thế gia, phàm là có một cái cấu kết ngoại địch, trực tiếp tru cửu tộc." "Nhi thần minh bạch." "Dương Minh mở ở đâu?" "Vi thần tại. Trong khoảng thời gian này vì Hạ Khanh thật tốt điều dưỡng một hai, cần phải cải thiện hắn thân thể rõ chưa?" "Tuân chỉ." "Lệ, Hạ thần vì nước trừ hại, lại phần thưởng hoàng kim ngàn lượng, tơ lụa 300, tinh giáp 300, chiến mã 300. Tạ bệ hạ." "Tốt, không có chuyện gì liền bãi triều đi." "Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Sau đó Diệp Hoàng nhìn thật sâu mắt Hạ Thần liền rời đi, Diệp Vô Cực cùng Tả Minh Vũ bọn người cũng là như thế. Chương 44. Tiên ổn rời đi, mọi người suy đoán theo tạo triều giải tán Hạ Thần cũng đi ra ngoài cửa, đột nhiên hắn đã nhận ra một cái ánh mắt lạnh như băng. Liếc nhìn lại chỉ cảm thấy một người trung niên nam tử chính gắt gao nhìn lấy hắn, tại hai người đối mặt sau người kia rất nhanh liền rời đi. Hạ Thần mỉm cười, thông qua Khương Thiên đám người tình báo cũng nhận ra người kia. Kim Đô Lâm gia gia chủ Lâm Diệu Khánh, xem ra chính mình tạo ra gia đại tông sư cường giả vẫn là làm ra chấn nhiếp tác dụng. Thấy đối phương rời đi, Hạ Thần cũng không để ý tiếp tục hướng ngoài cung đi, một đường lên cũng đụng phải không ít người, nhưng bọn hắn như tránh ôn thần đồng dạng trốn tránh hắn. "Hạ thành chủ, còn xin dừng bước." Một đạo ôn hòa tiếng gọi ầm ĩ vang lên, Hạ Thần vừa mới chuyển thân liền thấy người tới. "Nhị điện hạ còn có chuyện gì sao?" Người tới chính là Diệp Thiếu Hoài, Hạ Thần đối với hắn chắp tay cũng coi như hành lễ. Diệp Thiếu Hoài khoát tay áo, "Hạ thành chủ thân thể thế nào?" "Còn tốt, đã thành thói quen. Tại Kim Đô nhưng có chỗ ở. Đã an bài tại Thanh Nha Các, tuy nhiên lệch rồi chút nhưng thắng ở tiện nghi." "Ha ha, ủy khuất Hạ thành chủ. Nếu là không chê có thể tới ta phụ thượng, cũng có thể chiếu cố hai một." Nhị điện hạ nói đùa, xuống lần nữa chỉ là một thần tử thôi, có tài đức gì đi điện hạ phụ thượng. "Nhị đệ, ngươi đi đứng vẫn rất nhanh a." Một đạo mang theo ngông cùng thanh âm nhất thời vang lên, người đến cũng là bất phàm, chính là đại hoàng tử Diệp Thiếu Dương. "Gặp qua hoàng huynh." Diệp Thiếu Hoài đối với hắn chắp tay, mà Diệp Thiếu Dương thì còn không để ý tới, chỉ là ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Hạ Thần. "Hạ Thần thành chủ, đây là ta Đông cung lệnh bài, có thể tùy thời tới tìm ta. Mà lại tại cái này Kim Đô, lệnh bài của ta vẫn còn có chút tác dụng, hẹn gặp lại." Đem lệnh bài giao cho Hạ Thần sau, Diệp Thiếu Dương cũng không quay đầu lại liền đi, không chút nào nhìn Diệp Thiếu Hoài liếc một chút. Diệp Thiếu Hoài cũng không thèm để ý, hắn đồng dạng một mặt ý cười nhìn về phía Hạ Thần. "Hạ thành chủ, cái kia Thiếu Hoài sẽ không quấy rầy ngươi về nghỉ ngơi, cáo tử." Nhìn lấy hai người lần lượt bóng lưng rời đi, Hạ Thần không có chút nào động tác, hắn đột nhiên quay đầu nhìn đến một vị hai đầu lông mày mang theo một chút anh khí nữ tử. Người kia thì đứng xa xa nhìn hắn, Hạ Thần cũng nhìn chằm chằm đối phương, hai người cứ như vậy nhìn lấy. Không biết qua bao lâu người kia mới rời đi, Hạ Thần lộ ra thần bí nụ cười sau cũng liền rời đi. "Diệp Mộng Dĩnh à, thật đúng là có thú." Hạ Thần một đường trở lại trong xe ngựa, gương trời đã chờ đợi ở đây đã lâu. Vừa vào xe ngựa mới phát hiện Viên Tiên Cương đã chờ đợi ở đây đã lâu, cuối cùng ứng phó được, đến đón lấy cũng là rộng rãi chữ lương, chậm xưng vương. Viên Tiên Cương lại lắc đầu, thiếu gia, còn không có rời đi kinh đô, một ngày đều không thể buông lỏng. Hạ thần tựa như đã nhận ra cái gì, ngăn cách xe ngựa thì nhìn ra ngoài đi. Xem ra bọn hắn vẫn là lòng mang ý đồ xấu a. Có lẽ là muốn lôi kéo thiếu gia cũng không nhất định, dù sao lấy thiếu gia nói là từ có thể mượn nhờ ngươi ngắn ngủi lôi kéo một vị tông sư cường giả. Nếu là có cơ hội thậm chí ngay cả hắn sau lưng đại tông sư kéo xuống cũng có nói, cho nên thiếu gia vẫn là muốn chú ý chút tốt. Hạ thần ngưng trọng nhẹ gật đầu, biết, đến đón lấy chúng ta đi đâu. Hồi chỗ ở đi, đến đón lấy hôm nay Kim Đô có thể náo nhiệt đâu, vừa vặn cũng có thể giải quyết một ít chuyện. Một bên khác trong hoàng cung trong thư phòng, Diệp Hoàng, Diệp Vô Cực cùng Tạ Minh Vũ lần nữa gặp mặt. Trừ cái đó ra còn có bốn vị đại thần, bọn hắn còn đang nghị luận sự tình, chỗ thảo luận chính là hạ thần còn có vị kia Bạch Khởi. Nói một chút đi, đối với hạ thần nói có thể tin mấy phần. Bệ hạ, ta cảm thấy hạ thần mà nói cũng không giả, đầu tiên chúng ta thì có thể bài trừ cái này Bạch Khởi là hạ thần người. Nếu không Hạ Lôi sẽ không phải chết, mà lại bọn hắn cũng sẽ không kéo lâu như vậy. Tiếp theo cũng chỉ có tông sư cảnh xuất thủ, cái này mới có thể cải biến chiến cuộc. Lại thêm lúc trước Triệu Công Công cùng Kim Lân vệ mang về tình báo sự tình cũng lớn kém hay không, cái kia Bạch Khởi tối thiểu cũng là một vị tông sư trung hậu kỳ cường giả. Tạ Minh Vũ trước tiên mở miệng, Diệp Hoàng nhẹ gật đầu nhìn về phía Diệp Vô Cực. Diệp Vô Cực chắp tay cũng mở miệng, "Bệ hạ, mặt tướng cũng cảm thấy chuyện này là thật. Đối với võ giả mà nói cũng là tạm tâm ý thông suốt, nếu là không làm được đến mức này vậy hắn rất khó có đột phá. Võ đạo chi lộ cũng sẽ đi càng ngày càng khó khăn, cho nên cái kia Bạch Khởi đáp ứng hạ thần sự tình hẳn là thật." Diệp Hoàng tự nhiên minh bạch đạo lý này, chớp cũng cảm thụ một chút cái kia hạ thần thân thể, xác thực không có chút nào nội tình muốn đến đúng là phế đi. Đáng tiếc, nếu là hắn không phế bằng vào đối phương cái cơ duyên này, tối thiểu có thể ở nhờ cái kia Bạch Khởi trở thành tông sư cường giả. Đúng rồi, liên quan tới cái kia Bạch Khởi sau lưng người các ngươi có ý nghĩ gì sao? Mọi người nghe vậy lắc đầu, thật lâu vẫn là Diệp Vô Cực tiếp tục mở miệng. Vậy hạ, đại tông sư cường giả thọ mệnh xa xăm, có chút ở ẩn không ra cường giả cũng rất bình thường. Bất quá cũng không bài trừ đối phương có ý an bài, nhờ vào đó nắm giữ ta vùng biên cương bốn thành. Diệp Hoàng suy tư một lát lắc đầu, quay lại ta phái đi dò tra, hiện tại sự kiện này trước thả một chút đi. Sau 4 ngày cũng là cái kia Độc Cô Thắng tới khiêu chiến thời gian, đến lúc đó các ngươi đều cho ta nhìn kỹ. Bệ hạ, một cái tông sư cảnh đỉnh phong Độc Cô Thắng làm gì như thế đại phí khổ tâm? Có người không hiểu hỏi, Diệp Hoàng cũng không có giấu giếm, chỉ là nhìn đối phương liếc một chút thì mở miệng. Chớp ngày giờ không nhiều, vì về sau nhất định phải trấn nhiếp một phen người trong giang hồ. Để bọn hắn biết ta Kim Quốc chi đao vẫn như cũ sắc bén, miễn cho đến lúc đó nguyên một đám đụng tới quấy rối. Bệ hạ, mọi người khẩn trương nhút nhát quỳ xuống, Diệp Hoàng thở dài khoát tay áo. Các ngươi cũng có thể phát giác ra được cũng không có gì tốt giấu giếm, vừa vặn hỏi hỏi các ngươi cảm thấy vị nào hoàng tử phù hợp kế vị. Mọi người trầm mặc không dám ngẩng đầu, vấn đề này cũng không phải có thể tùy tiện trả lời. Vô Cực, ngươi nói một chút. Diệp Vô Cực suy tư một lát vẫn là cấp ra trả lời, "Bệ hạ, đại điện hạ cùng nhị điện hạ mỗi người mỗi vẻ, ta thực tại không đáp lại được." "Mình cũng đâu." "Bệ hạ, kế vị điện hạ công chúa là hài tử của ngài, ngài nhìn so với ai khác đều thấu cần gì phải nói móc chúng ta đây." Tạ Minh Vũ lắc đầu, Diệp Hoàng thì lộ ra mỉm cười. Ngươi nha, vẫn là cùng lúc tuổi còn trẻ một dạng. Chỉ là cũng chính là bởi vì ta hiểu rõ mới khó có thể lựa chọn a, hiện tại liền Mộng Dĩnh đều trở về, chỉ sợ về sau cái này Kim cũng sẽ không sống yên ổn đi. Tạ Minh Vũ mỉm cười, như thế bệ hạ không vừa vặn có thể nhiều quan sát sao? Mà lại đoạn thời gian trước Vi thần đã phái người đi tìm thần y Tiết tiên sinh, hắn nhất định có thể có biện pháp trị liệu bệ hạ. Cho nên bệ hạ cần gì phải lo lắng đâu, cẩn thận long thể a. Có lòng. Đây đều là Vi thần nên làm, mà khác Trần Quốc Quốc làm vào khoảng sau 5 ngày đến. Bệ hạ nhìn nên an bài như thế nào? Tùy tiện an bài đi, nếu là bọn hắn còn muốn đánh thì để bọn hắn đi tìm hạ thành đi. Chính ngắm nghĩa cẩn thận cái kia Bạch Khởi thực lực như thế nào, như là không tệ đến lúc đó có thể lôi kéo tới thật tốt bồi dưỡng một phen. Chỉ sợ sau 5 ngày bọn hắn sẽ không như thế từ bỏ ý đồ a. Ha ha, thật sự cho rằng chấm sẽ sợ. Cùng lắm thì đánh một trận chiến, nếu không thật sự cho rằng chấm cũng được. Thời khắc này Diệp Hoàng bá khí vô song, đâu còn có một tia chán nản. Chương 45. Ngoài ý muốn người tới, nửa đêm giao dịch mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn buông xuống. Một vầng trăng sáng từ từ bay lên, mang đến đầy sao rực rỡ bầu trời đêm. Lụa mỏng giống như sương khói trên bầu trời bên trong đồng bền không chừng, tựa như ẩn giấu đi điện các cung điện phiêu miểu tiên cảnh. Hạ thần cùng Biên Tiên Cương ngồi tại trong đình viện, nhìn trong tay tờ giấy. Bạch Khởi đến tin, nói thiết kỵ khải giáp cùng vũ khí đoán tạo hoàn tất. Khác lại chỉnh hợp quân đội hiện tại 4 thành binh giáp 4 vạn người, còn có tiến về La Hổ quốc 6000 binh lính. Ừm, thẩm vạn tam thương đội cũng đã bắt đầu lợi nhuận, mà lại cũng không có bại lộ bọn hắn cùng chúng ta quan hệ. Thiếu gia dự định khi nào rời đi? Hạ thần mắt nhìn trên trời ánh trăng lắc đầu, hiện tại còn không thể rời đi. Cái kia Diệp Hoàng đoán chừng sẽ còn gặp ta. Mượn chữa thương cho ta cớ để cho ta lại đợi mấy ngày, đoán chừng phải chờ hắn lo lắng tiêu trừ về sau mới có thể rời đi. Ha ha, thiếu gia diễn cũng thẳng thật. Nghe được Viên Thiên Cương trêu chọc Hạ Thần liếc mắt, người sống một đời toàn bộ nhờ diễn kỹ, hiện tại thiếu hụt chính là thời gian. Chờ bất lương nhân nắm giữ chư quốc tình báo, chúng ta nội tình lại sâu một điểm đến lúc đó khởi nghĩa vũ trang liền có thể đổ diệt Kim Quốc. Viên Thiên Cương lại lắc đầu, thiếu gia, chỉ là như thế còn chưa đủ. Hạ Thần lộ ra một vẻ nghi hoặc, Viên Thiên Cương cũng uống chén nước mới tiếp tục mở miệng. Từ xưa đến nay đều muốn sư xuất có tên, thiếu gia chỉ là một bên thành thành chủ muốn leo lên cái kia hoàng vị sao mà khó khăn. Dù cho hiện tại Kim Quốc chưa trị phía dưới bách tính dân chúng lầm than, nhưng bọn hắn lại có bao nhiêu dám phản. Lại thêm cựu thần ngu chung cùng thế gia, coi như ngồi lên vị trí kia chỉ sợ cũng không được an sinh, đến lúc đó thiên hạ cũng sẽ dùng ngòi bút làm vũ khí thiếu gia. Hạ thần lại không thèm để ý nhún vai, đại soái, muốn cải biến liền muốn trước tiên ngồi lên vị trí kia. Có câu nói tốt, tội tại đương đại, công tại đời đời. Như sợ miệng của bọn hắn Chu Viết phê phán ta thì khắp nơi bị hạn chế, cái kia nói gì bình định luận thế. Viên Thiên Cương nhìn lấy đã đơn giản đế vương chi tượng Hạ thần hài lòng nhẹ gật đầu, có điều hắn còn là phủ định Hạ thần. Bởi vì hắn không muốn Hạ thần lưng lên một cái xoán bị người tiếng xấu thiên cổ, thiếu gia, có lúc cơ hội sẽ đưa đến trước mặt chúng ta. Có ý tứ gì? Hạ thần sững sờ, đối với Viên Thiên Cương đột nhiên xuất hiện một câu hắn hiển nhiên có chút ngộng. Viên Thiên Cương không có giải thích chỉ là lại mang lên trên mặt nạ của mình, thiếu gia, có người đến, thuộc hạ cáo lui. Thân ảnh của hắn vừa biến mất, Khương Thiên thì từ nơi không xa đi tới, thu thập một phen sau thì đứng ở Hạ thần sau lưng. Quả thật đúng là không sai, không bao lâu ba đạo thân ảnh xuất hiện ở xa xa trên nóc nhà. Nhìn thấy người tới Hạ thần sững sờ, hắn không nghĩ tới người tới lại là vị này. Gặp qua công chúa điện hạ, không biết đêm khuya đến thăm vì chuyện gì. Người đến lại là Diệp Mộng Dĩnh, hắn còn tưởng rằng là đại hoàng tử hoặc là nhị hoàng tử đây. Diệp Mộng Dĩnh trên dưới quan sát một chút Hạ thần, vẫn như cũng là không có chút nào khí tức liền như là một người bình thường đồng dạng. Không qua trên mặt của hắn lại mang theo một vẻ thần bí nụ cười, ha ha, tiên sinh dưới ánh mặt trời phía trên biểu hiện rất là không tệ, Mộng Dĩnh cảm thấy tiên sinh là vị đại tài cho nên muốn đến bái kiến một hai. Hy vọng không có quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi, mong được tha thứ. Hạ thần khoát tay áo, công chúa không cần phải khách khí, có lời gì có thể nói thẳng. Nói hắn vì chính mình cùng Diệp Mộng Dĩnh rót chén trà, Diệp Mộng Dĩnh nhấp một miếng mới mở miệng. Tiên sinh đã từng cũng coi là thiên tài thế hệ, tuổi còn nhỏ không bằng vào thế gia tông môn thế lực đạt tới nhất lưu chi cảnh. Hôm nay gặp lại tiên sinh tại triều đường đã nói ra như thế câu, nói rõ tiên sinh không chỉ có là võ học là vẫn là học vấn lên đều là bất phàm. Cho nên tiên sinh thật nguyện ý cả đời làm một phế nhân, không muốn khôi phục đan điền. Hạ thần lại không nhúc nhích chút nào, đối với Diệp Mộng Dĩnh đến hắn ẩn ẩn có suy đoán. Gặp Hạ thần không hề bị lay động, Diệp Mộng Dĩnh coi là đối phương là không tin nàng. Chợt nàng nhìn về phía Hạ thần sau lưng Thương Thiên, cái này vì là Bạch đại ca sư đệ, là một đường bảo hộ ta an toàn. Diệp Mộng Dĩnh đôi mắt lấp lóe, chợt nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng một người. Tuyên Di, bị hô làm Tuyên Di phụ nhân xuất ra một viên đan dược, Diệp Mộng Dĩnh tiếp nhận đưa cho Hạ thần. Không biết hai vị có thể từng nghe nói Thiên Sơn Tuyết Liên? Tự nhiên nghe qua, nghe nói Thiên Sơn Tuyết Liên trị liệu công hiệu tuyệt hảo, chỉ là cũng không nghe nói nó có thể trị đan điền a. Tiên sinh thật đúng là kiến thức rộng rãi, phổ thông Thiên Sơn Tuyết Liên tự nhiên không có cái này công hiệu. Nhưng là ngàn năm Tiên Sơn Tuyết Liên lại phối hợp thêm ta Tuyết Liên cung đặc chế dược phương, lại từ cung chủ đại nhân xuất thủ luyện chế Thiên Linh đan liền có thể khôi phục đan điền. Như thế còn có thể tăng lên võ học tư chất, tiên sinh cảm thấy thế nào? Diệp Mộng Dĩnh trong mắt tràn đầy tự tin, nàng không tin có người không nguyện ý khôi phục đan điền của mình. Huống chi vẫn là đã từng tiên tài võ học, dưới cái nhìn của nàng Hạ thần cần phải mặt mũi tràn đầy kích động khẩn cầu chính mình. Nhưng đối phương biểu hiện lại đại đại vượt quá tưởng tượng của hắn, Hạ thần vẫn như cũng là gương mặt bình tĩnh. Cái này không chỉ có là Diệp Mộng Dĩnh, thì liền sau người hai vị phụ nhân đều là lông mày nhíu lại. Hạ thần tựa như vừa mới kịp phản ứng đồng dạng, lại không nhanh không chậm rót cho mình chén trà. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí, cũng không có tùy ý nỗ lực, công chúa điện hạ muốn ta làm cái gì? Diệp Mộng Dĩnh nghe vậy mỉm cười, may ra sự tình không có thoát ly hắn trưởng khống. Tiên sinh yên tâm, đương nhiên sẽ không để tiên sinh gặp nguy hiểm, chỉ là có một vấn đề nhỏ mà thôi. Cứ nói đừng ngại, có thể giúp ta nhất định giúp. Ha ha, kỳ thật cũng không cần tiên sinh làm cái gì, chỉ là hy vọng tiên sinh nói một câu. Lời gì? Để Bạch Khởi cùng hắn sư đệ nhóm đứng ở ta nơi này một bên. Hạ thần lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ là khó. Công chúa điện hạ suy nghĩ nhiều, Bạch đại ca bọn hắn chỉ là báo ân mà không phải nghe lệnh của ta. Đây cũng không phải là ta một câu thì có thể tùy ý chi phối, chuyện này ta chỉ sợ không giúp được công chúa điện hạ. Diệp Mộng Dĩnh lại lắc đầu, tiên sinh cần gì tự coi nhẹ mình, chỉ bằng bọn hắn nguyện ý vì ngươi đánh giết Trần Quân 10 vạn binh, ngươi bọn hắn thì nhất định sẽ nghe. Làm sao mà biết? Nếu chỉ là báo ân, và mượn bọn hắn thực lực cứu đi ngươi thành chủ phủ phía trên phía dưới không là vấn đề. Làm gì đi diệt sát cái kia 10 vạn triển khai quân, liền xem như tông sư cảnh cường giả cũng không dám trùng phong 10 vạn quân trận. Cho dù là đánh lén cũng không có khả năng, nhưng mà này còn đắc tội Trần Quốc. Cái này sau lưng chỉ có một cái hai nguyên nhân, đệ nhất cái thì vị này Bạch Khởi tiên sinh là vì trọng tình trọng nghĩa chân hắn tử. Thứ hai cái cũng là Bạch Khởi tiên sinh sư phụ đối Bạch Khởi rất vừa ý, khả năng tại tiên sinh không biết địa phương vị kia cũng xuất thủ. Đối đại tông sư mà nói, 10 vạn binh mà thôi, cũng không phải tinh nhuệ chi sư tự nhiên tới lui tự nhiên. Đã công chúa biết cái kia nên minh bạch, ta coi như để Bạch đại ca giúp đỡ hắn liền sẽ bỏ đi ta đi nghe ngươi. Hạ thần có chút nghiền ngẫm nhìn về phía Diệp Mộng Dĩnh, mà Diệp Mộng Dĩnh cũng là thần sắc biến đổi, ngay sau đó hít sâu một hơi. Nghe nói tiên sinh còn chưa hôn phối. Chương 46. Hôn ước hứa hẹn, triển lộ thực lực công chúa điện hạ chẳng lẽ không biết ta đã có hôn ước? Hôn ước mà thôi, còn chưa hôn phối liền có thể. Có ý tứ gì? Bỏ nàng, cùng ta thành hôn. Diệp Mộng Dĩnh miệng ra kinh người, Hạ thần càng là khiếp sợ trong tay nước trà đều là run lên, suýt nữa tung ra tới. Công chúa chớ không phải là đang nói đùa. Đường đường công chúa vậy mà như thế lớn mật. Phải biết hai người trên mặt nổi thân phận địa vị thế nhưng là vô cùng cách xa. Có thể chờ Hạ thần suy nghĩ kỹ một chút sau liền cũng minh bạch, xem ra hiện tại trước mặt vị công chúa điện hạ này tình huống so với hắn nghĩ còn muốn hỏng bét. Công chúa là muốn mượn thê tử của ta thân phận đem ta kéo xuống nước, từ đó đạt được Bạch Khởi đại ca thậm chí sau người vị kia đại tông sư trợ giúp. Diệp Mộng Dĩnh vẫn chưa né tránh mà chính là nhẹ gật đầu, nàng nhìn chằm chằm vào Hạ thần. Theo như nhu cầu, cả hai cùng có lợi cục diện chẳng lẽ không tốt. Có thể là công chúa điện hạ có nghĩ tới không, ngươi muốn là thất bại đây. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ngươi lại lấy cái gì tranh, ngươi một khi thua chúng ta chẳng phải là muốn chôn cùng. Mà lại công chúa điện hạ cũng nhìn thấy, đại hoàng tử đã cho ta lệnh bài. Diệp Mộng Dĩnh sắc mặt có chút khó coi, bất quá vẫn là rất bình tĩnh. Đại ca chỗ đó thực lực hùng hậu, ngươi coi như đi cũng không chiếm được trọng dụng. Đến ta bên này ngươi không chỉ có thể khôi phục đan điền, tương lai cũng chưa chắc không có thể vào kim đô hội tâm. Công chúa điện hạ nói như vậy là có rất có lòng tin đi, bất quá còn thỉnh công chúa cáo chi một hai cũng tốt để cho ta an tâm một số. Tốt, vì biểu hiện thành ý của ta ta có thể lộ ra một hai, bất quá bất luận tiên sinh có đồng ý hay không chuyện ngày hôm nay đều không được ngoại truyền. Nếu không ngươi hạ thành toàn thành đều vì thế phải trả một cái giá cực đắt, dù là phía sau ngươi có đại tông sư. Hạ thần nhẹ gật đầu, công chúa điện hạ, giao dịch không thành nhân nghĩa tại. Diệp Mộng Dĩnh nhìn thật sâu hạ thần liếc một chút sau môi son khẽ mở, sau lưng của ta có Tuyết Liên cung cùng Huyền Nữ cung, hai vị cung chủ đều là đại tông sư cường giả. Trong đó tông sư cường giả cùng nhau trên trăm, tiên thiên và hậu thiên cùng nhau gần ngàn. Hạ thần nghe vậy thần sắc sững sờ, trong lúc nhất thời vậy mà không nói gì. Diệp Mộng Dĩnh gặp này mỉm cười, tiên sinh không cần kinh ngạc như thế, đây đều là truyền thừa trăm năm thậm chí ngàn năm thực lực. Dưới cái nhìn của nàng Hạ thần hiển nhiên là bị những tin tức này cho sợ ngây người, dù sao lúc trước cũng chỉ là một cái biên thành thủ tướng chi tử. Bây giờ nghe nói có nhiều cường giả như vậy tự nhiên chấn kinh, có thể Hạ thần nghĩ lại cùng hắn hoàn toàn không giống. Hai cái truyền thừa trăm năm thậm chí ngàn năm thế lực vậy mà liền hai vị đại tông sư, phải biết hắn hiện tại thì có hai vị đại tông sư. Nếu để cho trước mặt vị này tràn đầy tự tin công chỗ biết, chung quanh còn có một vị đại tông sư đỉnh phong cường giả chính ám bên trong nhìn lấy nàng, không biết nàng là phản ứng gì. Cảm giác ngoại trừ đối phương tông sư cùng tiên tiên cường giả nhiều chút, còn lại còn thật không ra sao. Bất quá điểm ấy hắn cũng không thèm để ý, chỉ bằng viên tiên cương thì có thể đem cái kia hai cái đại tông sư giải quyết. Còn lại có Bạch Khởi tọa chấn đoán chừng cũng là không nổi sóng gió gì, ngắn ngủi hoàn hồn sau hắn mặt mỉm cười nhìn về phía Diệp Mộng Dĩnh. Công chúa điện hạ, ngươi có thể bảo chứng cái kia hai cái thế lực nhất định sẽ chống đỡ khó đến sau cùng. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Làm càn. Trong nháy mắt ba cố khí tức đối đầu, Diệp Mộng Dĩnh biến sắc. Sau một khắc sau lưng nàng hai cái phụ nhân trực tiếp bị đẩy lui, liên tiếp mấy bước mới đứng vững thân hình. Sắc mặt hai người có chút khó coi, nhưng vẫn là đem Diệp Mộng Dĩnh hộ tại sau lưng. Tông sư trung kỳ cường giả, tiểu tử, ngươi giấu thật sâu a. Diệp Mộng Dĩnh cũng phản ứng lại, nàng ngược lại có chút ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Thần. Quả nhiên, ngươi tại triều đường phía trên vẫn là nói như vậy nói thật. Hạ Thần nhún vai không nói gì, Diệp Mộng Dĩnh cũng vượt qua hai người lần nữa ngồi xuống. Ngươi thì không sợ ta nói cho phụ hoàng, ngươi cũng dám khi quân. Công chúa đừng quên, ta cũng biết không ít ngươi sự tình, mà lại đây chính là chứng cứ. Hạ Thần dương lên trên tay bình ngọc, Diệp Mộng Dĩnh lại là cười một tiếng. Tiên sinh, cái kia đan dược là thật, bất quá muốn liên tục ăn 3 viên mới có thể triệt để khôi phục đan điền. Viên thứ nhất có thể thì làm cho thân thể của ngươi khôi phục lại cùng người bình thường không sai biệt lắm, viên thứ hai liền có thể ngắn ngủi tu luyện, chỉ cần không cao hơn hậu thiên cũng sẽ không có vấn đề. Viên thứ ba thì có thể để ngươi khôi phục như lúc ban đầu, mà lại tư chất còn có thể nâng cao một bước. Cái kia công chúa vì cái gì chỉ cấp ta một viên? Tiên sinh, ngươi cũng biết thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, cho nên đan dược này cũng chỉ có thể phân lần cho ngươi. Cái này viên thứ nhất cũng là lễ gặp mặt, viên thứ hai chính là ta tới tìm ngươi thành hôn lúc cho ngươi, viên thứ ba thì đợi ta chiếm lấy hoàng vị thời điểm. Diệp Mộng Dĩnh trong mắt lóe lên một vẻ tự tin, không nghĩ mát thần lại kinh thường đối nàng cười cười. Xin lỗi công chúa điện hạ, ta sẽ không từ hôn, ngươi muốn thì nguyện ý làm tiểu mà nói không chừng ta còn có thể tiếp nhận. Ngươi? Diệp Mộng Dĩnh có chút tức giận, hắn bên cạnh hai vị phụ nhân càng là trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm. Ngươi đây là tại đục nhã ta? Không có ý tứ này, chỉ bất quá ta đối cưới ngươi không có một tia hứng thú. Tuy nhiên ta còn chưa thành hôn, nhưng ta đã tâm có sở thuộc, cho nên công chúa điện hạ vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm tốt. Thế nào, thân phận của ta địa vị so ra kém một cái thủ tướng chi nữ, vẫn là ta không có nàng xinh đẹp? Diệp Mộng Dĩnh thân là Kim Quốc tứ công chúa, cái kia thân phận địa vị lại có mấy người có thể so ra mà vượt. Đến mức hình dạng cái kia càng không cần nhiều lời, đối phương da thịt trắng nõn, dáng người có lồi có lõm. Trên thân không chỉ có hoàng gia quý khí càng có võ giả khí khái hào hùng, có thể nói nữ nhân như vậy thiên hạ rất khó có người không vì chi tâm động. Tại hạ thần nhìn thấy đối phương thời điểm, dù cho chỉ là xa xa nhìn một cái nhưng vẫn là bị kinh diễm một chút. Chỉ bất quá kinh diễm sau đó cũng chỉ là thưởng thức, muốn là luận tâm động ai cũng so ra kém cái kia thiện lương dịu dàng người. Nghĩ đến người trong lòng hạ thần lộ ra một vệt nụ cười ấm áp, nhìn về phía Diệp Mộng Dĩnh hắn lại khôi phục bình tĩnh. Công chúa điện hạ, có lúc không phải cái gì đều muốn nhìn bề ngoài nhìn lợi ích. Mặc kệ như thế nào ta tuyệt đối sẽ không từ hôn, nếu như công chúa nguyện ý chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác? Ngươi lấy cái gì hợp tác? Diệp Mộng Dĩnh thần sắc cũng lạnh xuống, hạ thần búng tay một cái. Sau một khắc chung quanh lại xuất hiện 7-8 đạo thân ảnh, những người này phối hợp gừng trời đã đem ba người bao bọc vây quanh. Còn không đợi Diệp Mộng Dĩnh phản ứng, cái kia hai tên phụ người đã một trước một sau đem nàng hộ ở giữa. Tuyên Di, thánh nữ cẩn thận, những người này thực lực rất mạnh. Tuyên Di sắc mặt ngưng tụ, từ bên trên mấy đạo thân ảnh bên trong các nàng cảm nhận được hai cố không kém gì khí tức của các nàng. Lại thêm hạ thần sau lưng bị kia, ba vị cường giả muốn là đồng loạt ra tay vậy các nàng thì nguy hiểm. Hạ thần lại khoát tay áo, không cần khẩn trương, đây chỉ là thế lực ta một bộ phận. Tại hạ thần động tác phía dưới những người kia nhường ra một con đường, cái này khiến Diệp Mộng Dĩnh ngạc nhiên không thôi. Ngươi đến cùng là thân phận gì? Nàng hiện tại đã không biết hạ thần mà nói đến cùng có vài câu thật, người này hiện tại toàn thân đều là bí ẩn. Chương 47. Đặt thành giao dịch, Độc Cô Thắng đến rõ ràng đã phế đi lại có thể mệnh khiến tông sư cường giả, đối hết thể sự vật dường như đều rõ như lòng bàn tay đồng dạng. Hạ thần lại là không nhanh không chậm lại uống chén trà, công chúa điện hạ đã điều tra ta, chẳng lẽ cũng không biết. Diệp Mộng dính mày liễu nhíu một cái bắt đầu suy nghĩ, đột nhiên hắn con mắt vừa mở. Ngươi, cha mẹ ruột của ngươi tìm được, hơn nữa còn là đại thế lực người. Hạ thần là bị hạ lôi nhặt về, sự kiện này chỉ cần tra một cái liền có thể điều tra ra. Mà lại đối phương sinh hoạt quỹ tích tại hạ lôi ra chuyện trước đó vẫn luôn có theo có thể tra, quan hệ nhân mạch cũng rất sáng tỏ. Đây hết thảy đều từ đối phương bị phế chi sau phát sinh biến hóa, đột nhiên thay đổi chiến cục, đột nhiên xuất hiện cường giả. Hết thảy tất cả đều phát sinh quá đột nhiên, có thể trước mắt khả năng duy nhất cũng chỉ có cái này. Diệp Mộng Dĩnh không tin đối phương là tại ẩn nhẫn, nếu không làm sao có thể đem đan điền của mình đều phế đi. Hạ thần uống một hớp không nói gì, hắn cũng bội phục Diệp Mộng Dĩnh nao động, bất quá ngoại trừ cái này cũng xác thực không có những khả năng khác. Dù sao ngay lúc đó chính mình thì liền bị người khác giá trị lợi dụng đều không có, hoàn toàn cũng là một viên vô dụng quân cờ. Nếu là hợp tác, vậy ngươi muốn hợp tác thế nào? Diệp Mộng Dĩnh hít một hơi thật sâu nhìn lấy Hạ Thần ánh mắt, tựa hồ không sợ chút nào chung quanh bất lương nhân. Hạ Thần âm thầm gật đầu, phía trước nhất cái kia có khí phách cũng không tệ lắm. Ta muốn Viêm Châu. Ngươi điên rồi. Kim Quốc tổng cộng thì Cửu Châu chi địa, làm sao có thể bởi vì một câu liền để ra Nhất Châu chi địa? Hạ Thần mỉm cười, Kim Quốc có tứ đại phiên vương trưởng quản bốn phía chi địa, vì cái gì liền không thể nhường ra Viêm Châu? Hừ, những cái kia phiên vương chống cự nơi khác, mà Viêm Châu tại Kim Quốc bên trong, ngươi là muốn trở thành quốc Trung Quốc? Công chúa điện hạ quá lo lắng chờ ngươi trừ rơi đại hoàng tử nhị hoàng tử về sau tại chỉnh bị lực lượng đối phó tứ đại phiên vương. Đến lúc đó ngươi tương đương với chỉ dùng một châu đổi bốn châu, nghĩ như thế nào không đều không lỗ sao? Diệp Mộng Dĩnh trầm mặc, ngươi có thể cho đại tông sư xuất thủ. Tự nhiên, nếu là điểm ấy lực lượng đều không có ta dám đắc tội công chúa điện hạ ngươi còn có ngươi thế lực phía sau sao? Hạ thần nụ cười không giảm, Diệp Mộng Dĩnh cứ như vậy nhìn lấy hắn. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, thật lâu Diệp Mộng Dĩnh mới thu hồi ánh mắt. Ta đáp ứng ngươi, bất quá ta không liên hệ ngươi, ngươi liền không thể liên hệ ta, phụ hoàng ám ảnh vệ cũng không phải ăn chay. Công chúa điện hạ yên tâm, chỉ là một số phổ thông ám ảnh vệ mà thôi, bên ngoài còn không có cái khác thế lực thám tử sao? Vậy thì thế nào, công chúa điện hạ không phải là tới lui tự nhiên. Diệp Mộng Dĩnh không nói gì nữa, chỉ là ném ra một mặt lệnh bài màu trắng. Đây chính là chúng ta liên hệ bằng chứng, còn thỉnh tiên sinh có thể tự giải quyết cho tốt. Nói xong Diệp Mộng Dĩnh ba người thừa dịp cảnh ban đêm liền rời đi, trong đình viện lần nữa trở về bình tĩnh. Một đạo tàn ảnh lóe qua viên tiên cương thân ảnh xuất hiện tại trong viện, thiếu gia, cái này hoàng thất đều không đơn giản a. Nói thế nào? Lúc trước đi theo thiếu gia tiến cung lúc ta liền phát hiện những cái kia hoàng thất tử đệ bên trong thể nội đều có một cỗ năng lượng kỳ dị, vừa mới cái kia tứ công chúa cũng là như thế. Chỉ là cái này tứ công chúa thể nội năng lực thuần âm, mà những hoàng tử kia thì thuần dương. Có gì chỗ khác thường? Ngược lại cũng không tính được đa đặc thù, chỉ là có thể tăng tốc bọn hắn tốc độ tu luyện mà thôi. Hạ thân nhẹ gật đầu không tiếp tục hỏi, lại cùng Viên Thiên Cương nói một số chuyện sau hắn thì trở về phòng. Hai ngày sau thời gian, ngoại trừ ngự y thuộc người sẽ thường xuyên đến tìm Hạ thần bên ngoài, còn có hai người cũng thỉnh thoảng tới. Hai người theo thứ tự là Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Thiếu Hoài, hai người đều tại bên ngoài đối với hắn vươn ra cảnh ô liu. Bất quá đều bị Hạ thần lấy thân thể không được tốt ngày giờ không nhiều chi từ cự tuyệt, hai người tối thiểu mặt ngoài đều không nói gì. Một ngày này tại Hạ thần cùng Biên Tiên Cương đối chiến về sau, hắn tại trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Đại soái, ngươi nói cái này Huyết Vũ lâu cùng Vô Thanh cốc người làm sao cứ như vậy có kiên nhẫn đâu? Xem ra thiếu gia là muốn thử xem bọn hắn thủ đoạn a. Hắc hắc, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, sớm một chút giải quyết sớm một chút xong việc trở về. Buổi tối hôm nay, bọn hắn cần phải thì sẽ động thủ. Ồ, bởi vì cái kia độc cô thắng. Viên Thiên Cương nhẹ gật đầu, đúng vậy, hai ngày này hoàng thành bên kia phòng vệ tăng cường rất nhiều, mà lại Kim Đô cũng tiến vào rất nhiều khuôn mặt mới, thực lực đều cũng không tệ lắm. Cái này độc cô thắng thế nào? Thiếu gia có hứng thú. Ha ha ha, vẫn còn có chút hiếu kỳ, dù sao dám lấy tông sư chiến đại tông sư, loại này người lại làm sao có thể không khâm phục. Như là thiếu gia cảm thấy hứng thú, tối nay cái kia quyết chiến chúng ta đi xem một chút chính là. Cũng tốt, vậy liền đi xem một chút cái này cái gọi là kiếm tiên chi tranh. Thời gian đi vào trạm vào tối, sắc trời dần tối Kim Đô cửa thành nhiều mấy đạo thân ảnh. Phía trước nhất là một vị tay cầm trắng như tuyết trường kiếm trung tướng, ánh mắt của hắn kiên nghị tựa hồ mang theo một chút quyết tuyệt. Độc cô, ngươi thật nghĩ được chưa? Đúng vậy a độc cô, ngươi như đi chỉ sợ cũng lại cũng không về được. Những người này đều là độc cô thắng hảo hữu Chí Giao, bọn hắn một đường đi theo đến tận đây. Độc cô thắng thông qua cổng thành nhìn phía xa hoàng cung, một trận chiến này ta phải đi, chỉ có tại kiếm đạo áp bách cùng thời khắc sinh tử ta mới có thể đột phá mục nát. Chẳng lẽ cũng chỉ có cái này một cái biện pháp? Vô dụng, tuổi của ta đã lớn, hiện tại chính là ta đỉnh phong kỳ, nếu là không đi đời ta đều không có lại đột phá khả năng. Thế nhưng là, đừng nói nữa, đây là độc cô con đường, để chính hắn quyết định đi. Ai? Độc cô thắng mỉm cười, chợt quay người nhìn về phía mình các hảo hữu. Chư vị, hôm nay từ biệt cơ hội gặp mặt thì mong manh, bất quá hy vọng các ngươi lúc uống rượu còn có thể nhớ tới ta. Đã nhìn lấy hắn một lúc lâu sau mới nặng nề gật đầu, bảo trọng. Thanh phong tán mưa hai mênh mông, nhân tình sầu, thầm nghĩ lượng. Không cùng trời âm u tranh ba ngày, ta tự rõ ràng, tất hừng đông. Đường tiên ngồi, mục sinh ngang. Thiên có thể thấy được, quân chi đường, phía trước vạn trượng vàng. Chư vị, trân trọng. Độc cô thắng đối mọi người chắp tay liền dứt khoát quyết nhiên hướng Kim Đô trong cửa thành đi đến, nơi này đã có hoàng gia hộ vệ chờ đợi ở đây. Mời tới bên này. Tại mấy bị hoàng gia hộ vệ chỉ huy dưới, độc cô thắng một đường hướng trong hoàng cung đi đến. Đường phố hai bên đã đứng đầy người, chỉ bất quá có hoàng gia hộ vệ tại bọn hắn cũng chỉ là quan sát từ đằng xa. Cái kia chính là Độc Cô Thắng à, không nghĩ tới vậy mà như thế anh tuấn. Đáng tiếc, hắn tại sao muốn chính mình muốn chết đâu? Hừ, đó là vì đạp vào mạnh hơn đường, chỉ là hậu thiên còn dám nghị luận cường giả. Ngươi, người kia sắc mặt khó coi, nhưng nhìn đến đối phương cường hãn khí tức vẫn là quay người rời đi. Rời đi còn có còn lại một số thám tử, một người trong đó đi tới một chỗ phổ thông trong đình viện. Tiến trước viện đối phương còn kiểm tra một hồi có không theo dõi, trong phòng còn có 5 người tại đây đợi. Bọn hắn cả đám đều mang theo mặt nạ màu bạc, Độc Cô Thắng tới, hiện tại tầm mắt mọi người đều tại hoàn thành, chúng ta có thể thừa cơ độc thủ, hạ thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 48. Giải quyết con rồi, hoàn thành chi chiến bất lương nhân trong phân đà, hạ thần đã đổi xong y phục, Viên Thiên Cương cùng Khương Thiên ba người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Theo mặt nạ đeo lên, hạ thần khí tức cũng từng bước kéo lên, mai cho đến tông sư nhị trọng mới chậm rãi lắng lại. Nhìn lấy Viên Thiên Cương sau lưng đại kiếm hạ thần sững sờ, Long Tuyệt kiếm. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, vạn nhất thiếu gia phải dùng đâu. Hạ thần khoát tay áo, tạm biệt, cái này đại kiếm ta có thể dùng không quen. Ta nhưng có vũ khí, hơn nữa còn không một cái so đại soái ngươi kém đây. Nói hạ thần tay vừa lộn, một thanh đỏ thấm trường kiếm chống rông xuất hiện. Hảo kiếm, không biết gì cái tên. Xích Diễm Thất Tinh. Tên rất hay, hôm nay vừa vặn có thể mở lưỡi. Ngoài phòng trên nóc nhà, mấy đạo thân ảnh đã đem gian phòng vây quanh. Nơi xa còn có một đội người chính lặng lặng nhìn tình cảnh này, lại nhân, đám người này là Huyết Vũ lâu. Ừm, vẫn là ngân bài sát thủ, nhìn đến chuyện lúc trước đều là thật. Đại nhân, ngươi nói là lúc trước cái kia Huyết Vũ lâu một cái cứ điểm bị đổ nghe đồn. Không tệ, nhóm người kia thực lực cường đại, nghe nói cứ điểm kia người thì liền chấn giữ trước trời đều bị một đạo giết. Bọn hắn cũng tìm cái này hạ thần. Nghe nói là Huyết Vũ lâu một cái nhiệm vụ, tiền giao người còn không có giết sẽ ảnh hưởng bọn hắn danh dự. Nếu là ở Kim Đô đem giết, vậy bọn hắn tại Kim Đô danh dự đoán chừng liền mở ra. Đến lúc đó hắn khả năng sẽ còn áp đảo chúng ta bốn đại sát thủ tổ chức chi thủ, thật đúng là chịu dốc hết bốn liếng a ngũ đại ngân bài sát thủ, năm cái tông sư cường giả. Vậy chúng ta còn dùng xuất thủ sao? Ừ, chúng ta thế nhưng là sát thủ chuyên nghiệp. Đại nhân mau nhìn, người kia muốn động thủ. Một người trong đó đột nhiên lên tiếng, mọi người vội vàng nhìn về phía cái kia trên nóc nhà. Chỉ thấy trong tay hai người nắm truy thủ, liếc nhau trong nháy mắt xuất thủ. Phanh! Hai đạo tiếng vang sau hai người một trái một phải phá cửa sổ mà vào, còn lại ba người theo sát phía sau. Đùng đùng không dứt. Trong lúc nhất thời lộn xộn âm thanh nổi lên bốn phía, nơi xa Vô Thanh Cốc người lặng lặng nhìn. Không phải nói cái này hạ thần bên người thì một cái mã phu à, nếu không có những thám tử kia chúng ta đã sớm động thủ. Chẳng lẽ cái kia Diệp Hoàng ám ảnh vệ đang bảo vệ hạ thần? Người này lời còn chưa dứt cái kia trong phòng động tĩnh thì ngừng, này mới đúng mà, hai người sao có thể kiên trì? Các hạ là cảm thấy ta bất lương nhân hộ chủ không chu toàn. Một thanh âm tại phía sau bọn họ như ưu linh vang lên, mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu khắp cả người phát lạnh. Bọn hắn trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, nguyên một đám thái dương lộ ra một tia mồ hôi lạnh. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bọn hắn người đứng phía sau cái kia nhất định là võ công cao cường thế hệ, như là vừa bọn người này đối bọn hắn xuất thủ vậy bọn hắn chẳng phải là chết cũng không biết chết như thế nào. Bất lương nhân, Thiên Uy Tinh, gặp qua chư vị. Bất lương nhân. Người kia nhỉ non một câu tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Cái kia Khánh Lâm thành Huyết Vũ lâu cứ điểm là các ngươi làm? Chính là, còn có cái gì muốn hỏi sao? Chân cự lực thái độ làm cho mọi người sắc mặt biến đến có chút khó coi, chúng ta là Vô Thanh Cốc người, các hạ khẳng định muốn trêu chọc chúng ta. Ha ha, Huyết Vũ lâu người chúng ta đều giết, chẳng lẽ sợ các ngươi không thành? Cự lực, chớ nhiều lời với bọn chúng, đại soái cùng thiếu gia đều đi xem trò vui. Đúng đấy, đội vàng đem bọn hắn bắt tái thẩm xem xét, quay đầu còn muốn báo cáo tình báo đây. Lại có mấy đạo thân ảnh cùng Trần Cự Lực phối hợp, trong lúc nhất thời Vô Thanh Cốc người tất cả đều vây quanh. Cái kia đầu lĩnh người vẻ mặt nghiêm túc, đã bại lộ, mỗi người phá vây đem tin tức mang về. Lời còn chưa dứt, người kia tông sư tứ trọng khí thế đột nhiên bạo phát. Sau một khắc thì hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Trần Cự Lực công tới, trong tay dài dao găm càng là như tử thần liêm đao giống như mang theo sát ý đến được tốt, để ta xem một chút Vô Thanh Cốc có phải hay không so Huyết Vũ lâu người cường một điểm. Trần Cự Lực cuồng cười một tiếng, đường đao tung bay lôi cuốn lấy kinh khủng nội kình. Leng keng. Vũ khí của hai người trong nháy mắt va chạm, những người còn lại cũng trực tiếp động thủ, trong lúc nhất thời song phương người hỗn chiến đến cùng một chỗ. Tại cái này giao phong kịch liệt bên trong, Trần Cự Lực cho thấy hắn thực lực kinh người cũng không có gì sánh kịp chiến đấu kỹ xảo. Hắn đường đao như là đang sống, mỗi một lần huy động đều mang phong lôi chi thành, để cho địch nhân không dám tùy tiện tiếp cận. Mà nội lực của hắn càng là thâm bất khả trắc, mỗi một lần xuất kích cũng có thể làm cho địch nhân lui lại mấy bước. Thế mà, Vô Thanh Cốc mọi người cũng không phải dịch giữ chi bối, bọn hắn phối hợp ăn ý, chiêu chiêu chí mạng. Trong lúc nhất thời, trên nóc nhà đao quang kiếm ảnh, khí kình tung hành. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, nguyên lai là Trần Cự Lực cùng cái kia đầu lĩnh người lần nữa đụng vào nhau. Hai người khí thế đụng vào nhau, phảng phất muốn đem trọn cái nóc nhà đều nhấc lên lật qua. Lần này va chạm về sau, đầu lĩnh người biến sắc, thầm nghĩ trong lòng, thực lực của người này lại cường đại như thế, khó trách có thể đánh bại Huyết Vũ lâu người. Nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi, nếu không đám người này ngày sau tất thành ta Vô Thanh Cốc mối thù địch. Thế mà, ngay tại hắn tâm thần nhỏ lúc rối loạn, Trần Cự Lực cũng đã bắt lấy sơ hở của hắn, một đao bổ tới. Đầu lĩnh người tuy nhiên phản ứng cấp tốc, nhưng đã không kịp, chỉ có thể chọi cứng một đao kia. Hắn chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại theo lưỡi đao truyền đến, nội lực của mình dường như đều muốn bị đánh tan đồng dạng. Phúc. Đầu lĩnh người một ngụm máu tươi phun ra, thân thể cũng bị chấn bay ra ngoài. Tuy nhiên hắn bị trọng thương, nhưng ánh mắt lại như cũ kiên định, dãy rủa lấy đứng lên. Gặp này Vô Thanh Cốc mọi người hào hào hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, Trần Cự Lực cũng không có đuổi theo. Đối phương tông sư cường giả bị hắn cùng Khương Thiên bọn người ngăn lại, còn lại đều là tiên tiên cảnh cường giả. Chỉ là lườm những người kia bóng lưng cười lạnh một tiếng, muốn đi, không dễ dàng như vậy. A, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, những người kia tất cả đều bị đếm đạo hắc ảnh đánh rơi. Các ngươi chẳng lẽ thì không sợ ta Vô Thanh Cốc trả thù? Có Vô Thanh Cốc tông sư nhịn không được mở miệng nói. Thực lực của đối phương là thật cường đại đến vậy mà để bọn hắn có loại cảm giác vô lực. Hừ, thúc thủ chịu trói đi. Lại là một phen kịch chiến, cuối cùng Vô Thanh Cốc người tất cả đều bị cầm xuống. Khương Thiên nhìn lấy Hoàng Thành Phương hướng lắc đầu, lại đá một chân dưới chân Vô Thanh Cốc tông sư. Nếu không phải là các ngươi, chúng ta cũng có thể theo đại soái cùng thiếu gia đi xem quyết đấu. Nói những thứ này làm gì, tranh thủ thời gian mang về xem xét đi. Thì sợ bọn họ mạnh miệng. Không sợ, có Thiên Cô Tinh cùng Thiên Thương Tinh cổ trùng, không sợ bọn hắn không nói. Một bên khác Hạ Thần cùng Biên Thiên Cương đã đi tới ngoài Hoàng Thành, nhìn phía dưới tuần tra hoàng gia hộ vệ bọn hắn mi đầu đều là vậy một cái. Một cái quyết đấu mà thôi, vì sao như thế phòng bị? Có thể là muốn chấn nhiếp kẻ xấu, dù sao hoàng gia trọng địa cũng không thể tùy ý tiến vào. Mà lại không biết mới là đáng sợ nhất, luôn luôn muốn để thế nhân có kiêng kỵ. Từ đó đối hoàng tộc có lòng kính sợ, nếu không còn không lộn xộn rồi. Cũng thế, đi thôi. Hai người lại lần nữa hóa thành một vệt tàn ảnh tiến nhập hoàng cung, theo hai cỗ khí tức bọn hắn đi tới hoàng gia diễn võ trường. Chương 49. Kiếm khí tung hành, tiếc nuối bị thua vừa vặn, vừa mới bắt đầu. Nhìn lấy trên trận còn không có mưa ai, Hạ Thần lộ ra một vệt ý cười. Viên Thiên Cương tại dưới mặt nạ cũng là mỉm cười, nhưng cái gì cũng đều không nói. Hắn lại quay đầu nhìn một chút xung quanh, nhất thời phát giác được không ít khí tức. Thiếu gia, tối nay người quan chiến không ít ta. Tĩnh Quan Kỳ biến đi. Chợt hai người liền đem ánh mắt thả ở phía xa lôi đài phía trên, chỉ thấy một khí chất bất phàm toàn thân mang theo phong mang nam tử bỗng nhiên xuất hiện tại trên đài. Độc Cô Thắng, thỉnh chiến Diệp Thanh Phong tiền bối. Tiểu tử, vì sao nhất định phải tự tìm đường chết? Sau một khắc, một đạo áo trắng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Độc Cô Thắng trước mặt, theo hắn xuất hiện trùng quanh gió đều mang một chút sắc bén. Đại soái, người này là thực lực gì? Cái kia Diệp Thanh Phong là đại tông sư nhị trọng, bất quá quả thật có chút thực lực, bình thường đại tông sư tam trọng cũng sẽ không là đối thủ của người này. Đây chẳng phải là nghiền ép cục diện? Thiếu gia, có một số việc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Thì ra là thế, chắc không được chung quanh vẫn còn có người. Mấy người này mới là hoàng tộc thật chính là muốn chấn những người, Diệp Hoàng cũng coi là vì những người kia nhọc lòng a. Một bên khác một chỗ trên cổng thành, đường này để phòng sông nghiêm, sở hữu hộ vệ đều cảnh giác xem xét bốn phía. Thừa tọa người kia chính là nhiều ngày không thấy Diệp Hoàng, hắn bên người chính là Diệp Vô Cực bọn người. Nhìn lấy trên trận hai người, Diệp Hoàng ánh mắt biến đến sâu trầm xuống. Vô Cực, thế nào? Đều không khác mấy, nếu là có người dám can đảm nhúng tay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ừm, hết thảy đều theo kế hoạch tới đi, người khác những người kia đều cho là ta hoàng thất sẽ chỉ lấy cảnh giới để người. Trên trận Độc Cô Thắng cũng cảm nhận được cố khí tức này, nhưng hắn không sợ chút nào. Trong lúc nhất thời hắn cũng rút ra chính mình bội kiếm, kiếm tên Bạch Phong, thỉnh tiền bối chỉ giáo. Nương theo lấy một tiếng kiếm minh một cỗ rồi rào kiếm ý theo Độc Cô Thắng trên thân tiết ra, trong bóng tối người vây quanh không khiếp sợ. Cái này Độc Cô Thắng kiếm ý đã tu luyện đến cảnh giới như thế sao? Nếu là đột phá tới đại tông sư thiên hạ lại muốn nhiều một vị tuyệt thế kiếm tu. Nếu là có cơ hội nhìn xem có thể hay không đem cứu, nếu là có thể mời chào đến tộc ta có thể hưng thịnh 300 năm có thừa. Diệp Thanh Phong cảm giác được kiếm ý của đối phương cũng là sức sở, bất quá chợt lại là cười một tiếng. Không tệ, nhưng một ngày chưa tới đại tông sư vậy liền đều là con kiến hôi. Hôm nay ta không cầm cảnh giới áp ngươi, chúng ta thì đơn thuần so đấu kiếm thuật. Độc Cô Thắng ánh mắt ngưng tụ, chợt đối Diệp Thanh Phong chắp tay. Đa tạ tiền bối. Đây là ngươi lựa chọn của mình, xuất ra ngươi toàn bộ là thực lực đi, nếu không ngươi thì không có cơ hội. Độc Cô Thắng nhẹ gật đầu chợt ngưng tụ toàn thân mình kiếm ý, hắn biết mình tuyệt không thể có chút đại ý, Diệp Thanh Phong cũng thả ra chính mình kiếm ý, hai cỗ kiếm ý bỗng nhiên chạm vào nhau. Kiếm ý giao phong, Độc Cô Thắng cùng Diệp Thanh Phong kiếm ý đụng vào nhau, phát ra từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh, chấn động đến không gian chung quanh dường như đều tại vì đó run rẩy. Hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh không ngừng đối đầu, ngắn ngủi mấy hơi liền giao chiến hơn trăm hiệp. Theo một đạo tiếng oanh minh hai người hào hào lùi lại lộ ra thân hình, Độc Cô Thắng trực tiếp nhìn lấy ở ngực sâu đủ thấy xương vết thương lộ ra một vệt cười khổ. Mà đối diện Diệp Thanh Phong cũng không bình tĩnh, chỉ vì mu bàn tay của hắn bên trong bất ngờ nhiều hơn một đạo kiếm ngân. Từng kia máu tươi theo lòng bàn tay vậy mà trong nháy mắt trôi kiếm trượt đến thân kiếm lại đến mũi kiếm, sau cùng nhỏ xuống đến phía trên. Không tệ, ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không có nắm chặt. Đã như vậy, ngươi làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị sao? Độc Cô Thắng trong mắt mang theo kiên nghị, chống đỡ kiếm hắn đứng lên. Trên thân kiếm y không chỉ có không có chút nào tức tiêu giảm ngược lại càng thêm dồi dào, dường như sau một khắc liền muốn đột phá cái gì đồng dạng. Ta hôm nay đến không có ý định còn sống trở về, sinh lại có làm sao chết có gì sợ. Đến gần vô hạn tử vong mới có thể đột phá mục nát lĩnh nộ kiếm đạo chân ý. Ầm ầm. Tựa hồ là vì đáp lại Độc Cô Thắng, bầu trời vậy mà bằng âm thanh sấm sét. Diệp Thanh Phong nhìn lấy Độc Cô Thắng trên thân kiếm ý, trong lòng không khỏi có chút chấn kinh. Thân là kiếm đạo đại tông sư hắn ẩn ẩn nhìn ra cái gì, cái này Độc Cô Thắng đã sờ đến đại tông sư ngưỡng cửa. Hắn nắm chặt trong tay trường kiếm, hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nội tâm ba động. Không thể đang đợi, nếu để cho hắn đột phá vậy ta Kim Đô hoàng thất chẳng phải là thành chết cười. Diệp Thanh Phong trong mắt lóe lên một tia dứt khoát, trường kiếm vung lên, hướng Độc Cô Thắng phóng đi. Ha ha ha, đến chiến. Độc Cô Thắng dường như đã nhìn thấu đồng dạng, một tiếng cười như điên sau nâng kiếm liền chiến. Thiên địa nhất kiếm. Thanh Phong từ lai. Chỉ một thoáng hai đạo kiếm khí đụng vào nhau, hai cỗ kiếm ý trên không trùng kích đống rất lâu, cuối cùng Diệp Thanh Phong kiếm ý hơn một chút, đem Độc Cô Thắng kiếm ý đánh tan. Độc Cô Thắng cảm giác được kiếm ý của mình trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, thân thể cũng giống như bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng, hướng về sau bay rất ra ngoài. Bại. Không, chiến đấu mới chính thức bắt đầu. Chương 50. Đại soái xuất thủ hạ thần tập trung nhìn vào, chỉ thấy khói bụi bên trong một bóng người hiện lên, Độc Cô Thắng vậy mà lại đứng lên. Có ý tứ, không qua hắn tình trạng tựa hồ rất tồi tệ. Ừm, hắn hiện tại chỉ kém tới cửa một chân. Nơi xa những người còn lại gặp này đều là sức sở, Độc Cô Thắng trạng thái để bọn họ nghĩ tới rồi một loại trạng thái. Đây là đốn ngộ, Độc Cô Thắng đây là muốn lĩnh ngộ được kiếm đạo bên trong thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Độc Cô Thắng thật là kiếm đạo kỳ tài, nếu là đột phá sau này Kim Quốc lại muốn nhiều một vị kiếm thần. Bất quá đáng tiếc, Độc Cô Thắng càng có thực lực Diệp Hoàng thì càng sẽ không lưu hắn. Tại cái kia trên khán đài, Diệp Vô Cực gặp một màn này lộ ra lòng chắc ẩn, bất quá khi nhìn đến Diệp Hoàng phản ứng sau hắn vẫn là ngậm miệng. Diệp Hoàng lộ ra vẻ âm trầm, cái này Độc Cô Thắng tuyệt đối không thể lưu, ta Hoàng thất há là của người khác đá mài đao. Trên trận Diệp Thanh Phong lập tức liền đã nhận ra chính mình Hoàng huynh sát ý, lúc này hắn cũng không lại chờ đợi kinh khủng một kiếm bỗng nhiên chém ra. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Độc Cô Thắng, bọn hắn biết đệ nhất kiếm đạo thiên kiêu liền muốn như vậy vẫn lạc. Ầm ầm. Theo dưới một tiếng vang thật lớn, Độc Cô Thắng thân hình trực tiếp bị kiếm khí đánh bay. Bụi đất tung bay, che đậy tầm mắt của mọi người, để bọn hắn không cách nào thấy rõ trong sân tình huống. Cương đại như thế kiếm khí, muốn đến Độc Cô Thắng hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Vô Cực trong lòng thở dài, bất quá nhưng cũng có chút tiếc hận. Cái này Độc Cô Thắng đích thật là cái kiếm đạo kỳ tài, chỉ tiếc quá mức phong mang tất lộ, lại chọc phải người không nên chọc. Ha ha, vậy hạ không cần tức giận, đợi lát nữa thần nhất định cho ngài đem hắn ngũ mã phanh thây. Triều đình đại thần bên trong một cái mùi hương che lấp nam tử đi ra, cũng núm nuốt ngông ngựa nói: "Tính ngươi thất thời." Diệp Hoàng nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức vừa nhìn về phía giữa sân. Khói bụi dần dần tan đi, một đạo thân ảnh lại dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Làm sao có thể, hắn vậy mà không có việc gì? Kẻ này khủng bố, chẳng lẽ vừa mới tại đốn nộ bên trong còn có thể tránh thoát cái này chỉ sợ một kích? Không nhất định, có thể là Độc Cô Thắng cưỡng ép thối lui ra khỏi đốn ngộ trạng thái. Nhưng nếu như vậy hắn tuy nhiên bảo vệ tính mạng, nhưng hắn đời này thì cũng không có cơ hội nữa bước vào đại tông sư. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Trung quanh tiếng hận âm thanh nổi lên bốn phía, có thể hạ thần lại là hiếu kỳ nhìn về phía Viên Tiên Cương. Vừa mới hắn thấy rõ ràng Viên Tiên Cương xuất thủ, đại soái là chuẩn bị cứu người này. Thiếu gia không phải cũng cảm thấy hứng thú không, bất quá đến mức muốn hay không ra tay vẫn là muốn nhìn hắn có đủ hay không tư cách. Đột nhiên, một cỗ đặc biệt khí tức đột nhiên dâng lên. Tuy nhiên khí thế không như là gió mát cường đại, nhưng trên thân toát ra kiếm ý lại làm cho người sợ hãi. Đây là Diệp Vô Cực đồng tử co rụt lại, đại tông sư, chẳng lẽ có đại tông sư xuất thủ? Xa xa những người còn lại cũng đều chú ý tới điểm này, ào ào suy đoán. Độc Cô Thắng không chết, còn đột phá đến đại tông sư. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện liền bị mọi người bắt bỏ, dù sao cái kia kinh khủng kiếm khí cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Đây là Diệp Hoàng cũng chú ý tới điểm này, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Mà lúc này đạo kia thân ảnh đã xông về Diệp Thanh Phong, kinh khủng kiếm khí lần nữa tràn ngập ra. Diệp Thanh Phong đồng tử co rụt lại, người khác không rõ ràng nhưng làm đối thủ hắn tự nhiên thấy rõ người này. Đạo thân ảnh này chính là Độc Cô Thắng, hắn không nghĩ tới đã trọng thương Độc Cô Thắng còn có thể bộc phát ra cường đại như thế kiếm khí, hơn nữa còn đột phá đến đại tông sư. "Tiểu tử, không nghĩ tới còn thật để ngươi thành công." Diệp Thanh Phong cảm thấy một chút bất an, hắn còn là xem thường Độc Cô Thắng. Có điều hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng, sau một khắc Diệp Thanh Phong toàn thân khí tức bạo phát, trên thân kiếm ý cũng nhảy lên tới cực hạn, bốn phía hộ vệ bội kiếm đều run nhẹ nhẹ. Nơi xa những người còn lại cũng đều bị tình cảnh này cho sợ ngây người. Cuối cùng là một cái dạng gì kiếm đạo thiên tài? Thật là Độc Cô Thắng, hắn đột phá đến đại tông sư, nhưng hắn làm sao tránh thoát một cái kia? Có người hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Cũng có người không thể tin được. Không gì hơn cái này cũng tốt, dạng này, đợi lát nữa Diệp Hoàng xuất thủ thì không cần có chỗ cố kỵ. Triều đình đại thần bên trong cái kia mũi ưng nam tử cười lạnh nói, mà lúc này đạo kia thân ảnh đã cùng Diệp Thanh Phong đụng vào nhau, ầm ầm. Dưới một tiếng vang thật lớn, hai đạo thân ảnh đều té bay ra ngoài. Bất quá lần này mọi người thấy rất rõ ràng, bay rất ra ngoài lại là Diệp Thanh Phong. Làm sao có thể? Có người hoảng sợ nói, cái này Diệp Thanh Phong thế nhưng là kiếm đạo đại tông sư, lại bị một cái trọng thương Độc Cô Thắng cho đánh lui. Coi như Độc Cô Thắng thực lực cũng đạt tới kiếm đạo đại tông sư, nhưng hắn lại làm sao có thể là Diệp Thanh Phong đối thủ? Cuối cùng là, thì liên Diệp Vô Cực cũng hơi nghi hoặc một chút, cái này Độc Cô Thắng trên thân đến tuột cùng còn có bao nhiêu bí mật? Mà lúc này Độc Cô Thắng thân ảnh đã lần nữa xông về Diệp Thanh Phong, kinh khủng kiếm khí làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Diệp Thanh Phong ổn định thân ảnh trên mặt lộ ra một vẻ khinh thường, tiểu tử, ngươi thật đúng là không muốn sống nữa. Hắn biết giờ phút này Độc Cô Thắng đã bắt đầu tiêu hao thân thể của mình, vừa mới đối phương đột nhiên bạo phát kém chút thì thương tổn tới hắn. Có điều hắn nói thế nào cũng là đại tông sư nhị trọng đỉnh phong kiếm đạo đại tông sư, coi như Độc Cô Thắng may mắn đột phá cũng đã là nỏ mạnh hết đà, như thế nào lại là hắn đối thủ. Độc Cô Thắng tự nhiên minh bạch điểm này, cũng biết mình chỉ có liều mạng nhất chiến mới có cơ hội. Kiếm khí tung hành, như mưa rông gió báo công kích về phía Diệp Thanh Phong công tới. Kiếm pháp của hắn sắc bén vô cùng, Diệp Thanh Phong không dám thất lễ đồng dạng toàn lực đánh ra. "Oanh!" Độc Cô Thắng vậy mà cả lại, bất quá cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Chương 51. Một kiếm bại địch, Diệp Thanh Phong trong ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn huy kiếm lần nữa khởi xướng tiến công, Độc Cô Thắng trực tiếp bị lực lượng khổng lồ đánh bay. Kiếm pháp của ngươi xác thực không tầm thường, nhưng ngươi dù sao chỉ là vừa mới đột phá đại tông sư, cùng ta so sánh, ngươi còn có điều khiếm khuyết. Diệp Thanh Phong lạnh nhạt nói. Bất quá đang lúc Độc Cô Thắng chuẩn bị lần nữa tiến công lúc, hắn lại cũng nhịn không được nữa thân thể ngã xuống. Khen. Bạch Phong cắm vào mặt đất, hắn mượn nhờ trường kiếm chống được thân thể. Diệp Thanh Phong ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm trong nháy mắt huy động một đạo kiếm mang loại qua. Độc Cô Thắng chợt trùng điệp ngã xuống tại chỗ phía trên, hắn vùng vẫy nửa ngày vẫn là đứng không dậy nổi, một hồi lâu mới chật vật dựa vào Bạch Phong nửa quỳ trên mặt đất. Hô 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 to khỏe tiếng hít thở tại diễn võ đài phía trên vang, Diệp Thanh Phong mang theo một chút ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Độc Cô Thắng. Ngươi bây giờ toàn thân kinh mạch bị hao tổn, trong đan điền chỉ sợ càng là liền một tia lực lượng đều không ngưng tụ lên nổi đi. Khô khụ. Độc Cô Thắng vừa muốn nói cái gì cổ họng ngọt ngọt, chợt nương theo lấy tiếng ho khan lại là mấy ngụm máu tươi phun ra. Có điều hắn lại lộ ra thoải mái nụ cười, ha ha, tối thiểu nguyện vọng của ta cũng đã đạt thành, đại tông sư chi cảnh, thật đúng là không giống nhau a. Độc Cô Thắng không khỏi lộ ra vẻ cảm khái, có điều đôi mắt chỗ sâu vẫn còn có chút không cam lòng, không nghĩ tới chính mình cường giả chi lộ vậy mà lại ngắn ngủi như thế. Diệp Thanh Phong đi đến trước mặt hắn chậm rãi giơ trường kiếm lên, một cỗ kiếm ý bén nhọn lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Ngươi là cường giả, nếu là ở nơi khác ta có lẽ sẽ còn lưu ngươi một mạng, nhưng ở chỗ này ngươi cũng chỉ có chết rồi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ dùng một kích mạnh nhất giải quyết ngươi, cho ngươi một cái thể diện, sau khi chết cũng sẽ cho ngươi tìm phong thủy bảo địa. Trên khán đài Diệp Hoàng gặp này mới lộ ra một vệt nụ cười hài lòng, ha ha, đây mới là ta hoàng thất cái kia có thực lực. Từ nay về sau những cái kia âm thầm thế lực hẳn là sẽ ổn định một đoạn thời gian, chấm cũng không có thời gian cho bọn hắn lãng phí. Nói xong Diệp Hoàng chậm rãi đứng dậy liền chuẩn bị rời đi, hắn thấy kết cục đã định hắn cũng không cần thiết nhìn thêm nữa. Trung quanh quan chiến còn lại đại thế lực, thế gia hoặc là một số cường đại tán tu đều là thở dài. Đi thôi, đáng tiếc vị này kiếm đạo thiết tài. Nơi nào đó nơi hẻo lánh ba đạo thân ảnh nhìn lấy tình cảnh này lộ ra một vẻ tiếc hận, đáng tiếc, nếu là cái này Độc Cô Thắng có thể lấy làm việc cho ta liền tốt. Thánh nữ, ngươi vị này kiếm thần thúc thúc có thể sẽ không đáp ứng a. Ba người này chính là Diệp Mộng Dĩnh ba người, nghe được Tuyên Di mà nói Diệp Mộng Dĩnh lại là thở dài. Thánh nữ mau nhìn, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử rời đi, chúng ta muốn hay không? Diệp Mộng Dĩnh lắc đầu, xem một chút đi, liền để ta xem một chút vị này kiếm thần sau cùng đoạn đường đi. Trên trận Độc Cô Thắng đã bị cỗ này uy thế áp ngã xuống đất, mọi người ở đây lấy là tất cả đều kết thúc lúc hắn lại dùng hết chút sức lực cuối cùng hô to lên tiếng. Ta nguyện ý. Tất cả mọi người bao quát Diệp Thanh Phong đều có chút mạc danh kỳ diệu, bất quá ảnh hưởng này Diệp Thanh Phong công kích. Một đạo kinh khủng kiếm mang đột nhiên rơi xuống, mọi người cảm thụ được phía trên lực lượng trong lòng đều là run lên. Đây chính là Thanh Phong kiếm thần chân chính lực lượng sao, muốn là ta toàn thịnh thời kỳ cũng ngăn không được a. Độc Cô Thắng, bại không oan. Chỉ sợ cũng liền đại tông sư trung kỳ người cũng không dám đón đỡ một chiêu này đi. Vâng. Diệp Thanh Phong công kích đột nhiên rơi xuống, sinh ra nổ tung thì liền xa xa bọn hắn cũng có thể cảm giác được cái này cố cường đại trùng kích lực. Chương 52. Bất lương danh tiếng, chấn kinh mọi người cái này ba đạo thân ảnh chính là Hạ Thần, Viên Thiên Cương còn có giống như một cỗ thi thể đồng dạng Độc Cô Thắng. Khu khu. Lại là một trận tiếng ho khan, Độc Cô Thắng giống như sát chết vùng dậy đồng dạng phát ra tiếng vang. Hắn mở to mắt thấy rõ bên cạnh hai đạo thân ảnh, cái kia màu đen cẩm y cùng màu đen mặt nạ quỷ đập vào mi mắt. Chỉ là hắn hiện tại đã không nói gì thêm khí lực, Viên Thiên Cương liếc qua đối với hắn đánh ra một vệt nội kình. Độc Cô Thắng chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, thân thể giống như khô cạn sa mạc đồng dạng không ngừng mút vào cổ này năng lượng. Thân thể của hắn bắt đầu khôi phục, trong đan điền cũng nhiều một tia nội kình. Đột nhiên, Diệp Thanh Phong thân ảnh xuất hiện tại Viên Thiên Cương phía trên, đồng thời trong tay trường kiếm trong nháy mắt đâm ra. Viên Thiên Cương chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương liếc một chút, chợt đưa tay ngăn cản. Tình cảnh này có thể bị khiếp sợ xa xa tất cả mọi người, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có thể lấy nhục thân ngăn cản kiếm đạo đại tông sư. Thì liền những cái kia thể tu người cũng không có người có thể làm được cái này tình trạng này. Diệp Thanh Phong gặp này trong mắt cũng là lóe qua một vẻ ngoan ý, hắn cảm thấy trước mặt cái này mặt quỷ người tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không tránh khỏi quá coi thường chính mình. Cuồng vọng. Niệm này trên tay hắn kiếm càng thêm nhanh chóng rơi xuống, nhưng lại tại sắp đâm xuyên trước mặt bàn tay lúc lại phát hiện mình kiếm lại bị chặn. Hắn thấy rõ ràng của mình kiếm bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở, mà hắn lại ra sao dùng sức lại vẫn là không cách nào lại tiến tổ tốt. Hừ, thì chút thực lực ấy cũng dám tự xưng kiếm thần. Viên Thiên Cương hừ lạnh một tiếng, chợt đột nhiên phát lực Diệp Thanh Phong thân thể như gặp phải trọng kích. Tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt cả người hắn lần nữa bay rất ra ngoài, bất quá lần này lại có người tiếp nhận hắn. Hai người liên tiếp lui về phía sau mấy bước mới miễn cưỡng dừng lại, Diệp Thanh Phong nhìn về phía người kia nhẹ gật đầu. Các hạ người nào, chẳng lẽ không biết nơi này là ta Kim Quốc quốc đô? Viên Thiên Cương nhìn về phía người kia, Kim Quốc đại tướng quân, Diệp Vô Cực, thực lực không tệ. Diệp Vô Cực sắc mặt có chút khó coi, loại này bị xem như hậu bối cảm giác hắn đã không biết bao lâu chưa từng cảm thụ. Có điều hắn lại nhìn không thấu người trước mặt thực lực, cái này không khỏi để hắn phát lên một tia cảm giác xấu. Các hạ thân là đại tông sư cường giả, chẳng lẽ liền tục danh cũng không dám nói ra? Bất lương soái, bất lương soái. Tất cả mọi người âm thầm nhỉ non một câu, bất quá mặc cho bọn hắn làm sao suy tư đều không có chút nào ấn tượng. Hừ, vậy các hạ hôm nay thật muốn nhúng tay ta Kim Đô sự tình. Nói Diệp Vô Cực bước ra một bước, toàn thân khí tức phóng lên tận trời. Hạ Thần cảm nhận được cố khí tức này có chút hô hấp khó khăn, Viên Thiên Cương đã nhận ra vội vàng vì đó ngăn cản. Sau một khắc một cổ bá đạo vô song uy áp bao phủ hoàn thành, mọi người tại đây đều thân hình dừng lại. Diệp Hoàng bên cạnh một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện, người này chính là Ám Ảnh. Hắn bạo phát lực lượng vì đó ngăn cản. Bệ hạ, ngài thế nào? Ám Ảnh lo lắng nhìn lấy Diệp Hoàng, có thể Diệp Hoàng lại khoát tay áo, ánh mắt lại gắt gao nhìn lấy Viên Thiên Cương. Bất Lương Soái. Hắn cắn răng nghiến lợi nói ra ba chữ này, ám ảnh, đi, tính cả Vô Cực cùng Thanh Phong giết bọn hắn cho ta. Có thể ám ảnh lại trực tiếp quỳ xuống, bệ hạ, cái kia mặt quỷ người tối thiểu là đại tông sư hậu kỳ cường giả. Như thuộc hạ rời đi bên cạnh bệ hạ, cái kia bệ hạ an nguy đem khó có thể giữ chắc a. Diệp Hoàng mắt nhìn chung quanh đêm tối, hắn cũng biết cái này hắc ám bên trong không biết còn có bao nhiêu người chính nhìn lấy hắn đây. Hít một hơi thật sâu sau Diệp Hoàng nhìn về phía giữa sân, chỗ đó bốn đạo thân ảnh còn đang đối đầu. Diệp Thanh Phong cùng Diệp Vô Cực toàn lực ngăn cản, hai người trong mắt đều lóe qua một vẻ hoảng sợ. Tiên bối, thật coi ta kim đồ không người. Diệp Thanh Phong nhìn lấy Viên Tiên Cương lạnh lùng nói, dường như đối vị này thực lực viễn siêu hắn người không có sợ hãi. Viên Tiên Cương lại là khinh thường cười một tiếng, ha ha, chỉ bằng mấy cái lao bất tử kia ra hỏa. Sớm lúc trước Viên Tiên Cương liền biết tại cái này hoàng cung chỗ sâu còn có mấy đạo khí tức cường đại, chỉ là đối phương ở vào trạng thái đặc thù. Nếu là rời đi loại kia trạng thái đoán chừng cũng liền cách cái chết không xa, cho nên không đến Kim Quốc sinh tử thời khắc nguy cấp những người kia hẳn là sẽ không xuất thủ. Tại Viên Tiên Cương trong mắt thưa thất chuyện bình thường, tại Diệp Vô Cực hai người trong mắt lại là vô cùng kinh hãi, loại sự tình này bọn hắn cũng chỉ là biết hoàng gia có thủ hộ giả. Nhưng nghe cái này tự xưng Bất Lương Soái người ý tứ, hắn biết đến tựa hồ so với bọn hắn còn nhiều hơn. Hơn nữa còn không sợ chút nào, bọn hắn không biết đối phương là thật không sợ vẫn là tại hù bọn hắn. Nhưng bọn hắn cũng không dám đánh bạc, hai người một cái đại tông sư sơ kỳ một cái đại tông sư trung kỳ, coi như liên thủ cũng rất khó là đối phương đối thủ. Các hạ đến cùng muốn làm gì? Diệp Vô Cực ngưng trọng nói, Viên Tiên Cương lại đối hạ thần chắc tay. Thiếu gia, ngươi cảm thấy thế nào? Viên Tiên Cương cử động giống như đất bằng sấm sét đồng dạng, nguyên bản đột nhiên xuất hiện cường giả liền đã rất để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Hiện tại vị này kinh khủng cường giả vậy mà đối một người tất cung tất kính, nhìn cái kia thái độ vẫn là cung kính vô cùng. Người này bọn hắn làm sao có thể không sợ hãi? Phải biết đại tông sư thế nhưng là có gặp hoàng thượng không hành lễ đặc quyền. Thì Liên Diệp Vô Cực cũng chỉ muốn hơi hơi chắc tay, có thể vị này Bất Lương Soái vậy mà như thế cung kính. Vô luận là Diệp Hoàng vẫn là những cái kia loại kia người đều chú ý tới hạ thần, vốn cho là chỉ là một cái tông sư cảnh sơ kỳ tiểu nhân vật, lại không nghĩ rằng lại là một cái liền đại tông sư hậu kỳ cường giả đều muốn cung kính đối đãi nhân vật, bọn hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong lại dẫn một chút hiếu kỳ. Người này là ai? Sau lưng là phương nào thế lực? Bất Lương Soái nghe xong cũng là một tổ chức đầu bụng danh hiệu. Cái kia cái tổ chức này lại là thế nào? Bọn hắn nghe lệnh của người nào lại là làm cái gì? Những người này có mục đích gì? Sẽ đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng sao? Trong lúc nhất thời mọi người bao quát Diệp Hoàng tất cả đều suy nghĩ bay loạn, mà trên trận hạ thần lại mỉm cười. Người này, ta muốn, hy vọng đại tướng quân cùng Thanh Phong kiếm thần có thể tạo thuận lợi. Diệp Thanh Phong lúc này liền muốn tự tuyệt, có thể Diệp Vô Cực lại ngăn cản hắn. Các hạ hẳn phải biết người này đối với ta hoàng thất ý vị như thế nào, coi như các hạ thực lực cường đại, nhưng cũng đừng quên nơi này là nơi nào. Như các hạ mang theo ngươi người bây giờ cách đi, chúng ta có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Diệp Vô Cực trầm giọng nói, đối mặt Viên Thiên Cương dạng này sâu không thấy đáy cường giả hắn không thể không phục mềm. Ta nếu là không đâu, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, hoàng gia hộ vệ ở đâu? Theo Diệp Vô Cực một tiếng gầm hét, chung quanh chỉ một thoáng giống như thủy triều dung nhập vô số binh giáp. Chỉ là mấy hơi ở giữa toàn bộ diễn võ trường liền bị hoàn toàn vây quanh, lại thêm thành tường cùng trên cổng thành người, cùng nhau trọn vẹn hai vạn có thừa. Bọn hắn năm người liền phảng phất bị màu vàng kim hải dương bao phủ đồng dạng, những cái kia người vây quanh gặp một màn này liên tiếp lui về phía sau. Cái này không phải chúng ta có thể nhìn, nếu là không đi nơi chỉ sợ ương thai bay vạ gió a. Lui, nơi đây không nên ở lâu. Rút lui, trở về bẩm báo gia chủ. Hạ thân nhìn về phía Viên Thiên Cương, mà Viên Thiên Cương tự nhiên biết hắn đang lo lắng cái gì, chợt cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Chương 53. Thản nhiên rời đi, thu phục độc cô chợt Viên Thiên Cương thân ảnh trong nháy mắt biến mất, Diệp Vô Cực cùng Diệp Thanh Phong hai người giật mình. Bọn hắn vội vàng xem xét bốn phía chỉ nghe nơi xa truyền đến một đạo va chạm thanh âm, sau một khắc Viên Thiên Cương thân ảnh xuất hiện lần nữa, mà trong tay của hắn lại nhiều một đạo thân ảnh. Hai người gặp này quá sợ hãi. Bệ hạ, Hoàng huynh. Viên Thiên Cương trong tay thân ảnh chính là Diệp Hoàng, giờ phút này trong mắt của hắn cũng lóe qua một vẻ hoảng sợ. Có điều rất nhanh mặt này hoảng sợ liền biến mất, ngược lại biến thành vô tận phẫn nộ. Bất Lương Soái, tốt thực lực, hảo đảm phách. Diệp Hoàng có chút nghiến răng nghiến lợi nói, lúc này ám ảnh cũng chạy đến Diệp Vô Cực bên cạnh hai người. Khu khu, giao ra bệ hạ. Ám ảnh trên thân khí tức hỗn loạn, vừa mới đối phương đột nhiên xuất hiện một chiêu để hắn chỉ có thể chọi cứng. Hiện trong cơ thể hắn nội kình hỗn loạn, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép áp chế xuống. Việc cấp bách vẫn là muốn cứu ra Diệp Hoàng, bằng không bọn hắn chết không có gì đáng tiếc. Hạ thần gặp này đối Viên Tiên Cương thực lực cũng có nhận thức mới, chợt hắn nhìn về phía Diệp Hoàng mỉm cười. Diệp Hoàng, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Vì phòng ngừa sau này bị phát giác, Hạ thần nhíu một cái đều đè ép cuống họng cải biến thanh âm. Diệp Hoàng gắt gao nhìn lấy Hạ thần, hắn không hiểu như thế cường giả vì sao muốn đối người này trước mặt nghe lời giam giáp. Tuy nhiên không biết Hạ thần dưới mặt nạ khuôn mặt, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được đây là một người trẻ tuổi. Hừ, chớ biết ngươi muốn nói gì, không phải liền là muốn mang đi độc cô thắng à? Đừng tưởng rằng bắt chấm. Chấm liền sẽ hướng các ngươi khuất phục. Nếu là độc cô thắng bị các ngươi mang đi, người trong thiên hạ lại sẽ thấy thế nào chấm, sẽ nhìn ta như thế nào kỳ quốc. Hạ thần hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hoàng, hắn không có nghĩ đến cái này hoàng đế vậy mà không để ý tự thân an nguy cũng phải bảo đảm hoàng thất uy tín. Nhưng hắn nhưng cũng phát hiện đối phương trong lời nói lỗ thủng, Diệp Hoàng, độc cô thắng bị mang đi đáng là gì đâu. So với hắn bị mang đi, chẳng lẽ hiện nay Kim Quốc bệ hạ bị mang đi không phải càng sẽ bôi nhọ hoàng thất uy nghiêm. Diệp Hoàng cùng Diệp Vô Cực đám người sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, tiểu tử, ngươi đây là tại uy hiếp chấm sao? Sao dám, ta chẳng qua là tại nói một sự thật thôi. Nếu như là dạng này, cái kia chấm chỉ có thể nói cho ngươi nằm mơ. Hoàng gia hộ vệ nghe lệnh, không cần để ý chấm sinh tử, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Không có người hoặc là bất kỳ một thế lực nào có thể uy hiếp Kim Quốc hoàng đế, trước kia không có, hiện tại không có, sau này cũng sẽ không có. Diệp Hoàng thanh âm không lớn lại đinh tai nhức óc, Viên Thiên Cương trong mắt đều lóe qua một tia tán thưởng. Không hổ là sáu quốc tối cường Kim Quốc hoàng đế, chỉ bất quá ngươi là cảm thấy cái chết của ngươi có thể mang ta lên nhóm. Tiểu tử, khôi phục tốt. Độc Cô Thắng lúc này như ở trong mộng mới tỉnh, nghe thấy Viên Thiên Cương gọi hắn, hắn vội vàng chắp tay hành lễ. Đa tạ công tử, đa tạ đại soái ân cứu mạng. Hắn hiện tại đã biết trước mặt người tuổi trẻ này mới là kẻ chủ đạo, mà hắn cũng không biết Viên Thiên Cương xưng hô chỉ có thể theo vừa mới hạ thần xưng la lên. Viên Thiên Cương nhẹ gật đầu chợt nhìn về phía Diệp Hoàng, ngươi những cái kia binh giáp mặc dù không tệ, nhưng ngươi cảm giác đến tốc độ của bọn hắn so đại tông sư còn nhanh. Cũng hoặc là ngươi cảm thấy ba người này cùng xa xa những đại thần kia chết đối Kim Quốc không có ảnh hưởng. Muốn hay không cùng bạn soái đánh cược một keo, thì đánh bạc hôm nay các ngươi tử mà chúng ta như cũ có thể yên ổn rời đi, như thế nào? Vương gia Hoàng huynh, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Diệp Thanh Phong biết Diệp Hoàng không thể làm quyết định này, nếu không sau này sẽ bôi nhọ hắn uy nghiêm. Bên cạnh hai người cũng đều không đủ tư cách, cũng chỉ hắn cái này hoàng gia kiếm thần, bệ hạ nhị đệ thân phận thích hợp nhất. Thanh Phong. Diệp Hoàng mang theo một chút tức giận quát lớn câu Diệp Thanh Phong, mà Diệp Thanh Phong lại dường như không có nghe thấy đồng dạng. Thanh Phong kiếm thần đúng không? Vậy bản soái liền tin ngươi một lần. Viên Thiên Cương khép cười một tiếng, chợt nhìn thoáng qua Độc Cô Thắng sau thì một tay khoác lên hạ thần trên vai. Thiếu gia, chúng ta cần phải đi. Viên Thiên Cương cùng hạ thần trong nháy mắt rời đi tại chỗ, bọn hắn thân ảnh ở trong màn đêm hóa thành từng đạo tàn ảnh, biến mất tại Độc Cô Thắng trong tầm mắt. Độc Cô Thắng hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức theo sát phía sau, trong mắt của hắn lóe ra kiên định cùng quyết tâm. Diệp Hoàng nhìn lấy ba người biến mất phương hướng, phẫn nộ cùng hoảng sợ tại trong ánh mắt của hắn xen lẫn. Bắn tên, đều cho chấm bắn tên. Hắn phất phất tay, mệnh lệnh hoàng gia bọn hộ vệ bắn tên. Mũi tên phá không thanh âm ở trong trời đêm tiếng vọng, mũi tên như mưa, che đậy ánh trăng. Thế mà, đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức phóng tới Diệp Hoàng, để hắn sắc mặt đại biến. Thanh Phong phá không, Cực Dương bá thương, Truy hồn phá. Diệp Thanh Phong, Độc Cô Thắng bọn người lập tức ngưng thần ứng đối, bọn hắn phóng xuất ra mỗi người võ kỹ, hình thành một cỗ lực lượng cường đại, cùng cỗ khí tức kia đụng nhau. Bốn đạo công kích trên không trung kịch liệt va chạm, đã dẫn phát mãnh liệt năng lượng ba động. Trung quanh cây cối bị khí lãng chấn động đến thất linh bát lạc, mặt đất bàn đá cũng bị chấn động đến nứt ra. Giờ khắc này, toàn bộ hoàng cung đều phảng phất tại run rẩy. Cuối cùng, bốn đạo công kích triệt tiêu lẫn nhau, tiêu tán ở trong trời đêm. Cố khí tức mạnh mẽ kia cũng biến mất theo, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Bệ hạ ngài thế nào? Ám Ảnh cùng Diệp Vô Cực đội vàng tra nhìn lên Diệp Hoàng tình huống, thật lâu xác định không ngại về sau hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Hoàng bọn người nhìn lấy không trung, vẻ mặt nghiêm túc, bất lương xoái. Diệp Thanh Phong thì đi đến Diệp Hoàng trước mặt nói khẽ, "Hoàng huynh." Diệp Hoàng lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Diệp Thanh Phong, bôi nhỏ hoàng gia uy nghiêm, niệm này vì hoàng thất lập xuống công lao hắn mã. Sau này đi hoàng gia cấm địa diện bích hối lỗi một năm, ngươi nhưng có lời oán giận." "Đa tạ bệ hạ." Thanh Phong không oán. "Ám Ảnh, cha cho ta muốn biết cái này bất lương nhân cùng hắn thực lực sở hữu tin tức." "Minh bạch." Chợt mọi người rời đi, xa xa các đại thần cũng theo sát sau. Diệp Thiếu Dương trong mắt lóe lên một vẻ tinh mang, "Bất lương soái, có ý tứ." Nói xong nhìn thoáng qua xa xa Diệp Thiếu Hoài về sau liền rời đi, Diệp Thiếu Hoài cũng là mặt lộ vẻ suy tư. Đến mức chỗ tối Diệp Mộng Dĩnh càng là thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, "Tuyên Di, cái này bất lương soái là ai ngươi biết không?" Tuyên Di cũng trầm mặc lắc đầu, "Xin lỗi thánh nữ, như thế cường giả ta cũng chưa từng nghe qua, bất quá quay đầu có thể hỏi một chút cung chủ." Diệp Mộng Dĩnh nghe vậy nhẹ gật đầu, ngoại trừ bất lương soái còn có cái kia thần bí thanh niên, kim đô nước càng ngày càng sâu a. Một bên khác hạ thần, bất lương soái cùng Độc Cô Thắng đã đi tới bất lương nhân phân đà. "Gặp qua thiếu gia, đại soái." Khương Thiên, Trần Cự Lực chờ bất lương nhân trông thấy đột nhiên xuất hiện ba người liền đội vàng hành lễ. Hạ thần khoát tay áo, "Thế nào? Hồi thiếu gia, Huyết Vũ lâu cùng Vô Thanh cốc người còn tại xem xét, rất nhanh liền có thể biết." "Ừm, tận lực nắm chặt." "Vâng." Hai người đối thoại để Độc Cô Thắng sững sờ, Vô Thanh cốc cùng Huyết Vũ lâu đều là lúc trước liền hắn đều không muốn trêu chọc tồn tại. Suy tư lúc hắn thì đã nhận ra một ánh mắt, sau một khắc hắn đối với hạ thần trực tiếp quỳ một chân trên đất. "Độc Cô Thắng, gặp qua thiếu gia, sau này nguyện ra sức châu ngựa." Chương 54. Chấn động các nơi, Trần Quốc Sứ thần hạ thần mắt nhìn Viên Tiên Cương, hắn biết cái này là đối phương gây nên. Lúc trước tại Viên Thiên Cương xuất thủ trước thông qua bí pháp cho Độc Cô Thắng truyền âm, yêu cầu Độc Cô Thắng từ nay về sau nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nếu như đáp ứng thì xuất thủ cứu hắn, thậm chí có thể cho hắn biến đến càng mạnh. Đây cũng là Độc Cô Thắng lúc ấy hô to một câu ta nguyện ý nguyên nhân, hạ thần đối với cái này lại là mỉm cười. Hắn tháo mặt nạ xuống để Độc Cô Thắng lên, "Ta biết ngươi cường giả như vậy không cam lòng tiếp nhận trói buộc, cho nên ta cũng sẽ không vì khó ngươi. 10 năm, cùng ở bên cạnh ta 10 năm nghe theo điều lệnh, 10 năm sau ngươi như nguyện ý liền có thể rời đi." Đại tông sư Thọ Nguyên đã có 500, hiện tại Độc Cô Thắng cũng bất quá 5-60 tuổi. 10 năm với hắn mà nói cũng không bao dài, thậm chí có thể nói trong nháy mắt một cái chớp mắt. Dùng thời gian 10 năm đổi một cái mạng, tính thế nào cũng là đáng giá. Bất quá Độc Cô Thắng lại lắc đầu, thiếu gia cùng đại soái ân cứu mạng tại hạ ai cũng dám quên. Chỉ cần không phải thương thiên hại lý sự tình, tại hạ tuyệt không chối từ. Độc Cô Thắng gương mặt trịnh trọng, hạ thần lại không có để ý nên nói ta đã nói, đến mức sau này lựa chọn như thế nào thì nhìn ngươi. Đại soái, nơi này trước hết giao cho ngươi, ta đi về trước. Viên Thiên Cương đối với hắn chắp tay, được rồi thiếu gia, để Thiên Anh Tinh theo ngươi đi, miễn cho bại lộ. Hạ Thần nhẹ gật đầu không nói gì, chợt Khương Thiên theo Hạ Thần liền rời đi. Đợi hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất sau, Viên Thiên Cương mới nhìn hướng Độc Cô Thắng, trong lúc nhất thời gian phòng bên trong lâm vào yên tĩnh. Độc Cô Thắng nhịp tim không khỏi gia tốc, đối mặt vị này thần bí còn thực lực không thể ở đây tiền bối hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Một người một trưởng đánh lui Thanh Phong kiếm thần, một người rằng có ba vị đại tông sư, càng là một người tại tầng tầng vây quanh phía dưới thẳng đến Kim Quốc Diệp Hoàng. Cương đại như thế vô cùng, quỷ dị khó lường cường giả hắn như thế nào lại không khẩn trương. Thật lâu thực sự không chịu được, Độc Cô Thắng thận trọng mở miệng, "Đại soái." Viên Thiên Cương cũng không có lại giữ ý lặng, thiếu gia mà nói vẫn như cũ giữ lời, 10 năm sau ngươi có thể rời đi. Nhưng 10 năm này bên trong ngươi nhất định phải tận chức tận trách, nếu là lá mặt lá trái bản soái tất để ngươi hối hận không có chết tại cái kia trong hoàng thành. Một đạo vang lệnh thanh âm tại Độc Cô Thắng trong đầu nổ vang, sau một khắc một cỗ kinh khủng uy áp ở trên người hắn. Độc Cô Thắng không chịu nổi trực tiếp miệng phun máu tươi quỳ một gối xuống trên mặt đất, ngay tại hắn không chịu nổi lúc cỗ uy áp này lại đột nhiên biến mất. Ngươi ngay ở chỗ này khôi phục liệu thương đi, có nhiệm vụ gì sẽ có người thông báo ngươi. Chờ Độc Cô Thắng sau khi tĩnh hồn lại, Viên Thiên Cương thân ảnh đã biến mất, nhưng hắn lại thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đại tông sư hậu kỳ, không, tối thiểu cũng là đại tông sư đỉnh phong. Vừa mới cố uy áp này so hoàng thành đối phương triển lộ còn mạnh hơn, điều này nói rõ đối phương tại hoàng thành vậy mà còn che giấu thực lực. Nói không chừng đây chính là ta kỳ ngộ. Độc Cô Thắng hiện tại toàn thân nhẹ nhõm, vừa mới phun ra huyết đúng là hắn trong ngực cứ huyết. Hắn hiện tại chỉ cần trị liệu một chút ngoại thương lại khôi phục một chút trong đan điền kinh liền tốt, tại hắn ngây người lúc Khương Cự Lực đi tới bên cạnh hắn. Độc Cô Thắng lập tức thì đã nhận ra, tuy nhiên Khương Cự Lực chỉ là tông sư trung kỳ thực lực nhưng hắn không có chút nào đại ý vị đại nhân này, ngươi tốt. Khương Cự Lực cười ha ha một tiếng, ha ha ha, một cái đại tông sư vậy mà cho ta hành lý, quay đầu ta nhất định phải cùng mấy người bọn hắn khoe khoang khoe khoang. Độc Cô Thắng cũng không nóng giận, dù sao mình là mới tới, mà lại lúc trước Hạ Thần thực lực cũng không cao, ai biết đối phương có phải hay không cái gì nhân vật trọng yếu. Cái này muốn là đắc tội, vậy hắn về sau chẳng phải là có thụ. Tựa hồ là nhìn ra Độc Cô Thắng lo lắng, Khương Cự Lực mỉm cười lấy ra một bộ quần áo, một bộ mặt nạ cùng một cái bình ngọc. Không cần khẩn trương, hiện tại ngươi chỉ phải biết thiếu gia cùng đại soái là được, những người còn lại ngươi không cần như thế câu nệ. Đa tạ huynh đài. Khương Cự Lực khoát tay áo, sau này đều là nhà mình huynh đệ, bất quá có một số việc ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi. Huynh đài cứ việc nói. Tổ chức của chúng ta gọi Bất Lương Nhân, ngươi đã gia nhập liền muốn tuân thủ Bất Lương Nhân quy củ. Đệ nhất, đối với người ngoài tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của mình, cho dù là chết. Thứ hai, thiếu gia cùng đại soái mệnh lệnh là tuyệt đối, không thể làm trái. Thứ ba, không thể bởi vì bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng nhiệm vụ. Còn lại ngươi sau này sẽ rõ, nếu như làm trái đại soái sẽ đích thân xuất thủ. Độc Cô Thắng nghe vậy rơi vào trầm tư, chẳng lẽ thiếu gia cùng đại soái liền sẽ không? Còn không đợi hắn nói hết lời, Khương Cự Lực đao đã gác ở trên cổ của hắn, đôi mắt càng là vô cùng băng lãnh. Thiếu gia cùng đại soái không phải ngươi có thể nghi ngờ, nếu có lần sau nữa, chết. Độc Cô Thắng nhìn thật sâu hắn liếc một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, Khương Cự Lực cái này mới thu hồi vũ khí quay người rời đi. Chính mình muốn cái danh hiệu đi, quay đầu ta sẽ báo cáo cho thiếu gia. Còn có cái kia bình đan dược, là thiếu gia để lại cho ngươi có thể để ngươi khôi phục nhanh chóng cũng củng cố tu vi. Độc Cô Thắng nhìn lấy y phục kia cùng mặt nạ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, sau cùng hắn vẫn là cầm lấy quần áo cùng đan dược đi vào phía trong. Ngoại giới, Độc Cô Thắng đối chiến Diệp Thanh Phong đốn ngộ đột phá đại tông sư. Thần bí thế lực Bất Lương xoáy cường thế xuất thủ cứu người, kết quả như thế nào còn không có biết. Còn có chính là có người tại Kim Đâu ngoài hoàng cung cảm nhận được đại tông sư hậu kỳ uy áp, bên trong phát sinh người đến cùng thế nào. Đây hết thảy đều thành một cái bí ẩn, không chỉ có tại Kim Quốc bắt đầu lan tràn, thậm chí thì liền chung quanh còn lại quốc gia cũng đều có chỗ lan tràn, trong lúc nhất thời các phương nghị luận ầm ĩ Kim Đô sở hữu thế gia, thế lực tất cả đều trầm mặc không nói, bọn hắn tất cả đều ăn ý hạ một cái mệnh lệnh. Cha, nhất định phải tra ra cái này Bất Lương xoáy đến cùng là lai lịch ra sao. Tại dưới mí mắt bọn hắn vậy mà đáng sợ như thế thế lực tồn tại, cái này để bọn hắn làm sao có thể không sợ. Ai biết bọn hắn có thể hay không đối bọn hắn xuất thủ, hết thảy hoảng sợ bắt nguồn từ không biết. Kim Châu vùng biên cương, một đoàn người chính không nặng không nội hướng Kim Đô xuất phát. Đại nhân, Kim Đô mật thám đến báo. Cố Kiệu phía trên trung niên nam tử tiếp nhận mật báo nhìn lại, chợt trên mặt lộ ra một vẻ ý cười. Ha ha ha, Kim Quốc cũng coi hôm nay, đem sự kiện này chuyển cho bệ hạ. Như thế thế lực nhất định phải tra ra, nếu như có thể không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo. Minh Bạch. Đoàn người này chính là Trần Quốc sứ thần, bọn hắn trải qua mấy tháng mới từ Trần Đô đi tới nơi này Kim Châu. Còn bao lâu? Bẩm đại nhân, đã tới Kim Châu khoảng cách Kim Đô còn có 5 ngày lộ trình. Gia tốc, trong 3 ngày ta muốn đến Kim Đô. Minh Bạch, hết tốc độ tiến về phía trước. Viêm Châu hạ thành bên trong, một chỗ tư tiếng hô giết rung trời trong quân doanh, Bạch Khởi nhìn lên trước mặt Bất Lương Nhân chuyển đến tin tức lộ ra một vệt nụ cười. Thiếu gia thật đúng là đem cái này Kim Châu nháo cái long trời lỡ ra. Đang khi nói chuyện toàn thân hắn cũng lộ ra một cỗ cường đại chiến ý, nếu là Viên Thiên Cương lần nữa chắc chắn kinh ngạc phát hiện Bạch Khởi lại nhưng đã đột phá. Người tới. Tại. Truyền lệnh xuống, hôm nay huấn luyện gấp bội buổi tối thêm đồ ăn. Vâng. Chương 55. Phiên Vương chất tử, công chúa lại đến đón lấy hai ngày triều chính dung chuyện, toàn bộ Kim Đô đều tràn ngập một cỗ áp lực không khí. Lạc viện bên trong Hạ Thần chính nhìn lấy trên tay tình báo, Viên Thiên Cương cũng ở một bên ngồi lặng lặng. Thiếu gia, cái này Huyết Vũ lâu cùng Vô Thanh Cốc tin tức đã ra tới, chúng ta muốn hay không đối bọn hắn tại Kim Quốc tổng đà xuất thủ? Hạ Thần lắc đầu, không cần, bọn hắn không có cách nào xác định những sát thủ kia là chúng ta giết. Huống chi hiện tại bọn hắn tại cái này Kim đều đã là mắt mù, cho nên đến đón lấy bọn hắn sẽ không lại tùy tiện xuất thủ. Tối thiểu tại ta còn tại Kim Đô thời điểm bọn hắn sẽ không xuất thủ, thì không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Viên Thiên Cương vui mừng nhìn lấy Hạ Thần, bây giờ đối phương đã trải qua sơ bộ có một vị người lãnh đạo cái kia có dáng vẻ. Đại soái, lúc trước để ngươi tra tin tức thế nào? Đã tra tốt, tứ đại phiên vương chất tử nhóm trước mắt đều tại quốc tử giám chi bên trong học tập. Bách Châu thần uy vương Lý Hạo Nhiên chi tử Lý Tử Kiệt, tứ châu võ xương vương từ Chấn Đỉnh chi tử Từ Thần Phi, Lâm Châu Lăng vương Âu Dương Bắc Minh chi tử Âu Dương Nghị, Tề Châu Tề vương chi tử Tề Bô Tả. Trừ cái đó ra tổng cộng 9 vị hoàng tử công chúa cũng đều tại quốc tử giám bên trong, chỉ bất quá chúng ta lại vào không được. Vì sao? Cái này quốc tử giám bên trong còn có tam phẩm trở lên đại thần chi tử, cho nên vô luận là giáo viên vẫn là công tác hộ vệ, đều sẽ có nghiêm khắc thẩm tra. Trong thời gian ngắn không có tiến vào khả năng, thì liền đã chui vào đại hoàng tử bên người kính tâm ma cũng không có cách nào. Hạ Thần nghe vậy rơi vào trầm tư, thế nhưng là suy tư nửa ngày hắn vẫn là không có đầu mối. Đúng lúc này Khương Thiên đi đến, thiếu gia, cái kia tứ công chúa tới nói là muốn gặp ngươi. Nàng sao lại tới đây, không sợ bị người khác phát hiện? Tuy nhiên nghi hoặc nhưng Hạ Thần vẫn gật đầu, để cho nàng đi vào đi. Một bên Viên Thiên Cương đối Hạ Thần ra hiệu một chút thì ẩn vào trong bóng tối, chỉ chốc lát sau tứ công chúa Diệp Mộng Dĩnh mang theo một chút ý cười đi tới. Làm sao không chiêu chút người hầu, sân lớn như vậy thì các ngươi hai cái trùng quy là không tiện. Ha ha, tại quân doanh đợi qua không thích đứng người khác hầu hạ. Đây cũng không phải là hầu hạ không phục vụ vấn đề, ngươi đều mua lạc viện nếu là không mua thêm chút người hầu chẳng phải là sẽ bị người khác nói vớ vẩn. Ha ha, công chúa tin tức còn thật linh thông, mấy ngày nay lòng người bàng hoàng, ở tại địa phương xa lại trùng quy không có cảm giác an toàn. Diệp Mộng Dĩnh liếc mắt, ha ha, ngươi còn sợ nguy hiểm. Ngươi muốn là trên mặt nổi không có tiền ta có thể giúp ngươi đặt mua, nha hoàn, quản gia, hộ vệ đầy đủ mọi thứ. Hạ Thần có thể không cảm thấy đối phương sẽ như vậy hảo tâm, chỉ sợ đến lúc đó trong nhà sẽ thêm ra một số giám thị ánh mắt. Đa tạ công chúa ý đẹp, có thời gian chính ta đi chọn liền tốt, cần gì phải phiền phức công chúa điện hạ đâu, bất quá công chúa lần này đến đây vì chuyện gì? Hắn cũng lời lại nói những lời khách sáo này, lúc này trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Diệp Mộng Dĩnh cũng không làm phiền chỉ là nhìn về phía Hạ Thần ánh mắt mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác. Trần Quốc Sứ thần tới. Cho nên, ngươi là thật ngốc vẫn là tại trang sướng sở. Bọn hắn muốn gặp ta. Hạ Thần nhướng mày, nơi này chính là Kim Đô chẳng lẽ Trần Quốc những người kia còn dám trước mặt mọi người đối với hắn phát chẳng lẽ lại. Yên tâm, bọn hắn không sẽ như thế nào ngươi. Vậy cụ thể là bởi vì cái gì? Cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá sự kiện này cũng không đơn giản. Sự kiện này ta cũng là buổi sáng hôm nay mới biết được, hôm qua những thứ này Trần Quốc Sứ thần bí mật đi tới Kim Đô. Đêm qua thì có Trần Quốc người đi gặp phụ hoàng ta. Và hôm nay vào chiều lúc bảo ngày mai sẽ có một cái kim, Trần Nhị Quốc tỷ thí. So cái gì, có quan hệ gì với ta? Chút xu bạc võ hai trận, văn là chỉ thi từ ca phú, võ tự nhiên là luận võ công đi. Ta Kim Quốc lấy võ lập quốc, cho nên hoàng tử công chúa có thể đều không phải là ăn chay, chỉ bất quá tại cái này văn học phương diện có chút là hậu. Mà lại đề nghị để ngươi tham gia chính là hoàng huynh của ta Diệp Thiếu Dương, ngươi cùng hắn có khúc mắc. Hạ Thần lộ ra vẻ chợt hiểu, chợt trong đầu hiện lên lần trước hắn cự tuyệt Diệp Thiếu Dương sau đối phương trước khi rời đi âm lệ ánh mắt. Ha ha, khúc mắc. Nếu như cự tuyệt hắn mời chào mà nói cái kia sát thực xem như có khúc mắc. Diệp Mộng Dĩnh sững sờ chợt lộ ra một vẻ lo lắng, muốn không ta giúp ngươi thay phụ hoàng cầu cầu tình, đến lúc đó ngươi lại nói thân thể không tốt. Không cần, hắn muốn chơi ta liền bồi hắn chơi đùa. Ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, lần này hoàng huynh bên người có thể sẽ mang một cái gọi kính tâm ma người, người này cũng là trước đây không lâu khoa cử trạng nguyên. Người này tài văn chương phi phàm, tựa hồ rất được hoàng huynh tín nhiệm. Kính tâm ma. Đúng vậy, người này tuy nhiên mặc lấy cổ quái nhưng tài văn chương sát thực bất phàm, thì liền tả đại nhân đều có chút tán thưởng. Con tưởng rằng Hạ Thần có chỗ lo lắng, Diệp Mộng Dĩnh lại vì hắn giải thích một chút hắn chỗ lợi hại. Có thể nàng lại làm sao biết giờ phút này Hạ Thần tuy nhiên sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại muốn vui ra hoa, bởi vậy sắc mặt của hắn có chút nín hồng nhuận mấy phần. Ngươi không sao chứ? Chẳng lẽ ngươi không ăn ta đưa cho ngươi đan dược? Diệp Mộng Dĩnh còn tưởng rằng Hạ Thần thân thể lại xảy ra vấn đề đâu, vừa muốn tiến lên xem xét liền bị ngăn lại. Hạ Thần hít một hơi thật sâu điều chỉnh trạng thái, không có việc gì, sự kiện này ngươi không cần phải lo lắng, ngày mai ta sẽ đi. Diệp Mộng Dĩnh hồ nghi mắt nhìn Hạ Thần, thấy đối phương không có chút nào dị sắc sau hắn cũng thì không nói thêm gì nữa. Đã ngươi khăng khăng như thế ta thì không khuyên giải ngươi, vì không làm cho hoài nghi ta không tiện ở lâu thì rời đi trước. Tốt, vậy ta sẽ không tiễn. Hạ Thần chắp tay một bộ thân thể còn chưa khôi phục bộ dáng, Diệp Mộng Dĩnh nhẹ gật đầu liền rời đi. Đợi Khương Thiên đưa hắn sau khi rời đi Viên Tiên Cương thân ảnh lặng yên xuất hiện, thiếu gia, ngươi là muốn nhờ vào đó dương danh. Hạ Thần mỉm cười, cơ hội đưa tới cửa, bất quá tình huống cụ thể vẫn là muốn xem ngày mai. Nếu như thành công chúng ta không chỉ có thể đạt được danh vọng, thì liền quốc tử giám cũng có thể danh chính ngôn thuận tiến vào. Viên Thiên Cương nhìn lấy Hạ Thần nụ cười tự tin cũng không nói thêm cái gì, thật lâu tựa hồ nghĩ tới điều gì hắn mới mở miệng lần nữa. Thiếu gia, có muốn hay không ta đi một lần kính tâm ma chỗ này? Hiện tại kính tâm ma tuy nhiên thành công ẩn nút đến Diệp Thiếu Dương bên người, nhưng hẳn là chỗ vì loại nào đó khốn cảnh dẫn đến không thể lan truyền tin tức. Muốn là lúc trước có kính tâm ma tình báo, vậy bọn hắn hiện tại cũng sẽ không chờ Diệp Mộng Dĩnh đến mới biết được tình huống. Nghĩ tới đây Hạ Thần sẽ đồng ý, như thế cũng tốt, vậy làm phiền đại soái. Thiếu gia nói quá lời, đây đều là thuộc hạ việc nằm trong phận sự. Chợt Viên Thiên Cương thân ảnh lần nữa biến mất, đối với năng lực làm việc của hắn Hạ Thần là 100 cái yên tâm. Nhìn lấy trống rông sân nhỏ Hạ Thần nhớ tới lúc trước Diệp Mộng Dĩnh, xem ra là cần phải thuê một số người, nếu không còn trách bằng cũng é. Thôi, vẫn là quay đầu để Khương Thiên an bài đi, hiện tại vẫn là muốn nắm chặt thời gian tu luyện. Đến tại ngày mai tiến cung tỷ thí hắn căn bản cũng không lo lắng, hắn to lớn Hoa Hạ nhiều như vậy văn hóa nội tình tùy tiện lưng mấy cái thủ đô đủ hắn dùng. Chương 56. Lần nữa tiến cung, nhị quốc đầu văn đêm khuya, một vị lão giả trở lại dịch trạm bên trong, vừa đi vào phòng thì bị một đám người vây quanh. "Lão sư, thế nào, Diệp Hoàng đáp ứng đem cái kia hạ thần cùng hạ thành trả cho chúng ta sao?" Lão giả thở dài, "Điện hạ, cái này Diệp Hoàng thái độ cường ngạnh vô cùng, nói chúng ta muốn là còn muốn hạ thành thì chính mình phái người đi đánh." Nghe vậy tất cả mọi người lộ ra vẻ bất tức, cái kia cầm đầu thành tú thiếu niên trong mắt lửa giận rốt cuộc gáp chế không nổi. Đáng giận, hiện tại người nào không biết hạ thành bị cái kia Bạch Khởi trấn thủ, hắn sau lưng càng có thể có đại tông sư cường giả. Muốn là Diệp Hoàng không hé miệng, chẳng lẽ để cho chúng ta chủ động đi trêu chọc đại tông sư sao? Đúng đấy, cái này Diệp Hoàng cũng quá. Ý miệng. Người kia vừa bán giận hơn liền bị thanh tú thiếu niên quát lớn ở, đừng quên nơi này là nơi nào. Kinh nhắc nhở của hắn người kia kịp phản ứng cái chán nhất thời lộ ra một vệt mồ hôi lạnh, xin lỗi điện hạ, ta tốt, ta biết các ngươi nhất thời tức giận, bất quá nơi này dù sao cũng là kim đều vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm tốt. Chợt thanh tú thiếu niên nhìn về phía lão giả, lão sư, chẳng lẽ thì không có cách nào. Nghe được hỏi thăm lão giả trong mắt trong nháy mắt có ánh sáng, có, ta cùng Diệp Hoàng đánh cược, ngày mai chúng ta cùng Kim Đô Thiên Tiêu tiến hành tỉ thí. Chỉ cần có thể thắng vậy hắn liền sẽ đem hạ thần rời, đến lúc đó hạ thành thì vẫn là chúng ta. Ha ha ha, Kim Đô liền không có thắng nổi chúng ta, vậy chúng ta chẳng phải là thắng chắc. Không, văn thí không thay đổi, nhưng nhiều một cái võ thí. Cái kia Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Mộng Dĩnh thật không đơn giản, bọn hắn là có ý gì? Lão giả tiếp tục nói, bọn hắn ra 4 người, chúng ta có thể ra 5 người, lấy đảo thái chế. Sau cùng còn những người còn lại liền có thể thắng lợi, ta là cơ hội của chúng ta. Thanh tú thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, như thế cũng tốt, tối thiểu chúng ta còn có cơ hội. Nói xong mọi người nhìn về phía trong đám người mấy người, bọn hắn tùy thân mang theo vũ khí của mình lộ ra lại chính là Trần Quốc thiếu niên cao thủ. Điện hạ yên tâm, chúng ta thể sống chết bảo vệ Trần Quốc vinh quang. Vất vả các ngươi, ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ phấn đấu, Trần Quốc bằng vào chúng ta làm binh. Sáng sớm hôm sau, hạ thần thu thập sơ một chút thì hướng hoàng cung đi đến. Trên đường không biết là trùng hợp vẫn là đối phương cố ý, hắn vừa vặn đụng phải Diệp Thiếu Dương. Hạ thành chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, thân thể khá hơn chút nào không? Diệp Thiếu Dương như lão hữu đồng dạng chào hỏi, không biết còn tưởng rằng quan hệ của hai người tốt bao nhiêu đây. Hạ thần cũng là lộ ra nụ cười đáp lại, gặp qua đại điện hạ, nắm bệ hạ phúc, tại hạ thân thể đã có chút một chút chuyển tốt. Ha ha, vậy là tốt rồi, chắc hẳn hạ thành chủ đã biết chuyến này mục đích đi. Tự nhiên, hôm qua tứ công chúa đã nói cho tại hạ, còn nhờ vào đại điện hạ đề nghị đây. Nếu không ta như thế nào lại có cơ hội lần nữa tiến cung đâu, đúng không? Đây cũng là hạ thành chủ có chân chính tài hoa mới được, bất quá lần này muốn đối phó chính là Trần Quốc. Nếu là tiên sinh để cho ta Kim Quốc mất đi thể diện, chỉ sợ vẫn là muốn bị phụ hoàng trách tội. Sau đó không cho hạ thần cơ hội nói chuyện mang theo một tiếng cười như điên liền rời đi, trong đó mang theo trào phúng ý vị không cần nói cũng biết. Mà phía sau hạ thần khỏe miệng lại hơi hơi dương lên, thử, thật coi ta là quả hờ mềm. Nhìn lấy Diệp Thiếu Dương thân sau đi theo trong đội ngũ kính tâm ma, hắn thì không khỏi vì đó cảm thấy bi ai. Tại hắn tiến cung sau chỉ chốc lát sau liền thấy một đạo thân ảnh, đối phương cũng nhìn thấy hắn chợt đi tới. Gặp qua tứ công chúa. Hạ thành chủ không cần đa lễ. Diệp Mộng Dĩnh nhàn nhạt mắt nhìn hạ thần, hạ thành chủ, phụ hoàng sợ ngươi không biết vị trí cho nên liền để ta quan tâm một hai. Câu nói này thanh âm thanh thúy êm tai, nhưng cùng lúc cũng bị người chung quanh nghe vào trong tai. Hạ thần nhẹ gật đầu, hạ quan cũng là lần thứ hai vào cung vẫn còn không biết rõ địa phương, làm phiền công chúa điện hạ. Mời tới bên này. Tốt, công chúa trước. Sau đó Diệp Mộng Dĩnh mang theo hạ thần thì hướng tỉ thí địa điểm đi đến, đợi đến trên đường không có người nào lúc nàng mới mở miệng. Văn thí thế nào, có nắm chắc hay không? Diệp Mộng Dĩnh thấp giọng hỏi, hạ thần tự tin nhẹ gật đầu. Bất quá Diệp Mộng Dĩnh vẫn là có chút không yên lòng dặn dò, ngươi giết Trần Quân 10 vạn người, cẩn thận bọn hắn làm khó dễ ngươi, mà lại lần này tỉ thí rất trọng yếu. Còn lại chư quốc đều vụng trộm xưng chúng ta Kim Quốc vì dã man quốc độ, chỉ có một thân cậy mạnh không có chút nào tài văn chương. Phu hoàng đối với cái này một mực rất xem trọng, nếu là thắng còn tốt, nếu là bởi vì ngươi thua sợ rằng sẽ bị trách phạt. Hạ thần vừa muốn nói gì lại nhìn đến đâm đầu đi tới một đạo thân ảnh, hai người lúc này kéo dài khoảng cách. Gặp qua nhị ca, gặp qua nhị điện hạ. Người này chính là Diệp Thiếu Hoài, hắn một mặt mỉm cười nhìn hai người. Tứ muội, còn có hạ thành chủ, vẫn là mau mau vào chỗ đi, chốc lát nữa phụ hoàng thì muốn tới. Được rồi. Ở chung quanh hoàng gia hộ vệ chỉ dẫn phía dưới hạ thần tìm tới chính mình vị trí, bất quá vị trí này lại làm cho hắn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Vị trí này khá cao, hơn nữa còn là tại hàng thứ hai. Hàng thứ nhất đều là chư vị hoàng tử công chúa, còn có những cái kia nhất phẩm đại thần hoặc là tướng quân loại hình. Hàng thứ hai cũng đều là chút nhị phẩm phía trên tồn tại, hàng thứ ba thì là tam phẩm tả hữu. Còn có hàng thứ tư, chỉ bất quá cái này hàng thứ tư đều là những hoàng tử kia, quan viên tùy tùng. Tuy nhiên nghi hoặc nhưng đã đều đã an bài vậy hắn cũng vô pháp sửa lại, vừa ngồi xuống hạ thần thì đã nhận ra mấy đạo ánh mắt lạnh lùng. Dựa vào cảm giác nhìn lại chỉ thấy hơn 20 vị phục sức cùng Kim Quốc có một chút khác biệt người toàn đều nhìn về hắn, có hiếu kỳ, nghi hoặc, khinh thường, phẫn nộ nhưng càng nhiều vẫn là ẩn tàng sát ý. Đúng lúc này, một đạo thai mắt thái giám tiếng vang lên. Nô hoàng giá lâm, trong lúc nhất thời tất cả mọi người hào hào đứng dậy, thẳng đến Diệp Hoàng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng ái khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Mọi người vừa mới ngồi xuống, mà những cái kia Trần Quốc người nhưng như cũng đứng đấy. Cầm đầu là một vị lão giả, tuy nhiên tóc trắng xóa lại tinh thần sung mãn, hắn đối Diệp Hoàng cùng kính thi lễ một cái. tiểu lão nhân Quý Mậu Tài đại biểu Trần Quốc gặp qua Diệp Hoàng bệ hạ, các vị điện hạ cùng chư vị đại thần nhóm. Một bên nói một bên mang theo sau lưng mọi người tuần tự đối Diệp Hoàng, chư vị hoàng tử công chúa cùng chư vị đại thần một thi lễ. Ngôn ngữ, hành động bên trong tìm không ra mảy may ma bệnh, hạ thần lại quan sát được Diệp Hoàng sắc mặt âm trầm mấy phần. Miễn lễ đi ngồi xuống đi, hôm nay quý tiên sinh mang theo Trần Quốc chư vị thanh niên tài tuấn đường xa mà đến vì chuyện gì? Mặc dù mọi người đều lòng dạ biết rõ, nhưng cơ bản quá trình vẫn là muốn đi một chút, tối thiểu trên mặt nổi vẫn là khách khách khí khí. Những người còn lại ngồi xuống cái kia mùa mậu biển vẫn như cũ cười khanh khách đứng đấy. Diệp Hoàng bệ hạ, hôm nay đến đây một là muốn kiến thức một chút cái này Kim Quốc rộng lớn sơn hà, thứ hai cũng là muốn kiến thức một phen Kim Quốc thiên tiêu nhóm. Nghe nói đại điện hạ võ nghệ siêu tuyệt, nhị điện hạ tức thì bị bách tính xưng là nhân vương, chắc hẳn hắn nước tài đều là người bên trong kiệt xuất. Còn lại điện hạ cũng đều có sở trường, cho nên hôm nay đến đây vô luận như thế nào đều muốn lĩnh giáo một hai. Chương 57. Tỷ thí làm thơ, không phân sàn sàn nhau. Hạ thần nghe vậy mỉm cười, cái này Quý Mậu Tài thật đúng là có thể nói biết nói. Đầu tiên là một phen khích lệ, coi như thua cũng để cho mọi người tưởng rằng đương nhiên. Có thể nếu là thắng vậy liền không đồng dạng, người lợi hại như vậy đều thua, vậy bọn hắn chẳng phải là lợi hại hơn. Mọi người ở đây người nào lại là kẻ ngu, tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Bất quá bọn hắn lại không thể phản bác, nếu không chẳng phải là cho rằng chính mình điện hạ không được. Đương nhiên có thể, không biết quý tiên sinh muốn tỉ thí cái gì. Ha ha, vẫn là cùng lúc trước một dạng đi, trước văn sau võ, không biết bệ hạ cảm thấy thế nào. Không có vấn đề, các ngươi bắt đầu trước đi. Đa tạ bệ hạ, vậy chúng ta trước hết, Trần Bình ngươi bỏ ra để đi. Quý Mậu Tài gật đầu cười, chợt nhìn về phía sau lưng thanh tú thiếu niên. Tại hạ Trần Bình, gặp qua bệ hạ. Ra đề mục đi. Nghe nói Kim Quốc binh giáp vô song, vậy chúng ta thì lấy chiến trường làm chủ để làm một câu thơ. Mọi người tại đây đều có thể làm thơ, sau cùng một phen so với kết quả tự nhiên là xem rõ ràng. Lấy Diệp Hoàng bệ hạ anh tuấn uy vũ tuyệt đối sẽ công bình công chính, chỗ lấy kết quả cuối cùng như thế nào thì thỉnh bệ hạ cùng tại chỗ chư vị cộng đồng phán quyết. Diệp Hoàng đôi mắt chớp động, chợt liền gật đầu, "Tốt, vậy thì bắt đầu đi, hạ định thời gian một nén nhang." Theo thanh âm của hắn rơi xuống, liền có từng dãy thái giám cung nữ đưa lên bút mực giấy nghiên. Trong lúc nhất thời trên trận liền vang lên bút cùng trang giấy chạm nhau tiếng xào xạc, hạ thân liếc nhìn một vòng, trong lòng thầm khen Quý Mậu Tài kế sách xảo diệu. Cái này tỉ thí phương thức, đã kiểm tra tài văn trường, lại tán dương Kim Quốc, đích thật là cực lựa chọn tốt. Hắn dương mắt nhìn về phía Trần Bình, cái này thanh tú thiếu niên tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng trong mắt trầm ổn cùng tự tin lại làm cho người không thể coi thường. Diệp Thiếu Dương nâng bút viết trong chốc lát thì không biết, hiển nhiên đối tại cái này phương diện cực không am hiểu. Mà Diệp Thiếu Hoài thì hạ bút như có thần, nhất câu một họa ở giữa còn mang theo đặc biệt bất vị. Hắn còn lại hoàng tử cùng các đại thần cũng đều tại vò đầu bứt tai, dù sao cái này cũng là bọn hắn vì nước làm vẻ vang cơ hội. Muốn là may mắn thắng cái kia chẳng lẽ có thể gây nên chú ý, đến lúc đó không nói thăng quan tiến tức tối thiểu cũng có thể trở đến ban thưởng. Hạ thần không có gấp viết mà là tiếp tục dò xét tình huống của mọi người, Diệp Hoàng cũng chú ý tới hạ thần động tác. Lấy vị trí của hắn ở trên cao nhìn xuống có thể nhìn đến tất cả mọi người khuôn mặt, hắn thấy rõ ràng hạ thần trên giấy vậy mà trống rỗng. Gặp này hắn nhướng mày, trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc. Bất quá bây giờ thấy mọi người đều đang suy tư hắn cũng không có quấy rầy, nhưng cũng dự định về sau cho cái này hạ thần một số giáo huấn. Hạ thần tự nhiên chú ý tới Diệp Hoàng ánh mắt, có điều hắn lại xem như không có trông thấy đồng dạng. Thời gian chậm rãi trôi qua, cái kia nén hương đã thiêu đốt 2/3. Trần Bình dẫn đầu hoàn thành câu thơ, hắn mỉm cười, đem giấy giao cho một bên thái giám. Tiểu thái giám nhẹ gật đầu quay người đi đến đài giao cho Diệp Hoàng. Diệp Hoàng nhìn thoáng qua trong mắt xuất hiện một vẻ trầm trọng chi sắc. Bất quá vẫn là đem đưa trở về, đi dán tiếp đi. Vâng. Tại cửa vào đại điện có nhất đại quân mẫu. Tiểu thái giám đem Trần Bình giấy trương dán vào để mọi người ngâm nga thưởng thức. Chống trận chấn thiên muốn cầu gì hơn, máu nhuộm cắt vàng nước mắt chảy dài. Tướng sĩ hào hùng nay còn đâu, chỉ còn lại hài cốt Tiếu Thiên Thu. Một số đại thần sau khi thấy yên lặng buông xuống trên tay mình bút, nhìn một chút Trần Bình tơ sau hắn lại nhìn một chút chính mình. Ai theo một số thở dài nhẹ nhẹ âm thanh, trên trận vang lên trang giấy bị nhạo nặng thanh âm. Hiển nhiên là một số đại thần tự biết không sánh bằng từ bỏ, có thể cái này khiến Diệp Hoàng ánh mắt cũng càng thêm âm trầm. Hạ thần tự nhiên cũng nhìn thấy Trần Bình tơ, sau đó khẽ bước cằm. Đối phương câu thơ tràn đầy kích tình cùng đấu trí, dường như đem chiến trường nhiệt huyết cùng hào hùng đều dung nhập trong đó, có thể thấy được hắn văn thải không thấp. Lúc này kính tâm ma trước mặt thái giám cũng như lúc trước tên kia thái giám một dạng, đem một tờ giấy giao cho Diệp Hoàng, nhưng lần này Diệp Hoàng cũng lộ ra vẻ hài lòng. Diệp Thiếu Dương gặp này trong lòng mừng rỡ trên mặt lại mặt không đổi sắc, Diệp Mộng Dĩnh trong mắt lóe lên một vẻ lo lắng. Hoàng Thiên Hậu thổ chiến trường rộng, thiết kỵ như rồng đạp phá thiên. Tiễn ra cung chỗ ngoặc thủ lĩnh quân đi bài, công thành danh toại về cố hương. Trần Bình nhìn lấy kính tâm ma câu thơ, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng quang mang đồng thời cũng trong mắt vậy mà lóe qua một vẻ lo lắng, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn không nghĩ tới năm nay Kim Quốc vậy mà lại có như vậy tài văn chương người, có điều hắn đối với mình thơ vẫn rất có tự tin. Kim Quốc binh giáp rượu nhật ánh sáng, thiết mã kim qua chiến trường truyền. Mưa tên như hoàng trận địa địch phá, tướng sĩ đồng lòng thắng tứ phương. Đây là Diệp Thiếu Hoài thơ, Diệp Hoàng gặp này cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Tối thiểu con của hắn bên trong cũng không hoàn toàn là không tài thế hệ, tuy nhiên so trước hai vị kém chút ý tứ nhưng cũng không tệ lắm. Tướng quân uy vũ kiếm xuất vỏ, không chém tiểu tặc chém rồi yêu. Rồi yêu cái phá người đều là giận, tướng quân cười một tiếng kiếm vào vỏ. Chống trận trấn tiên sĩ khí cao, cờ sĩ che lớp mặt trời chí khí hảo. Người nào nói dũng sĩ không đổi sắc, chỉ vì trương ngộ địch quân nào. Chống trận vang động trời, binh lính huyết nhiễm thượng. Hào hùng nay còn đâu, độc lưu nước mắt hai hàng. Lại qua trong chốc lát Trần Quốc bên trong lại có mấy cái phần câu thơ dán vào, Về sau một hồi lâu Kim Quốc đều không có người nào đưa lên một phần. Trên trận các đại thần đều âm thầm thở dài, hàng thứ nhất Tả Minh Vũ cùng Diệp Vô Cực cũng là 10 phần bị khuất. Nhưng hai người lại cái gì đều làm không được, loại này bất lực ai có thể trải nghiệm. Lúc này hạ thần cũng vung bút viết xuống một bài, chỉ là còn không đợi hắn nộp lên Diệp Hoàng vậy mà phất tay để những cái kia thái giám đi xuống. Có thể thời gian rõ ràng còn thừa lại 7 phần thứ 2 tả hữu, hắn vừa muốn mở miệng phía trước Quý Mẫu tài mở miệng. "Bệ hạ, vị này Kính Tâm Ma tiên sinh cùng Trần Bình câu thơ mỗi người mỗi vẻ, đều là cực tốt tác phẩm. Nhưng lấy chiến trường làm chủ đề, Kính Tâm Ma tiên sinh câu thơ bên trong Hoàng Thiên Hậu Thổ, thiết kỵ như rồng bá khí cùng hào hùng." Mọi người nghe vậy ào ào gật đầu đồng ý, Quý Mẫu tài mà nói không thể nghi ngờ là khẳng định Kính Tâm Ma câu thơ càng hơn một bậc. Nhưng phía sau hắn lại nói một câu, "Có thể chiến trường càng nhiều còn là tử vong cùng tương cảm, nhớ đến có vị thánh nhân nói qua, chiến tranh không có người thắng lợi chỉ có thất bại, cho nên ta cảm thấy Trần Bình thơ càng cho thỏa đáng hơn chút." Đương nhiên, đây cũng chỉ là tại hạ kiến giải bộ bề, Tả đại nhân không ngại đánh giá một hai. Tả Minh Vũ không có quyết tuyệt, hiện tại chính là vì quốc tranh thủ thể diện thời điểm hắn làm sao có thể lùi bước. Cả hai đều rất tốt, nhưng chiến tranh tuy nhiên tàn nhẫn nhưng tương tự tràn đầy nam nhi quy tốt. Mà chiến tranh về sau mới là quốc gia hưng thịnh, bách tính hạnh phúc, cho nên ta cảm thấy Kính Tâm Ma câu thơ càng tốt hơn. Vậy hạ, lão sư, Tả đại nhân còn có chư vị đại nhân, nếu như đại gia cảm thấy không phân sàn sàn nhau, vậy không bằng đem những thứ này thơ chuyển đi. Ván này chúng ta trước định một cái ngang tay, tại không bại lộ tác giả điều kiện tiên quyết để bách tính cùng Kim Đô văn nhân lựa chọn, như thế nào? Trần Bình lời còn chưa dứt hạ thần thanh âm liền vang lên, không cần phải phiền phức như thế, ta chỗ này vừa vặn có một phần thơ còn mời mọi người nhìn xem làm tiếp định đoạn. Chương 58. Thơ kinh mọi người, được ăn cả ngã về không đột nhiên xuất hiện thanh âm trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người, có người nhìn một chút cái kia nén nhang sát thực còn không có đốt xong. Diệp Hoàng gặp hạ thần mở miệng nhướng mày, bất quá vẫn gật đầu. Chợt thì có thái giám đi lấy hắn thơ, trong lúc này Quý Mẫu tại cùng Trần Bình bọn người chú ý tới hắn. Các hạ cũng là hạ thần. Hạ thần nhẹ gật đầu, gặp qua quý đại nhân, tại hạ cũng là hạ thần, không biết có gì chỉ giáo. Ha ha, chỉ giáo chưa nói tới, chỉ là nghe hạ tiểu hữu vừa mới ngự khí tựa hồ rất là tự tin a. Tại hạ lúc trước cũng là quân lữ bên trong người, chỉ là bởi vì một số nguyên nhân tối lui ra khỏi quân đội. Cho nên đối với tiên sinh ra đề rất có cảm ngộ, đến mức có được hay không vẫn là từ các vị định đoạt đi. Quý tiên sinh có chỗ không biết, vị này hạ thành chủ thế nhưng là nói ra một câu tuyệt cú đây. Diệp Thiếu Dương khẽ cười một tiếng mở miệng, Quý Mẫu tại cũng là lộ ra một vẻ hiếu kỳ chợt đối với hắn chắp tay. Hả, không biết có thể cáo chi một hai. Người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng hoặc nặng như Thái Sơn. Quý Mẫu tại cùng Trần Bình biến sắc, chợt đều kinh ngạc nhìn về phía hạ thần. Có thể nói ra câu nói này hiển nhiên là đối với sinh tử nhìn thấu, tuy nhiên đơn giản nhưng nội hàm rất sâu. Diệp Mộng Dĩnh trong lòng cũng còn có điều nàng cũng không thể tránh được, loại tình huống này nâng giết chỉ có hạ thần chính mình mới có thể tiêu trừ. Có thể hạ thần lại là tự tin điểm một cái, ngẫu nhiên có cảm giác, chưa bị chê cười. Hắn vừa nói xong một bên thì vang lên tiếng kinh hô, thơ hay, thật thơ hay. Ha ha ha. Một lần vẫn là ba bài tuyệt cú đạo thanh âm này bên trong mang theo khó có thể áp chế vui sướng, mọi người cũng là mang theo hiếu kỳ nhìn về phía cái kia tấm bản phía trên thơ. Thanh Hải Trường Vân ám tuyết sơn, cô thành diêu vọng ngọc môn quan. Đột doanh xạ sát địch quốc tướng, độc lĩnh tàn binh thiên kỵ uy. Bồ đào mỹ tiểu dạ quan môi, dù cẩm tỳ bà mã thượng thôi. Túy ngọa xa trường quân mặt tiếu, cổ lai chinh chiến kỳ nhân hồi. Diệp Hoàng trông thấy trên giấy chữ tuy nhiên bình bình đạm đạm, nhưng phía trên thơ lại làm cho hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ở trong đó ý cảnh không khỏi làm hắn hồi tưởng lại thở thiếu thời quân đội thời gian. Sau khi lấy lại tinh thần sau hắn nhìn thật sâu liếc một chút hạ thần. Diệp Vô Cực cùng Tả Minh Vũ cũng đều không thể tin liếc nhau một cái, chợt đều lộ ra mừng rỡ ánh mắt. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra cao thấp, bọn hắn cũng không nghĩ tới hạ thần vậy mà như thế có tài hoa. Năm nay nói không chừng thật có thể tại mới học phía trên hướng thế nhân chứng minh, hắn Kim Quốc một dạng có đại tài. Nghĩ tới đây hai người nhìn về phía hạ thần ánh mắt đều mang theo một chút tán thưởng, Diệp Thiếu Dương an vị tại hai người cách đó không xa tự nhiên là chú ý tới. Đáng giận. Diệp Thiếu Dương trong lòng thầm mắng, thì ngay cả trên tay cái ly đều có chút biến hình. Diệp Mộng Dĩnh thì dường như nhận thức lại hạ thần đồng dạng, trước hai bài quyết tuyệt cùng hưu quảng tuyệt không phải người bình thường có thể cảm nộ đến. Thứ ba bài càng là tiết lộ chiến trường tàn khốc, đây quả thật là một cái 20 không đến người biết ra. Quý Mẫu tài tại tỉ mỉ phẩm vị về sau đôi mắt trợ to, chén rượu trong tay đều chẳng biết lúc nào tuột tay ngã xuống. Cái này, điều đó không có khả năng, sao chép, nhất định là sao chép. Đúng, các ngươi thật sự là bị uội, vì thắng vậy mà sao chép, Kim Quốc người cứ như vậy không chịu nổi sao? Quý Mẫu tại sau lưng Trần Quốc người bên trong có hai người không tiếp thụ được hiện thực, cơ hồ là theo bản năng thì đứng lên phủ định cái này ba bài thơ. Vừa vặn rất tốt mọi người không giống nhau phản ứng hai người này trực tiếp thì miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, mọi người tại đây biến sắc. Vừa mới người xuất thủ chính là Diệp Vô Cực, Quý tiên sinh thân là Trần Quốc ít có đại tài dưới tay cũng là loại này người. Không chỉ có tại cái này trên Kim Loan điện lớn tiếng ồn ào, nhục mạ ta Kim Quốc còn nói xấu người khác tài hoa. Một cỗ sát khí tràn ngập toàn trường tất cả mọi người trong lòng run lên, Quý Mẫu tài liền vội vàng đứng lên chắp tay hành lễ. Xin lỗi, là tiểu lão nhân quản giáo không đúng chỗ, tại hạ cho đại tướng quân buổi lễ. Nói xong Quý Mẫu tài thì cho Diệp Vô Cực thật xấu bái, hắn biết sự kiện này muốn là xử lý không tốt bọn hắn đều có thể sẽ mất mạng. Tốt Vô Cực, muốn đến bọn hắn cũng không phải cố ý, chuyên ngự ý dẫn bọn hắn đi xuống trị liệu đi. Đúng, bệ hạ. Đa tạ Diệp Hoàng bệ hạ. Quý Mẫu tài cũng làm vội vàng nói tạ, Diệp Hoàng khỏe mắt ý cười làm sao cũng không che giấu được. Hạ Khanh, đã có người nghi ngờ ngươi liền lại chứng minh một phen đi, miễn cho rơi nhân khẩu lưỡi. Diệp Hoàng cũng thấy được Hạ Thần Tài văn chương, đối với cái này hắn rất có lòng tin. Thật bất và có Dương Mi thổ khí cơ hội, tự nhiên là muốn thừa thắng xông lên. Hạ Thần gật đầu đáp ứng, chợt nhìn về phía Trần Quốc mọi người phương hướng, văn chương bản thiên thành, Diệu thủ Ngô Đắc Chi. Chư vị tuy là văn nhân nhưng lại có mấy người đi qua chiến trường, lại có mấy người tự mình tham gia qua chiến đấu. Trong lúc nhất thời Trần Quốc mọi người cũng không biết nên nói cái gì, dù sao bọn hắn học văn không trên chiến trường cái nào còn có tâm tư nghiên cứu văn học. Vậy ngươi cũng không thể cam đoan cái này ba bài thơ là ngươi, cũng có thể là ngươi theo người khác bên kia nghe được. Vẫn là có người phản bác, ai có thể tưởng tượng liên tiếp mấy chục năm tại thơ ca đều không được tốt lắm Kim Quốc vậy mà đột nhiên bật khởi. Mà lại vừa ra tay cũng là ba tay tuyệt tuyệt, không biết bọn hắn là không tin vẫn là không dám tin tưởng. Hạ Thần không có tiếp tục tranh luận, ha ha ha, cũng được, nhiều lời vô ích. Đến đón lấy vốn nên là bên ta ra đề mục, vậy ta thì đem cơ hội này để cho các ngươi, như thế nào? Văn thí ba loại, hạng thứ nhất là thơ ca, mỗi mới ra một đề, vòng thứ ba vì tùy cơ, ba bán hai thắng chế. Cái này vòng thứ nhất bọn hắn lộ ra nhưng đã thắng, coi như Trần Quốc là gian lận bọn hắn cũng không có chứng cứ. Vậy kế tiếp chỉ cần lại thắng một vòng vậy bọn hắn liền có thể nắm lấy số một cổ, chính thức vòng thứ hai là bọn hắn ra để mục ưu thế tại bọn hắn. Nhưng bây giờ Hạ Thần lại muốn nhường ra cái này ưu thế, cho nên lời này vừa nói ra giống như đất bằng sấm sét đồng dạng. Mọi người tại đây một mảnh xôn xao, bao quát Quý Mậu tại bọn người là một mặt chấn kinh, Tả Minh Vũ càng là mở miệng nhắc nhở. Hạ Tiểu Hưu nói cẩn thận a. Không thể a. Hạ Thần, ngươi làm sao có thể hồ nháo? Hạ Thần đối Diệp Hoàng chắc tay, còn thỉnh bệ hạ tin tưởng hạ quan, như thua hạ quan nguyện ý lấy mệnh tướng ngồi. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng. Hắn biết Hạ Thần khoảng cách đan điền bị phế đến bây giờ cũng bao nhiêu tháng, coi như mấy tháng này đều đang đọc sách lại có thể thay đổi bao nhiêu, hắn cũng cho rằng cái kia ba bài thơ là Hạ Thần ngẫu nhiên nghe được, coi như là chính hắn nghĩ tới cũng là trùng hợp cùng chiến trường có quan hệ, nhưng muốn là thoát ly chiến trường hắn lại thế nào đối được, cái này rõ ràng cũng là mù quáng tự tin. Nhưng cái này vừa bận là trừ rơi cơ hội của hắn, sau đó hắn mở miệng. Phu hoàng, nhi thần tin tưởng Hạ Thành chủ, không ngại để hắn thử một lần, cũng tốt để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Diệp Hoàng ánh mắt phức tạp không biết đang suy tư thứ gì, Hạ Khanh, ngươi chắc chắn chứ? Hạ Thần ánh mắt kiên định, xác định, còn vọng bệ hạ đáp ứng. "Tốt, đã Hạ Khanh như vậy cẩn thận cái kia chấm thì cho ngươi một cơ hội, Quý tiên sinh cảm thấy thế nào?" Quý Mậu Tài liếc mắt Trần Bình nháy mắt ra hiệu cho hắn mới điểm một cái. "Bệ hạ, đã như vậy chúng ta thì một ván định thắng thua đi. Đến đón lấy nếu là Hạ Thần tiểu hữu có thể thắng qua chúng ta, cái kia tại văn thí phương diện chúng ta thì nhận thua. Trái lại nếu như Hạ Thần tiểu hữu đáp không được, cái này vòng thì coi như chúng ta thắng." Chương 59. Thủy Điêu Ca Đầu. Tài Tuyệt Thiên Hạ Diệp Hoàng nghe vậy trong lòng hơi hơi nhất định, kỳ thật đối với cái này văn thí hắn cũng là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ. Nếu như có thể thắng bởi tự nhiên rất tốt, coi như không thể thắng đem Hạ Thần câu thơ truyền đi cũng có thể phóng đại Kim Quốc văn nhân lực lượng. Đã song phương đều không phản đối cái kia sự kiện này quyết định như vậy đi, muốn hay không nghỉ ngơi một hai. Quý Mậu Tài nhẹ gật đầu, "Bệ hạ, chúng ta hy vọng có thể nghỉ một lát." Hạ Thần thì mỉm cười, "Hạ quan tùy thời đều có thể, mặc cho bệ hạ định đoạt." Diệp Hoàng phát ra cởi mở tiếng cười, "Ha ha ha, vậy liền nghỉ ngơi thời gian nửa nén hương." Hạ Khanh, ngươi nếu có thể thắng cái kia chấm liền ban thưởng thật hậu ngươi. Bệ hạ nói quá lời, đây đều là thần tử việc nằm trong phận sự làm sao nói ban thưởng. Nghe thấy Hạ Thần nói như vậy Diệp Hoàng sắc mặt càng thêm mừng rỡ cùng hài lòng, không cần kiêm tốn, chấm một mực thưởng phạt phân minh, nói thưởng thì nhất định sẽ thưởng. Có thể nếu bị thua, chấm cũng giống vậy sẽ phạt. Tự nhiên, nếu là thua hạ quan nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Hạ Thần trong ngôn ngữ tràn đầy tự tin, cách đó không xa Diệp Mộng Dĩnh lộ ra ánh mắt khác thường. Hắn thì tự tin như vậy ạ, vạn nhất thua làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương ánh mắt mang theo mịt mờ bạo tàn, Hạ Thần, chính ngươi tự tìm đường chết chẳng trách người khác. Trong đám người cũng có một số người xì xào bàn tán, nhưng phần lớn người đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Chỉ có Kính Tâm Ma trong mắt mang theo một chút cổ nhiệt, hắn đối Hạ Thần là tuyệt đối tín nhiệm. Đồng thời hắn nhìn về phía Diệp Thiếu Dương ánh mắt ẩn giấu đi sâu đậm sắc ý, mà đối phương lại không có chút nào phát giác. Đối diện Trần Bình bọn người nghe vậy cũng là sửng sở, chợt lộ ra khinh thường thân sắc. Cái này Hạ Thần không đơn giản, không được phất lờ. Quý Mậu Tài gian dò, mặc kệ đối phương thế nào bọn hắn cũng không thể phất lờ, nếu không ném chính là hắn Trần Quốc mặt. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt nửa nén hương thời gian trôi qua. Hạ Thần cùng Trần Bình nhìn nhau mà trông, đột nhiên Hạ Thần mỉm cười. "Trần công tử mời đi." "Vậy tại hạ thì cung kính không bằng tuân mệnh, ta có thể thì lấy ánh trăng làm để làm một bài thơ ca, như thế nào?" "Ha ha, ra đề mục quyền tại Trần công tử trên tay, ra cái gì để cũng có thể." Xem ra Hạ Thần công tử cũng rất tự tin a. Hạ Thần nhẹ nhún vai, nếu là không tự tin tại hạ liền sẽ không đứng ra, chẳng lẽ lúc này còn có đổi ý rời đi chỗ trống. Hắn nói năng có khí phách, trên trận mọi người nhìn về phía Hạ Thần ánh mắt đều phát sinh một chút biến hóa. Trần Bình cũng không biết mực, vẫn là hạn định thời gian một nén nhang. Ngươi tùy ý liền có thể. Hạ Thần không quan trọng nhẹ gật đầu, có thể cái này tại Trần Quốc trước mặt lại thành Trần Chuỗi xem thường. Hừ, cái kia chỉ hy vọng Hạ Thần công tử sẽ không để cho đại gia thất vọng đi. Trần Bình gặp này trực tiếp lạnh hừ một tiếng liền ngồi xuống, đồng hồ báo thức bắt đầu sáng tác. Mà Hạ Thần thì không chút hoang mang ngồi xuống, chính khi mọi người cho là hắn muốn bắt đầu sáng tác lúc hắn vậy mà bắt đầu ăn lên trước mặt hoa quả. Mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, Diệp Hoàng nhớ tới vừa mới đối phương cũng là như thế. Chẳng lẽ đây là Hạ Thần đặc thù suy nghĩ sáng tác phương thức? Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay tại thời gian còn thừa lại 1/3 lúc, ngồi tại Hạ Thần bên cạnh một vị tướng quân nhịn không được mở miệng, "Hạ tiểu hữu vẫn là mau mau suy tư đi, thời gian không nhiều lắm." Hạ Thần ba bài thơ chân tình thực lòng nói ra chiến trường hiện thực cùng tàn khốc, cái này không khỏi dẫn tới một số tướng quân hào cảm. Hiển nhiên người này cũng là một vị, Hạ Thần cảm nhận được hảo ý của đối phương nhẹ nhàng cười một tiếng. Tướng quân yên tâm, còn không có thời gian đâu. Nha, huống chi Trần Bình công tử còn không có ngừng bút đó sao? Hiện tại viết không còn là muốn chờ ạ, cho nên không cần cuống cuồng. Vị tướng quân kia sững sờ, nhưng về sau vẫn là không nói gì thêm. Nhắc nhở một câu đã hết lòng lấy hết, nếu là lại mở miệng khả năng thì sẽ khiến một số người bất mãn. Hạ Thần, ngươi tốt nhất là thật sự có nắm chắc. Diệp Thiếu Dương quay người nhìn về phía hắn nói nhỏ, Hạ Thần mỉm cười đáp lại, lại không có giải thích cái gì. Trần Bình bút trên giấy bay múa làm cái kia nén hương muốn đốt hết lúc, hắn mới dừng lại bút. Hắn hơi lim di mắt, tựa hồ tại cảm thụ được chính mình dưới ngòi bút tình cảm. Mà Hạ Thần vẫn còn tại nhàn nhã ăn hoa quả, dường như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Trần Bình mở to mắt, nhìn về phía Hạ Thần, "Hạ Thần công tử, ngài đã đến giờ, không biết ngươi nghĩ như thế nào?" Nghĩ đến lúc trước Hạ Thần tùy ý cùng kinh thị, trong giọng nói của hắn mang theo một tia khiêu khích. Hạ Thần gật gật đầu, cũng không có biết mà chính là chỉ đầu mình. Tại hạ đã sớm nghĩ kỹ, liền chờ Trần công tử, hy vọng Trần công tử không nên trách tội ta không có viết xuống tới. Không sao, chúng ta so là tài văn chương mà không phải so chữ. Cái kia liền đa tạ Trần Bình công tử. Trần Bình không để ý đến, hắn chỉ coi đây là Hạ Thần đang chỉ hoãn thời gian thôi. Chỉ là đối với sáng tác thơ ca mà nói cái này chút thời gian lại đáng là gì đâu, coi như đối phương thời gian đang gấp sáng tác ra một phần thấp kém phẩm vậy cũng không có chút ý nghĩa nào. Diệp Hoàng lặng lặng mắt nhìn Hạ Thần, chợt mở miệng nói đã như vậy liền có thể thỉnh ngươi Trần Quốc mở miệng trước đi, để cho chúng ta lãnh hội một phen. Trần Bình chắp tay, chợt bắt đầu đọc diễn cảm chính mình thơ ca. Cử bôi yêu nguyệt cộng tiêu sầu, mại hà vãn phong bất giải tình. Nguyệt chiếu lan san đăng thông minh, độc ứng cô ảnh bạn tùy hành. Thanh âm của hắn chập trùng, cho dù là một số không hiểu thơ ca tướng quân cũng có thể cảm giác được trong đó cảm tình. Tả Minh Vũ ống tay áo phía dưới hai tay nắm chặt, hắn có chút lo lắng nhìn về phía Hạ Thần. Hạ Thần, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a. Diệp Mộng Dĩnh mặt lộ vẻ lo lắng, Diệp Thiếu Dương trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn dường như đã thấy Hạ Thần được ban cho tử dáng vẻ. Quý Mậu Tài trên mặt ý cười nồng đậm, chợt không chút hoang mang uống trà. Ha ha ha, vậy hạ ngài nhìn. Trần Bình tràn đầy tự tin nhìn về phía Diệp Hoàng, hắn vừa mở miệng còn chưa nói xong liền bị Hạ Thần đánh gãy. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu, bà tiểu vấn thanh thiên. Làm Hạ Thần câu đầu tiên thơ lối ra lúc, chàng trong nháy mắt an tĩnh lại. Lệch cạch. Thời gian dường như đọc lại đồng dạng, thẳng đến Quý Mậu Tài chén rượu ngã xuống. Trần Quốc mọi người và Tả Minh Vũ sắc mặt đều là biến đổi, chỉ bất quá song phương biểu lộ ngược lại. Diệp Hoàng cũng lộ ra ánh mắt vui mừng, Diệp Thiếu Dương chờ người thần sắc khác nhau. Hạ Thần không để ý đến mà là tiếp tục, bất chi thiên thượng cũng quyết, kim tịch thị Hàn Niên. Ngã dục thừa phong quy thứ, hưu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, cao sử bất thắng hàn. Khởi vũ lộng thanh ảnh, hà tự tại nhân gian. Nhanh, tranh thủ thời gian ghi chép lại. Diệp Hoàng ngắn ngủi lấy lại tinh thần nội vàng hạ lệnh, một bên thái giám liên tục gật đầu bắt đầu ghi chép. Truyền chúc cát, sơ khỉ hộ, chiếu vô miên bất ứng hữu hận, hà sự trưởng hướng biệt thời biên. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyện lưu âm tình việt quyết, thử sự cổ nan toàn. Đã nguyện nhân trưởng cửu, thiên lý cộng tiền quên. Theo một câu cuối cùng rơi xuống, Hạ Thần thần sắc không thay đổi mang theo lạnh nhạt nhìn lấy mọi người sau cùng nhìn về phía Diệp Hoàng.